Chương 51, khủng bố Lý Hổ. Tên lão giả kia tên là Ngô Hiểu Phi, là Bạch Hải Ngô gia cường giả. Mạc Thanh Liên trong trẻo lạnh lùng dung nhan dần dần trở nên ngưng trọng, nghe nói cái này vị Ngô lão 20 năm trước cũng đã là nội kình võ giả, bây giờ chỉ kém bán bộ, liền đã nội kình đại thành. Chỉ tiếc, Ngô gia thực lực cũng không lớn, chỉ là đang Bạch Hải thành phố xưng bá, nhận gia tộc tài nguyên cùng bản thân thiên phú có hạn, cái này vị Ngô lão vẫn luôn chưa bước vào nội kình đại thành. Tần Hiên khẽ gật đầu, cái kia Ngô lão xác thực có chút bản sự, chỉ tiếc, cái kia Lý Hổ càng mạnh. Cho dù cách xa nhau khá xa, Tần Hiên cũng một chút có thể phân biệt ra được mạnh yếu. Ngô Hiểu Phi trong cơ thể nội kình mặc dù hùng hậu, so sánh Lý Hổ mà nói, lại có vẻ hơi yếu mấy phần. Húng chi, Lý Hổ bất quá 30 mấy tuổi, chính trị trắng niên, mà Ngô Hiểu Phi đã 50 có thừa, chỉ là thể lực, liền không thể so sánh nổi. Một bên Vương Hiểu nghe như lọt vào trong sương mù, thận trọng nhìn thoáng qua Lục Vân Phàm, thấp giọng nói, Lục Thiếu. Nội kình võ giả là cái gì a? Hắn ra cảnh so sánh chân chính thế gia mà nói, giống như trời vực, làm sao biết hiểu trên đời này cường giả chân chính. Lục Vân Phàm hít sâu một cái hơi lạnh, nhàn nhạt ý lạnh tràn ngập tại trong phế phủ. Cái kia chính là nội kình võ giả. Trên mặt hắn tràn ngập sùng kính, chậm rãi nói, ta nghe ra ra nhắc qua, nội kình võ giả cực kỳ khủng bố, nghe nói ngay cả thép tấm, đều có thể tùy tiện xuyên qua, nội kình đại thành võ giả. Thậm chí có thể tránh né đạn, liền súng ống cũng rất khó đánh giết bọn họ. Lục Vân Phàm có chút hâm mộ, dĩ nhiên như hắn Lục gia, cũng chưa từng tồn tại một vị chân chính nội kình võ giả. Vương Hiểu trên mặt dần dần tràn ngập hoảng sợ, đây mà vẫn còn là người ư. Liền súng cũng không thể đem nội kình võ giả đánh giết, cái này. Nội kình võ giả tồn tại, cách hắn cấp độ thật sự là quá xa vời. Lục Vân Phàm có chút dừng lại, rồi lại lộ ra một nụ cười, bất quá. Nghe nói chúng ta Tĩnh Thủy thành phố ra một vị Tần đại sư, cái này vị Tần đại sư thế nhưng là một vị thuật pháp đại sư, liền xem như nội kình võ giả, đều không thể cùng so sánh. Thuật pháp đại sư. Liền Tiêu Vũ biểu lộ đều hơi động một chút, nàng cũng có nghe thấy. Nói đến, cái này vị thuật pháp đại sư cùng Mạc gia quan hệ vô cùng tốt. Tiêu Vũ không khỏi nhìn về phía Mạc Thanh Liên, nếu như cái này vị Tần đại sư đúng như nghe đồn kinh khủng như vậy. Chỉ sợ Mạc Thanh Liên hẳn phải biết là ai. Nếu có một vị thuật pháp đại sư tương trợ, không biết có thể hay không gặp hắn một lần. Tiêu Vũ trong lòng lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng hy vọng quan mang. Nàng bây giờ duy nhất chấp niệm, chỉ sợ sẽ là vị kia từ bé đều chưa thấy qua phụ thân rồi. Một bên Mạc Thanh Liên biểu lộ có chút quái dị, nàng ánh mắt rơi vào Tần Hiên trên thân, muốn nói lại thôi. Tần đại sư. Trong miệng các ngươi Tần đại sư. Không phải liền là ở trước mặt các ngươi. Mạc Thanh Liên trong lòng bật cười, nhưng Tần Hiên ở đây, nàng sao lại dám vì Tần Hiên làm chủ, thổ lộ nửa chữ. Trong tràng, Lý Hổ cùng Ngô Hiểu Phi nhìn nhau mà đứng. Hải Thanh Lý Hổ, nghe đại danh đã lâu, không nghĩ tới hôm nay sẽ ở đây sinh tử lôi bên trên vừa thấy. Ngô Hiểu Phi thở dài, ánh mắt của hắn khóa chặt dưới lôi đài vậy nhưng nhập thiết ba phần dấu chân, trong mắt đều là ngưng trọng. Cái này vị hải ngoại cường giả. Xa so với hắn trong tưởng tượng khủng bố hơn. Lý Hổ thần sắc lạnh lùng, sáng bóng đầu chọc tại ánh đèn chiếu dọi xuống, lộ ra hắn cực kỳ hung hãn. Một đôi tròng mắt nếu như hổ báo, chăm chú nhìn chằm chằm Ngô Hiểu Phi. Bớt nói nhiều lời, ta hôm nay liền muốn mở mang kiến thức một chút, Lâm Hải cường giả đến cùng có dạng gì thực lực, còn là nói, Lâm Hải nội kình võ giả bất quá là một đám ô hợp. Lý Hổ thanh âm băng lãnh, trong lời nói cuồng vọng. Để cho rất nhiều trong phòng trung Lâm Hải đại lao nhao nhao giận dữ. Liên Ngô Hiểu Phi sắc mặt cũng dần dần âm trầm, hư lạnh nói, Lâm Hải, còn chưa tới phiên Hải Thanh người thả tứ. Lý Hổ cười lớn một tiếng, trong đôi mắt hoàn toàn lạnh lẽo, vậy liền để ta xem một chút, thực lực của ngươi như thế nào a? Lời nói rơi, Ngô Hiểu Phi quát to một tiếng, hắn hai chân có chút uốn lượn, cả người giống như một đầu da áp mánh hổ, song quyền giống như thiết chủ y, nổ bắn mà ra. Trong chớp mắt, Ngô Hiểu Phi thân thể liền xuất hiện ở Lý Hổ trước người, hắn thân thể đột nhiên xoay tròn, mượn từ kinh khủng lực xoáy, khiến cho hắn song quyền lực lượng càng hơn. Cố nhiên là thép tấm, hắn đều có thể dễ dàng đập đấu. Bốn phía không ngừng một chút tiếng kinh hô, Lý Hổ thần sắc lại lạnh lùng như cũ. Hắn một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm Ngô Hiểu Phi thiết quyền, một vòng tình quang hiện lên. Lý Hổ khỏe miệng phát họa ra một vòng cuồng vọng đường cong, dưới chân đột nhiên đập mạnh. cả tòa lôi đài đều phát ra oanh minh giống như thanh âm. Tay phải của hắn hóa trưởng, hướng lên trên nhấc lên, liền tiếp nhận Ngô Hiểu Phi nắm đấm. Ngô Hiểu Phi thân thể co quắp trệ ở giữa không trung, già nuôi trong đôi mắt hiện lên một vòng hoảng sợ. Bản thân một quyền này, thế mà bị Lý Hổ chặn lại. Làm sao có thể? Lý Hổ lạnh lùng cười một tiếng, nhàn nhạt liếc nhìn Ngô Hiểu Phi. Lâm Hải chi võ, cũng không gì hơn cái này. Tiếng nói rơi, một mực cất vào eo ở giữa tay trái nổ bắn mà ra, có thể tùy tiện nghe được, không khí bị xé nứt thanh âm. Một trường này thế mà đem không khí đập nứt, bay thẳng Ngô Hiểu Phi bụng. Ầm. Một tiếng nổ vang, Ngô Hiểu Phi thân thể như mũi tên, bay ra về phía sau. Một ngụm máu tươi trên không trung xẹt qua đỏ thấm lớn lên cùng, tại lôi đài dưới ánh đèn, lộ ra gai mắt vô cùng. Một trường này, Ngô Hiểu Phi bụng kém chút bị đập nát, trong miệng của hắn số lớn máu tươi phun ra. Ngô gia ở tại trong phòng trung, rất nhiều người vội vàng xông ra, đỡ Ngô Hiểu Phi thân ảnh. Chỉ thấy, Ngô Hiểu Phi khí tức dần dần suy yếu, một trường này nội kình, cơ hồ đem đan điền của hắn xuyên qua, liền tính là không chết, hắn võ đạo chi lộ, cũng tuyệt đối gãy rồi. Lý Hổ, người dám như thế. Ngô gia có người gầm thét, giận không thể nghỉ. Cố nhiên là sinh tử lôi, nhưng nếu là nội kình võ giả chi tranh, lại nhiều nguyện hạ thủ lưu tình. Dù sao nội kình võ giả không so với người bình thường, một khi chết đi, cho dù đối với Lâm Hải mà nói, cũng là tổn thất khổng lồ. Trừ phi là kẻ thù sống còn, dưới tình huống bình thường, tuyệt sẽ không hạ độc thủ như vậy. Ta chưa giết hắn, đã xem như hạ thủ lưu tình. Lý Hổ đạm mạc nói, hắn đứng chắp tay, ngạo nghễ nhìn chung quanh bốn phía. Còn có người đi ra chịu chết sao? Chung quanh rất nhiều người, không khỏi trong lòng đại hận, bao một cái phòng bên trong, Mạc Kinh Phong sắc mặt tâm trầm, Tôn Hưng muốn xuất thủ, dạy dỗ một chút cái này Lý Hổ. Tôn Láo trầm động. Mạc Kinh Phong lại chậm rãi đưa tay, đã ngừng lại Tôn Hưng thân hình. Trước đó ngươi từng cùng Lý Hổ một trận chiến, bất phân thắng bại, lần này, nhưng ngươi chưa hẳn thắng hắn. Mạc Kinh Phong sắc mặt có chút khó coi, cái này Lý Hổ, lại có tiến cảnh. Hắn chỉ sợ đã là nội kình đại thành. Tôn Hưng khẽ giật mình, đôi mắt rơi vào Lý Hổ trên người, phát hiện quả thật như thế, không khỏi quá sợ hãi. Trước đó hắn từng cùng Lý Hổ một trận chiến, dù chưa phân thắng bại, khi đó Lý Hổ còn chưa nhập đại thành, bây giờ nội kình đại thành, chỉ sợ liền hắn cũng sẽ không là Lý Hổ đối thủ. Ba mươi mấy tuổi nội kình đại thành, tiền đồ quả thực vô khả hạn lượng A. Mạc Kinh Phong biểu lộ cũng hết sức khó coi. Lý Hổ đột phá tới nội kình đại thành, đây đối với hắn, có thể cũng không phải là một tin tức tốt. Dù sao, Lý Hổ bây giờ thế nhưng là Chu gia giúp đỡ, chỉ sợ sau ngày hôm nay, Mạc gia phải ăn thiệt thòi. Trừ phi phụ thân hắn Mạc Tranh Phong xuất quan, hai tên nội kình võ giả liên thủ, nếu không, Mạc gia tuyệt sẽ không là Chu gia đối thủ. Lý Hổ khinh thường toàn trường, chung quanh nguyên một đám trong phòng chung, nội kình võ giả cũng không ít. Nhưng mặt đối với kinh khủng như vậy Lý Hổ, vẫn không khỏi đều trầm mặc. Ai nguyện ý đi tới chịu chết? Đúng lúc này, một đường thương mại thanh âm chậm rãi vang lên. Các hạ không hổ là hải ngoại cao thủ, không biết sư phụ ngươi Lâm ca bây giờ thân thể như thế nào. Tại trong bóng tối, một bóng người chắp tay mà đến, người này bước chân lại là đạp ở không trung, hắn mỗi một bước đều cách mặt đất cao một thước, đi lại chậm chạp, trên không trung dạo bước như dẫm trên đất bằng. Trong lúc người xuất hiện một sát na này, tất cả mọi người không khỏi vì đó động dung, ánh mắt tụ tập ở đạo này tóc bạc mặt hồng hào thân ảnh bên trên. Liên Tân Hiên, cũng không khỏi khẽ di một tiếng, hơi kinh ngạc. Thú vị, không nghĩ tới Lâm Hải còn có tu vi như thế tu sĩ. Tân Hiên trong mắt nổi lên một tia hứng thú, lăng không mà đi, cái này nhìn như huyền diệu, trên thực tế chẳng qua là một loại mưu lợi thủ đoạn, hơn nữa tiêu hao không ít, có hoa không quả. Người này hoàn toàn là dùng để chống đỡ phô trương. Trong lúc người xuất hiện một sát na này, Mạc Thanh Liên sắc mặt cũng biến thành khó coi dị thường, nàng nhìn về phía Tân Hiên. Hán, chính là Trần Phù Vân. Chương 52, Lôi Hỏa Chi Trận. Trần Phù Vân. Cái tên này có thể nói là danh chấn Lâm Hải, phong thủy đại sư, từng lấy phong thủy sát trận, bại qua nội kình đại thành võ giả, nhất chiến thành danh, hơn 10 năm đi qua. Cũng không người nào biết hiểu cái này vị phong thủy đại sư, bây giờ là thực lực cỡ nào. Lý Hổ tại Trần Phù Vân xuất hiện về sau, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Gặp qua Trần tiền bối. Lý Hổ khẽ không người, thi cái lễ. Trần Phù Vân cùng hắn sư phụ Lâm Ca từng nhận biết, dĩ nhiên Lâm Ca đã là võ đạo tông sư, là Hải Thanh thủ lĩnh, nhưng đối với cái này vị phong thủy đại sư, nhưng cũng có nhiều diệu nói. Tại Lý Hổ đến Lâm Hải trước đó, Lâm Ca liền từng dặn dò hắn, không thể trêu chọc Trần Phù Vân. Đối với Lâm Ca, Lý Hổ tự nhiên khắc trong tâm khảm. Xem ở ngươi một lễ này phân thượng, ta chỉ tổn thương ngươi. Trần Phù Vân cười nhạt một tiếng, hắn áo bào đen như mực, ngạo đứng ở giữa không trung. Lý Hổ không khỏi sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn hít sâu một hơi, trầm trầm nói, sư tôn từng nhiều lần đề cập Trần Tiền Bối, lúc đầu Trần Tiền Bối ra sân, ta ứng tránh lui. Nhưng hôm nay tiểu tử mới vừa vào nội kinh đại thành, mong rằng Trần Tiền Bối chỉ điểm một phen. Trần Phù Vân cười nhạt một tiếng, dưới chân hắn một chút, vững vàng rơi vào trên lôi đài. Cũng được, xem ở ta cùng với Lâm Ca quen biết phân thượng, liền chỉ điểm ngươi một phen. Trần Phù Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đôi bàn tay chậm rãi duỗi ra, tại ánh đèn chiếu rọi xuống, như ngọc thạch chô điêu. Rất khó tưởng tượng, đôi tay này trưởng chủ nhân, thế mà đã có 70 tuổi tuổi. Nghe đồn Trần Phù Vân không có gì ngoài một thân kinh khủng tu vi, nhất làm cho người tán thưởng chính là hắn đạo dưỡng sinh, 70 tuổi tuổi, nhưng như cũ tóc bạc mặt hường hảo. Đây cũng là người tu đạo ưu thế, không phải võ giả có khả năng so sánh. Đắc tội. Lý Hổ trợn quát một tiếng, hắn chủ động xuất thủ, thân thể giống như đạn pháo nổ bắn mà ra, trên lôi đài hiện lên từng đạo tàn ảnh. Song trưởng của hắn ở giữa, từng đạo mông lung bạch mang ngưng tụ, liệt phong mà ra. Đây là Lạc Phàm Trưởng. Rất nhiều nội kình võ giả không khỏi sắc mặt đột biến, Lạc Phàm Trưởng, võ đạo tông sư Lâm Ca thành danh tuyệt chiêu. Nghe đồn này nắm giữ ba thức, một thức so một thức mạnh. Năm năm trước, Lâm Ca tiến về Hoa Hạ, dựa vào cái này Lạc Phàm Trưởng, không biết đánh bại bao nhiêu nội kình võ giả, dương danh Hoa Hạ. Trần Phù Vân lại cười nhạt một tiếng, hắn hay tay vung lên, co ngón tay bắn liền. Mỗi một ngón tay, đều có nhíu lại lưu hỏa bay ra, những ngọn lửa này ở giữa không trung ngưng trệ, tại Lý Hổ gần sát thời điểm, những lưu hỏa này dĩ nhiên hợp thành đại trận, xuất hiện ở giữa không trung. Từng cái mướn phòng người, không không ngược lại hít một hơi hơi lạnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Trong nháy mắt sinh trận, chỉ là lấy pháp lực hóa thành hỏa diễm, liền đủ để cho người kinh hãi, đây quả thực là trong truyền thuyết tiên gia thủ đoạn. Cố nhiên là tại chỗ nội kình võ giả, cũng không không tắt lưới. Làm tòa này hỏa trận dâng lên, Lý Hổ sắc mặt đột biến, song trưởng của hắn trên không trung hóa thành vô số tàn ảnh, rơi vào cái này đại trận bên trong. Phanh phanh phanh. Từng đạo trầm đục tiếng bên thai không dứt, nhưng cái này hỏa trận lại sừng sững bất động, ngược lại là mấy hơi thở về sau, Lý Hổ hướng về phía sau đăng 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 liền lùi lại ba bước, hắn đôi bàn tay, đã trở nên cháy đen vô cùng, thậm chí có thể nhìn thấy, vừa ra ra vết cháy cơ hồ sâu đủ thấy xương. Cái này, Lý Hổ ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung cái kia một tòa hỏa trận, khuôn mặt hoảng sợ. Đây cũng là thuật pháp đại sư, Trần Phù Vân thực lực chân chính. Người chung quanh càng là trợn mắt hốt mồm, Lục Vân Phàm cùng Vương Hiểu càng là phảng phất giống như nằm mơ, đây quả thực giống như là thần tiên chi chiến, bọn họ đám này người bình thường, trong cả đời chỉ sợ đều khó mà gặp nhau. Mặc dù đã nội kình đại thành, bất quá cái này Lạc Phàm Trưởng so với ngươi sư tôn mà nói, lại giống như thiên địa cách. Trần Phù Vân cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói, năm năm trước, ta từng tự mình gặp qua ngươi sư tôn lấy một chiêu Lạc Phàm Trưởng. Mạnh mẽ tiếp được 36 viên đạn, một màn này, chấn kinh rồi không biết bao nhiêu người. Trần Phù Vân hai tay chậm rãi chấn động, giữa không trung tòa kia hỏa trận cũng đã tản mát ra. Hôm nay ta liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, như thế nào chân chính thuật pháp. Trần Phù Vân chậm rãi cười nói. Hai tay của hắn đột nhiên ngưng ra một đường pháp quyết, trước người hắn, từng đạo tia lôi dẫn lăng không dâng lên. Nghe nói, Tịnh Thủy Tần Đại Sư từng ngự lôi thành long. Phá ta liệt đồ chi pháp, bất quá vậy chờ thuật pháp, trong mắt ta, cũng không phải tiểu đạo thôi. Trong khi nói chuyện, trước người hắn kia lôi dẫn cũng đã chậm rãi ngưng tụ, hóa thành từng đạo lôi kiếm, chừng 33 chuôi, hoành ở giữa không trung, chung quanh màu xanh nhạt kia lôi dẫn chậm rãi lưu chuyển. Ngự lôi thành kiếm. Hơn nữa, dòng dã 33 chuôi. Ông trời của ta, đây mà vẫn còn là người ư. Chẳng lẽ, hắn đột phá vào đạo cảnh hay sao? Rất nhiều người kinh hãi tột đỉnh, bỗng nhiên đứng lên, không thể tin nhìn về phía trên lôi đài. Lý Hổ càng là ngược lại hít một hơi hơi lạnh, ngưng lôi thành kiếm, cái này 36 chuôi lôi kiếm nếu là rơi vào trên người mình, bản thân lại còn có thể đỡ nổi. Trần Phù Vân cười ngạo nghễ, hắn cong ngón búng ra, một chuôi lôi kiếm liền nổ bắn mà ra. Trong điện quang hỏa thạch, cái này lôi kiếm cũng đã xuất hiện ở Lý Hổ trước người. Giang giác. Lý Hổ vỗ tới một trường, tay của hắn trong lúc đó rung động, thân thể của hắn không bị khống chế hướng về phía sau dòng dã lại lùi lại mấy bước. Chỉ một kiếm, cánh tay phải của hắn cũng đã triệt để cháy đen, từng tia lôi hỏa từ trong tay háo dâng lên, toàn bộ cánh tay đã mất đi trí giác. Trần Phù Vân lần nữa trong nháy mắt, chuôi thứ hai lôi kiếm bay ra. Lý Hổ gầm thét, trong cơ thể nội kình toàn bộ bộc phát, Lạc Phàm trưởng không ngừng đập xuống. Dòng dã bảy kiếm, 33 chuôi lôi kiếm, Lý Hổ bất quá là ngăn cản bảy kiếm, liền đã thổ huyết mà bay. Tiền bối. Lý Hổ hét lớn, răng bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn khí tức yếu ớt, nhận lấy thương thế nghiêm trọng, nếu tái chiến tiếp, chỉ sợ hắn kinh mạch trong cơ thể cùng ngũ tạng đều muốn bị hao tổn. Tiền bối thần uy, Lý Hổ bội phục. Lý Hổ hai tay ôm quyền, rất cung kính thi lễ. Trần Phù Vân cười nhạt một tiếng, bàn tay hắn vung lên, liền tản đi giữa không trung lôi kiếm. Một màn này, để cho không biết bao nhiêu người vì đó trầm mặc. Trần Phù Vân đã hồi lâu đều không có xuất thủ, nhưng hôm nay, bọn họ lại thấy được Trần Phù Vân thực lực chân chính. Ngự lôi thành kiếm. Cái này 33 chuôi lôi kiếm, vị nào nội kình võ giả có thể ngăn cản. Đừng nói là Lý Hổ, cho dù là ở trận bất luận một vị nào nội kình võ giả ở nơi này lôi kiếm phía dưới, đều không được không tránh lui. Trần Phù Vân chỉ sợ đã bán bộ đạo cảnh, một khi bước vào đạo cảnh, toàn bộ Lâm Hải, đều sẽ là hắn Trần Phù Vân thiên hạ. Tôn Hưng thở dài một tiếng, lắc đầu nói, chỉ sợ Tần Đại Sư cũng tuyệt không phải là đối thủ của Trần Phù Vân, cái này Trần Phù Vân, thật sự là quá kinh khủng. Một bên Mạc Kinh Phong sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm, hít sâu một cái hơi lạnh. Tần Đại Sư hiện tại ở đâu? Chúng ta nhất định phải nhanh thông chi hắn. Mạc Kinh Phong vội vàng nói, hắn đem điện thoại lấy ra, gọi Mạc Thanh Liên dãy số. Chỉ tiếc, điện thoại nhưng lại chưa đả thông, trên điện thoại di động tín hiệu đã là không tại khu phục vụ. Mạc Kinh Phong sắc mặt đống nhiên trở nên khó coi vô cùng, hắn biết rõ, bọn họ hiện tại, đã bước vào vùng biển quốc tế. Đợi đến Lý Hổ xuống đài, Trần Phù Vân lúc này mới cười ngạo nghễ, đôi mắt của hắn nhìn khắp bốn phía. Tần Đại Sư, còn không ra sao? Hắn nhìn khắp bốn phía mướn phòng, rất rõ ràng, hắn biết rõ Tần Hiên ở chỗ này. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, trong phòng chung, Mạc Thanh Liên ánh mắt khẩn trương đến cực điểm rơi vào Tần Hiên trên người. Trần Phù Vân khủng bố như thế, Tần Hiên hy vọng chiến thắng lại có bao nhiêu lớn. Nàng âm thầm cầu nguyện, Tần Hiên tuyệt đối không nên ra ngoài, bằng không mà nói, Trần Phù Vân có thể sẽ giết hắn. Nơi này đã là vùng biển quốc tế, coi như giết Tần Hiên, tất cả mọi người cũng không thể nói gì hơn. Tần Hiên vẫn là gương mặt bình tĩnh, hắn nhìn qua trong tay màn hình tinh thể lỏng, phảng phất đang đợi cái gì. Trần Phù Vân nhíu mày, lần nữa lên tiếng. Tần Đại Sư, ta cái kia liệt đồ mặc dù không phải ngươi giết chết, nhưng cũng là vì ngươi mà chết. Hôm nay, ngươi nếu không ra, ngày khác ta chắc chắn tự mình tiến đến Tịnh Thủy bái phỏng. Trần Phù Vân trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, hùng hổ dọa người. Người chung quanh không khỏi vì đó tắt lưỡi, cũng có người cười nhạo lên tiếng, ở trong đó, thì có Chu Thần. Tần Đại Sư, ta xem, không bằng gọi là hắn Tần hèn nhất ta. Chu Thần cười nhạo nói. Ngày đó Tần Hiên vũ nhục Chu Khánh Quốc, hắn đã sớm trong lòng còn có oán hận, bây giờ thấy cái kia vị Tần Đại Sư ngay cả đứng đi ra cũng không dám, cảm giác trong lòng mình một ngụm ác khí toàn bộ phun ra, được không thống khoái. Lý Hổ cũng hở hứng cười một tiếng, hắn đem hai tay băng bó kỹ, lắc đầu nói, Trần tiền bối tu vì, lại có thể là thiếu niên kia có khả năng so sánh. Chắc hẳn hắn là sợ chết mà không dám xuất hiện. Lại qua thêm vài phút đồng hồ chờ đợi, cả tòa lôi đài, vẫn không có nửa điểm thanh âm, Trần Phù Vân sắc mặt cũng thời gian dần trôi qua hóa thành băng lãnh. Vừa muốn mở miệng, đồng nhiên một thanh âm truyền đến. Tốt rồi. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở thanh âm truyền đến chỗ, không khỏi thầm kinh hãi. Vị kia từ Tịnh Thủy đột nhiên nhô ra Tần Đại Sư, thực dám xuất hiện. Chương 53, chủ tọa lôi đỉnh. Bên trong phòng, Lục Vân Phàm giống như là thấy quỷ nhìn qua Tần Hiên. Người điên. Liền Tiêu Vũ cũng nhịn không được hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ, nàng trong đôi mắt hiện lên nhỏ nhẹ vội vàng. Ha ha ha! Ta xem thật sự là hắn là điên, muốn nổi danh muốn điên. Lục Vân Phàm sau khi phản ứng phình bụng cười to, nhìn về phía Tần Hiên ánh mắt như nhìn về phía ngớ ngẩn một dạng. Tần Đại Sư là ai? Đây chính là Tịnh Thủy Thuật Pháp Đại Sư, có thể ngự lôi thành long nhân vật đáng sợ, dạng người này cũng là hắn Tần Hiên dám giả mạo. Nếu là bình thường, Tần Hiên giả mạo một lần, nhiều lắm là cũng liền bị đuổi đi ra. Nhưng bây giờ, cái này vị Tần Đại Sư thế nhưng là gặp phiền phức ngập trời, hắn cũng dám giả mạo Tần Đại Sư. Cái này há chẳng phải là muốn chết. Mạc Thanh Liên trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ lo âu, nàng lúc đầu đối với Tần Hiên tràn ngập lòng tin, nhưng ở Trần Phù Vân ngưng lôi thành kiếm 33 chuôi về sau, chẳng biết tại sao, nàng đối với cái này vị thần bí mật không lường được Tần Đại Sư, trong lòng lại cũng tự tin không nổi. 33 chuôi lôi kiếm, liên nội kinh đại thành Lý Hổ đều chỉ có thể đón lấy bảy đạo, thế gian không có gì ngoài nội lực tông sư, còn có ai có thể chiến thắng Trần Phù Vân. Tần Hiên đối với thân bị tất cả, không từng có nửa điểm để ý, hắn chỉ là nhẹ nhàng vô vô nếp nhăn quần, hai tay cắm túi, nhàn nhã chậm rãi đi ra phòng. Lâm Hải Trần Phù Vân, chỉ là cái này một cái tên, liền không biết để cho Lâm Hải bao nhiêu thế gia vì đó kính ý tồn tại, giờ phút này nghe tiếng kiếm dấu vết, đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Tần Hiên vị trí. Ánh đèn cũng lập tức tập trung vào Tần Hiên trên thân, làm người ở chỗ này nhìn thấy Tần Hiên thời điểm. Rất nhiều người ngây dại, thậm chí còn có một vài người cười ra tiếng. Tiểu tử này là ai? Đừng nói cho ta, hắn liền là ngự lôi thành long Tần Đại Sư. Sẽ không phải là toát ra a? Tần Đại Sư không dám đăng tràng, liền tùy tiện phái một người tới chịu chết. Nghe đồn quả nhiên không thể tin, nếu là hắn có thể ngự lôi thành long, ta đều là nội lực tông sư. Rất nhiều phòng bên trong nhao nhao vang lên nghi vấn cười nhạo thanh âm, thế gian tu tập thuật pháp. Cũng là đến cổ đại điểm này truyền thừa, có thể hơi có thành tựu, Hoa Hạ tổng cộng liền những người kia, cái nào không phải tuổi tác lớn, chỉ nửa bước nhảy vào đất vàng lao ra hỏa. Cái này một cái lông còn chưa dài đủ thiếu niên, lại chính là ngự lôi thành long Tần Đại Sư. Còn ngự lôi thành long, hắn tại sao không nói mình là Ngọc Hoàng Đại Đế đâu? Mà ở giữa sân, số ít biết được Tần Hiên thân phận người, thời khắc này sắc mặt lại ngưng trọng vô cùng. Là hắn. Lý Hổ hít sâu một hơi, tay áo hạ tiêu đen hai tay cũng nhịn không được có chút có quắp. Chu Thần cũng cười lạnh một tiếng, hắn thật đúng là dám xuất hiện. Mạc Kinh Phong càng là thở dài một tiếng, hắn vốn định khuyên can, nhưng chúng quy là mượn. Trần Phù Vân cũng có chút nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi chính là vị kia Tần Đại Sư. Tần Hiên tại gai mắt dưới ánh đèn, chậm rãi đi trên lôi đài, thong dong như gió, ân. Nói đùa cái gì? Trần Phù Vân mặt già bên trên không khỏi hiện lên vẻ tức giận, tiểu tử, ngươi có biết đây là địa phương nào? Nhanh chóng đi đem chân chính Tần Đại Sư gọi tới. Tần Hiên có chút dương mắt, không cho đưa không cười một tiếng, Tần Đại Sư. Ta chính là A. Sau đó Tần Hiên nhàn nhạt liếc qua Trần Phù Vân, làm sao? Ngươi cảm thấy ta không giống. Cái nhìn này, ánh mắt bình tĩnh, rồi lại phảng phất quần quận như thiên khung. Nháy mắt, Trần Phù Vân thân thể hơi cương. Hắn chỉ cảm thấy, hắn đối mặt không phải nhất giới thiếu niên, mà là cái kia đời đời bất hủ thiên địa. Như thế áp lực, gần như để cho hắn ngạt thở. Làm cái này vị Lâm Hải Đại Sư kịp phản ứng lúc, lòng bàn tay của hắn cùng trên trán tiết ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Trần Phù Vân trong lòng kinh hãi, có chút khó tin nhìn về phía Tần Hiên, lại phát hiện, đối phương vẫn như cũ đứng lặng tại nguyên chỗ, lẳng lặng nhìn qua hắn. Nhưng lần này, Trần Phù Vân lại không có nửa điểm kinh thị. Lại không dám có nửa điểm khinh thị. Chẳng lẽ, kẻ này thật có chút thủ đoạn. Trần Phù Vân hít sâu một hơi, nhìn chăm chú thiếu niên trước mắt này. Nghe nói Tần Đại Sư có thể ngự lôi thành long, phá liệt đồ bé nhỏ pháp thuật, Trần Mộ tu đạo nhiều năm, ít nhiều có chút thực lực, có thể thỉnh Tần Đại Sư chỉ giáo một phen. Trần Phù Vân thanh âm trầm thấp, hai ngón hơi cong, phù ở bên cạnh cái kia 33 chuôi lôi kiếm lập tức vang lên đùng đùng bạo hưởng, nhỏ xíu tia lôi dẫn quanh quẩn. Uy thế bất phàm. Chỉ giáo. Tần Hiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trần Phù Vân, quan sát tỉ mỉ một phen, gàn từng chữ một, thiên tư vụ về, ngày kia vô vi, không thể chỉ giáo. Thật đơn giản 12 chữ, lại làm cho Trần Phù Vân ngây người, ở đây một chút kính sợ Trần Phù Vân người không không giận dữ. Tiểu tử, ngươi nói cái sao? Quả thực quá làm càn, Trần Đại Sư cũng là ngươi dám nhục nhã. Trần Phù Vân vốn liền tâm cao khí ngạo, vừa mới tuy bị Tần Hiên một chút chấn nhiếp, nhưng giờ phút này, nhưng cũng là giận từ trong lòng bắt đầu. Tốt. Đã như vậy, Trần Mỗ liền mở mang kiến thức một chút Tần Đại Sư thuật pháp, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trần Phù Vân mặt mo lập tức gầm trầm như nước, hai tay chấn động, thân bị 33 trôi lôi kiếm, nháy mắt trên không trung hiện lên thanh sắc quang mang, trực chỉ Tần Hiên mà đến. Lôi kiếm như ánh sáng, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tần Hiên trước người. Rất nhiều người không khỏi ngừng thở, mắt không chớp nhìn qua một màn này. Chỉ là tiểu đạo, mượn trong biển linh khí mới có thể thi hành điểm ấy bé nhỏ thuật pháp, cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt thợ. Tần Hiên nhẹ giọng cười một tiếng, khoe miệng phát họa ra một vòng đường cong. Làm lôi kiếm tới người, Tần Hiên chỉ là nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, mò về chuôi này lôi kiếm, đúng là phải dùng một đôi tay bắt lấy cái kia thanh sắc lôi kiếm. Ngu muội. Trần Phù Vân mang theo một tia trào phúng cười lạnh. Hắn tu cái này thanh lôi sắc kiếm, cho dù là ba tấc giày thép tấm cũng có thể xuyên qua, thế gian trừ bỏ nội lực thành cương võ đạo tông sư, tuyệt không có khả năng có người chỉ dựa vào hai tay ngăn trở. Bàn tay gặp lôi đỉnh. Nháy mắt, Tần Hiên bàn tay liền quanh quẩn vô số màu xanh tia lôi dẫn, tại mọi người kinh ngạc, kinh hãi trong ánh mắt, chỉ thấy lôi kiếm sụp đổ. Hóa thành một đoàn thanh sắc tia lôi dẫn tụ tập tại Tần Hiên trong lòng bàn tay. Cái gì? Tất cả mọi người tại thời khắc này, cũng không khỏi trợn mắt hốt mồm. Chỉ dựa vào một đôi tay liền đem lôi kiếm bẻ vụn, cái này. Cũng quá huyền ảo a. Trần Phù Vân càng là trong lòng giật mình, tiếng quát như chuông có mấy phần bản sự, bất quá cái này 33 đạo lôi kiếm, ngươi có thể đỡ nổi mấy đạo. 33 trôi lôi kiếm đồng thời mà động, liền cùng một chỗ. Như một đầu màu xanh lôi xà, chừng cao vài trượng, xông về Tần Hiên. Tần Hiên khỏe miệng ý cười càng đậm, hắn hai tay nắm lôi đỉnh, đón lấy cái kia 33 trôi lôi kiếm. Mỗi một trường, hắn đều đem cái kia đâm đầu vào lôi kiếm bẻ vụn, hóa thành thanh sắc kia lôi giận dữ trong tay. Làm 33 đạo lôi kiếm toàn bộ tiêu tán, Tần Hiên trong bàn tay kia lôi dẫn cơ hồ nồng đậm đến cực hạn, gần như hóa thành một kia màu xanh tím. Nếu cẩn thận nhìn lại, tựa hồ Tần Hiên bàn tay cũng có biến hóa cực lớn, một đôi tay như ngọc thô, toàn thân lộ ra xanh ngọc, có thể thấy rõ ràng huyết mạch gân cốt. Người chung quanh sớm đã trợn mắt hốt mồm, không thể tin được nhìn qua một màn này. Thế gian này, thế mà có thể có một thiếu niên hai tay phá lôi kiếm, chủ tọa lôi đỉnh. Hắn rốt cuộc là ai? Tần Hiên hai tay nắm lôi, hắn bình tĩnh nhìn về phía Trần Phù Vân. Thử lôi trưởng đại thành, bình thường trưởng hóa ngọc thủ. Hai tay lắc một cái, trong lòng bàn tay lôi đỉnh cũng đã tan thành mây khói. Tần Hiên chậm rãi thu hồi bàn tay, bình tĩnh nói, ngươi đã xuất thủ, có thể giờ đến phiên ta. Chương 54, Phong thủy sát thuật. Tần Hiên thật là Tần Đại Sư. Toàn bộ bên trong phòng lặng ngắt như tờ, Tiêu Vũ môi anh đảo khẽ nhếch, trong lúc nhất thời ngốc trệ. Lục Vân Phàm tại thời khắc này, càng là dọa đến đầy mặt trắng bệnh. Vương Hiểu không sai biệt lắm trực tiếp sủi lơ tại trên chỗ ngồi. Thân thể ẩn ẩn run rẩy, trong con mắt tràn ngập sợ hãi. Điều đó không có khả năng, hắn tại sao có thể là Tần Đại Sư? Lục Vân Phàm đột nhiên hoàn hồn. Hắn xuất thân từ Lục gia, biết được võ giả thuật sĩ phân chia, Trần Phù Vân càng là Lâm Hải nhiều tỉnh thuật phong thủy khôi thủ. Trái lại Tần Hiên mới bao nhiêu lớn. Cùng hắn đồng dạng đang đi học, làm sao có thể cùng Trần Phù Vân kề vai? Nhưng khi cái này thiên phương dạ đàm sự thật phát sinh ở trước mắt, Lục Vân Phàm không tin nữa, cũng biết, bây giờ đứng trên lôi đài, cái kia chủ tọa lôi đỉnh thiếu niên, đúng là hắn chưa bao giờ coi trọng Tần Hiên. Ở đây vô số phòng, đều ở quỷ dị trong yên tĩnh, dần dần, rốt cục có người lấy lại tinh thần. Lý Hổ sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn bất quá mạnh mẽ chống đỡ Trần Phù Vân bảy đạo lôi kiếm liền sức cùng lực kiệt, mà cái này Tần Đại Sư thế mà có thể chỉ dựa vào hai tay đem cái kia 33 trôi lôi kiếm toàn bộ bài trừ. Chẳng lẽ, hắn thực sự là nội lực tông sư hay sao? Lý Hổ lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Một vị nội lực tông sư, cho dù là ở Hải Thanh bên trong cũng vẹn vẹn có giải rác mấy vị thôi. Huống chi, cái này vị Tần Đại Sư trẻ tuổi như vậy. Quả thực không thể tin. Cũng có người thì thào, Tịnh Thủy Tần Đại Sư có thể cùng Trần Phù Vân kề vai, bọn họ từng nghĩ tới khả năng này, cũng đối với nghĩ không ra. Cái này vị Tần Đại Sư lại có thể tuổi trẻ đến loại trình độ này. Trẻ tuổi như vậy, rồi lại có thực lực như thế, quả thực là yêu nghiệt. Lâm Hải rất nhiều đại lao ở đây âm thầm liễu lươi, ánh mắt tụ tập tại thiếu niên cái kia vô hỉ vô bi khuôn mặt bên trên, trong mắt nhao nhao hiện lên kính sợ. Hừ, bất quá là chặn lại Trần Đại Sư một lần công kích mà thôi, hắn nghĩ muốn thắng Trần Đại Sư, còn là chuyện không thể nào. Ở một nơi, có một lão giả rủ xuống lông mày, lạnh lùng lên tiếng. Lão giả này tóc hoa râm, cũng chỉ có độc nhãn, một vết sẹo càng hiển dữ tợn. Độc nhãn xả, cớ gì nói ra lời ấy? Một bên có người ngẩng đầu, do hỏi. Lão giả vẫn như cũ rủ xuống lông mày, hắn cũng là một vị nội kình đại thành cao thủ, so với Mạc gia lão thái gia thực lực cao hơn mấy phần, là Lâm Hải người của Từ gia. Chu. Tiện của tui.vn. Trần Phú Vân vừa mới cái kia một tay lôi kiếm chi trận nhìn như kinh người, trên thực tế, đây chẳng qua là đạo thuật mà thôi, cũng không phải là thuật phong thủy. Độc nhãn xà nâng lên cái kia chỉ có một con mắt, lẳng lặng nhìn qua Trần Phù Vân, Trần Phù Vân phong thủy sát thuật, ta thế nhưng là từng tận mắt chứng kiến qua, tuyệt không phải bậc này lôi kiếm chi thuật so sánh. Người khác kinh hãi, ngẫm nghĩ một chút, đúng là như thế. Ngày xưa Trần Phù Vân từng tại Lâm Hải bên trong, một cái phong thủy sát thuật, kém chút đem mới vào tông sư Lâm Ca đều kích thương. Độc nhãn xà sờ lấy bản thân cái kia có chút trống rỗng độc nhãn, thanh âm có chút băng lãnh. Chỉ cần thiếu niên kia không phải tông sư, liền tuyệt không có khả năng thắng Trần Phù Vân. Thiếu niên kia mới bao nhiêu lớn? 16-17 mà thôi. Liền 20 cũng chưa tới mao đầu tiểu tử, có thể trở thành tông sư sao? Người chung quanh giật mình, trước đó bọn họ bị Tần Hiên chủ tọa lôi đỉnh thủ đoạn kinh sợ, hiện tại mới phát hiện, thiếu niên kia, cái kia Tần Đại Sư, đối mặt thế nhưng là Trần Phù Vân A. Có thể giờ đến phiên ta. Tần Hiên lời nói vừa dứt. Trần Phù Vân trong mắt liền hiện lên một vòng ngưng trọng. Không hổ bị Mạc Lao xưng là đại sư, xác thực có mấy phần bản sự. Thuật pháp bị phá, Trần Phù Vân ngược lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, lắc đầu nói, tại cái tuổi này, có thể tu luyện tới mức này, xác thực đã đủ để bao trùm 9 thành 9 tu sĩ phía trên. Nếu là tiếp qua mấy năm, chỉ sợ chỉ có Bắc Phương Lưu gia đầu kia manh thú, Giang Nam cái kia Tôn Giao Long cùng giải rác mấy người có thể cùng ngươi thiên tư tương tự. Trần Phù Vân trong đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ, tinh mang chớp động. Chỉ tiếc, ngươi còn chưa thành tông sư, về sau có lẽ ngươi có thể thắng ta, nhưng hôm nay, ngươi tuyệt không nửa điểm phần thắng. Thần Hiên nghe vậy, không cho đưa không cười. Bắc Phương Lưu Tấn Vũ, Giang Nam Hà Thái Tuế. Không nghĩ tới một thế này hai cái danh tự này liền nhanh như vậy xuất hiện ở hắn trong tai, Tần Hiên khẽ lắc đầu. Kiếp trước, hai cái danh tự này cùng cái kia Trần Tử Tiêu một dạng. Cũng là hắn ngưỡng vọng không thể tồn tại. Chỉ tiếc, bây giờ nghe tới, Tần Hiên trong nội tâm chưa từng có chút nào gợn sóng. Về phần Trần Phù Vân nói thiên tư tương tự, Tần Hiên trong lòng càng là có chút bật cười. Bằng bọn họ, cũng xứng. Nơi đây, Trần Phù Vân ống tay háo đống nhiên không gió mà bay, chậm rãi trôi nổi, chung quanh đống nhiên bảy biện ra từng sợi màu trắng như tấm lụa khí lưu, quanh quẩn tại Trần Phù Vân thân bị, đem hắn phụ trợ như tại thế tiên nhân đồng dạng. Rất nhiều chưa từng thấy qua việc đời người, cũng không khỏi lên tiếng kinh hô, đầy mặt kính sợ. Trần Phù Vân thương mại cười một tiếng, tiếng cười ở nơi này vắng vẻ trong võ đài bồi hồi, hắn thân bị khí lưu màu trắng, tại thời khắc này bạo tán, phóng tới bát phương. Lôi đài như bàn, lấy Trần Phù Vân làm trung tâm, từng đạo bạch khí bị Trần Phù Vân bắn vào đến bát phương, rót thành đại trận. Cẩn thận nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy, trên mặt đất. Một tầng tỉ mỉ sương mù chậm rãi hiện hiện, không ngừng dung nhập cái này trong trận pháp. Trong mơ hồ, tựa hồ có thể nghe được một tia cùng loại với dã thú tiếng gầm, để cho người ta không rét mà run, toàn thân run rẩy. Tần Hiên muốn định xuất thủ, kết cuộc nháo kịch này, đột nhiên khẽ giật mình, trong mắt nổi lên một vòng dị sắc. Trong nước linh, Tần Hiên thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh hỉ, trong nước linh, cái này ở trong tu chân giới bình thường là hình dung trong nước linh mạch. Thế gian linh mạch vô số, có một ít dấu ở sông núi, có một ít lại là dấu ở giang hà, mà cái này trong nước linh hoạt là giang hải bên trong linh mạch bên trong yếu nhất một loại. Trên đó, còn có trong nước linh, trong biển linh các loại linh mạch. Nhưng ở linh khí này thiếu thốn địa cầu, cho dù là trong nước linh, cũng đủ làm cho Tần Hiên vui mừng quá đỗi. Tần Hiên nhìn qua Trần Phù Vân phong thủy sát thuật không ngừng ngưng tụ, đông nhiên cười một tiếng. Thì ra là thế. Lúc trước hắn còn kỳ quái, cái này Trần Phù Vân trong cơ thể tu vi hắn một chút liền nhìn thấu toàn cảnh, ở đâu ra lực lượng còn có thể như thế nói lớn không ngượng. Hiện tại hắn lại giật mình tới, khó trách cái này Trần Phù Vân có tự tin như vậy. Lấy hắn vụng về không chịu nổi phong thủy tu vi mượn nhờ trong nước linh lực lượng, nhưng lại có thể phát huy ra một chút gần sát tại luyện khí trung phẩm thực lực. Giờ phút này, trên lôi đài đã toàn bộ sa vào đến trong sương mù, Tần Hiên trước mắt, càng là một mảnh trắng xóa. Nay phong thủy sát thuật thậm chí còn bao hàm một chút mê hoặc giác quan thủ đoạn, chẳng qua ở Tần Hiên mà nói, lại là vụng về không đành lòng vào mắt. Đông nhiên, phía trước sương mù đông nhiên tản ra, một đầu nhảy vọt đủ năm trượng dữ tợn bạch vảy xấu mãng xuất hiện ở Tần Hiên trước mặt, phát ra dữ tợn tiếng giống. Cái này xấu mãng bộ dáng dữ tợn khủng bố, thực lực cũng cực kỳ doa người, mãng vị hất lên, rơi vào sắt thép chế thành trên lôi đài, thế mà lưu lại một đường dấu vết mờ mờ, nếu là rơi vào thân người bên trên, cho dù là xương đồng da sắt cũng chưa chắc có thể chịu nổi. Thực lực như thế, trừ bỏ tông sư võ giả nội lực thành cương, quyết không thể địch. Bên ngoài đám người nhìn thấy Tần Hiên bị Trần Phù Vân trận pháp bao phủ đi vào, rất nhiều người thần sắc khác nhau. Mạc Kinh Phong hơi biến sắc mặt, trong mắt lóe lên một vòng sốt ruột, lần này hỏng bét. Mạc Thanh Liên cũng không khỏi có mấy phần lo lắng, Tiêu Vũ càng là nhếch, hai tay nắm đến khớp xương hơi trắng bệnh. Thắng bại đã phân. Độc Nhãn Xả càng là đạm mạc cười một tiếng, lắc đầu nói, đáng tiếc dạng này một vị yêu nghiệt, nếu là tiếp qua mấy năm, Hoa Hạ làm ra lại một vị tông sư. Bọn họ cũng đều biết, Trần Phù Vân đã vận dụng lực lượng chân chính. Nhưng mà, tại xương trắng bao phủ trong võ đài, một đường thanh âm nhàn nhạt lại không nhanh không chậm vang lên. Như thế vụng về trận pháp, quả nhiên là bôi nhỏ trong nước linh bậc này linh mạch. Thế nhân ngu muội, phí của trời. Ở nơi này trong lời nói, Trần Phù Vân giật mình, hắn già nuôi trong đôi mắt hiện lên một vòng không thể tin. Sau một khắc, ở nơi này trong trận pháp bỗng nhiên lóe lên một vòng thanh mang. Như tại trên vải trắng, một vòng màu xanh bút mực phát họa, hóa thành một chuôi trường đao, đem tràn ngập trên lôi đài xương trắng một phân thành hai. Một đôi hiện ra xanh ngọc hai tay, chậm rãi từ trong xương mù trắng nô ra, rất chậm chạp, lòng bàn tay cùng 10 ngón biên giới quanh quẩn từng đầu màu xanh hồ quang điện. Tần Hiên ở nơi này phong thủy trong sát trận, song trưởng nhẹ nhàng nô ra. Trường như ngọc, thế như lôi. Một người một trưởng, có thể phá vạn vật. Còn con này một tòa tiểu trận, làm sao có thể ngăn ta? Chương 55, không trần có tẩn. Thiếu niên thân ảnh tại trong sương mù khói trắng hiện hiện, song trưởng chậm chạp, tại màu xanh hồ quang điện bên trong, rơi vào cái kia bạch vảy xấu mãng phía trên. Rất nhiều người thấy cảnh này, không khỏi ngừng thở. Khi tay trưởng rơi vào xấu đầu chăn bộ, cái kia đủ để có thể trưởng nát lôi kiếm song trưởng, nhưng trong nháy mắt ngưng trệ. Trong hai mọi người tựa hồ vang lên một đường kim loại giao minh thanh âm, rất nhiều người bị thanh âm này chấn động đến hai lỗ tai đau từng cơn, không khỏi lấy hai tay che. Bất quá, cái này một đôi xanh ngọc bàn tay cũng chỉ là ngưng trệ một cái chớp mắt mà thôi. Sau một khắc, cái kia bạch vảy xấu mãng phát ra một tia kêu rên, trên đầu lân phiến chia năm xẻ bảy, từng đạo tia lôi dẫn như đao, từ nơi này mãng bài bên trên dần dần lan tràn đến đầu này bạch vảy xấu mãng toàn thân. Trình đầu bạch vảy xấu mãng lập tức phá thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời linh vụ, tan thành mây khói. A, trận pháp bị phá, Trần Phù Vân càng là kêu thảm một tiếng, thân thể từ giữa không trung rớt xuống, một ngụm máu tươi từ trong miệng tràn ra, nhuộm đỏ vạt áo. Đầy trời trận pháp, tại thời khắc này lập tức tán đi. Thiếu niên hai tay chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu, lẳng lặng đứng lặng ở nơi này trên lôi đài, nhìn qua cái kia Trần Phù Vân. Tán. Một chữ ra, đầy trời xương trắng liền tan thành mây khói. Trần Phù Vân thân thể khẽ run, nửa quỳ trên mặt đất. Ai thắng ai thua, lập tức thấy rốt cuộc. Nguyên bản còn đang mong đợi Tần Hiên bị thua Lý Hổ đám người, giờ khác này không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đầy mặt hoảng sợ. Tiểu tử này thế mà thắng. Đây chính là Trần Phù Vân A. Lý Hổ cùng Chu Thần đưa mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Độc Nhãn Xả càng là cọ đứng lên. Độc Nhãn trong con mắt toàn bộ bị kinh hãi khóa chiếm cứ. Ngày xưa Trần Phù Vân phong thủy bại Lâm Hải các cao thủ, ai có thể nghĩ đến, lại có một ngày, hắn sẽ bị một cái tuổi vẫn chưa tới 20 thiếu niên đánh bại. Cái này Lục Vân Phàm triệt để ngốc trệ, Tần Hiên, thực đánh bại Trần Phù Vân. Cái kia hắn trước kia mưu toan trả thù, coi là con kiến hôi Tần Hiên, thế mà đem hắn trong mắt không thể với cao Trần Phù Vân triệt để đánh bại. Tiêu Vũ che miệng. Không biết là hưng phấn hay là vì Tần Hiên mà cao hứng. Nếu là Hà Vũ đã biết, nhất định sẽ kinh hỉ vạn phần A. Mạc Thanh Liên trong mắt tự nhiên là sùng kính, đây chính là Trần Phù Vân, thế mà thực bị Tần Hiên đánh bại. Phía trước đủ loại lo lắng, tại thời khắc này tan thành mây khói, chỉ còn lại có lòng tràn đầy vui sướng. Trên lôi đài, Tần Hiên nhìn xuống Trần Phù Vân. Bại ngươi, ngươi có phục không? Tần Hiên ngữ khí bình tĩnh, liền phảng phất thắng cũng bất quá đương nhiên thôi. Trần Phù Vân thân thể giả mua run rẩy, trong cơ thể hắn lực lượng hỗn loạn, nhưng giờ phút này, cũng không dám không trả lời. Chịu phục, chịu phục. Hắn sao dám không phục, một trưởng liền phá hắn phong thủy sát thuật, nếu là không phục, tiếp theo trưởng, chính là muốn tính mạng của hắn. Trần Phù Vân chưa nói tới có cốt khí, tâm hắn hệ tục nghiệp, càng không nỡ chết. Phá ngươi đệ tử thuật pháp, phục sao? Tần Hiên chậm rãi hướng về phía trước bước ra một bước, thanh âm như gió. Phục. Phục. Trần Phù Vân liên tục gật đầu. Lấy thân ngươi nhà một nửa, xem như bồi thường, phục sao? Tần Hiên lần nữa bước ra một bước, trên lôi đài không nổi nửa điểm thanh âm. Thân ra một nửa. Trần Phù Vân khẽ giật mình, hắn thân ra chí ít có mấy trăm triệu, một nửa thân ra, đây chính là hắn mười mấy năm tâm huyết. Phục. Trần Phù Vân cắn răng, đầu sâu rủ xuống, cơ hồ rủ xuống rơi trên mặt đất. Tần Hiên cười, hắn có chút quay người. Người rất thông minh. Trần Phù Vân ngẩng đầu, có chút không hiểu. Nếu không phục, liền chết. Tần Hiên một câu, lại làm cho Trần Phù Vân như rớt vào hầm băng. Ở đây đông đảo thế gia, nghe nói một câu nói như vậy, phảng phất bên người cũng thổi lên gió rét thấu xương. Không phục liền chết. Hạng gì bá đạo? Nếu là hôm nay trước đó, bọn họ nghe được, nhất định sẽ cười nhạo thiếu niên này không biết trời cao đất rộng. Nhưng bây giờ, lại không người dám làm trái nửa câu. Bọn họ biết được, từ nay về sau, toàn bộ Lâm Hải, sẽ thiếu một vị Trần Đại Sư, mà nhiều hơn một vị Tần Đại Sư. Về phần Tần Hiên là như thế nào bại Trần Phù Vân, đến tột cùng là lấy thuật pháp vẫn là võ đạo, ai quan tâm đâu. Trọng điểm lại tại, Trần Phù Vân bại. Mà cái này vị Tần Đại Sư, càng là tuổi tác bất quá 20, tương lai, nhất định là cùng cái kia Lưu Tấn Vũ, Hà Thái Tuế đồng dạng nghịch thiên yêu nghiệt. Ở nơi này Lâm Hải, ai lại dám chọc bực này nhân vật? Không hổ là Mạc Lão, tuệ nhãn biết long. Có Tần Đại Sư tại, Mạc gia có thể không lo. Mạc Kinh Phong bên cạnh, Tôn Hưng ngửa mặt thở dài, chân thành kính nể. Mạc Kinh Phong cũng trầm mặc, hắn vốn cho là mình đã là chủ nhà họ Mạc, năng lực đủ để bằng được phụ thân, nhưng bây giờ, hắn lại phảng phất tỉnh ngộ, hắn cần đi đường còn rất dài. Làm Tần Hiên trở lại phòng bên trong lúc, Lục Vân Phàm cùng Vương Hiểu cơ hồ là cách cực xa, sợ chọc giận Tần Hiên, một trưởng liền đem bọn hắn trục chết. Ngươi! Không có sao chứ? Tiêu Vũ do dự một chút, ngẩng đầu nhìn về phía so với nàng hơi cao nửa đầu Tần Hiên. Có thể có chuyện gì? Tần Hiên cười nhạt một tiếng, hảo hảo đọc kinh văn, có lẽ, ngươi cũng có thể làm được. Tiêu Vũ khẽ giật mình, đôi mắt chỗ sâu phảng phất bí mật nào đó bị phát hiện đồng dạng, cả người cơ hồ không che giấu được trong nội tâm cái kia bồi kinh hoàng. Tần Hiên cười khẽ, Tiêu Vũ lễ Phật, cứ việc nàng vẫn là một người bình thường, nhưng nàng tu không phải thông thường Phật, nói không chính xác, tương lai sẽ trở thành ngút trời kỳ tài. Kiếp trước, đại học sau hắn cùng với Tiêu Vũ liền cắt đứt liên lạc, không biết được Tiêu Vũ trên người về sau đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tần Hiên đó có thể thấy được, Tiêu Vũ nếu là ngộ Phật 20 năm, có thể nhảy lên thành Phật. Phật tu đã là như thế kỳ diệu, như trên một đời tu chân giới một vị thánh Phật, tu trăm năm Phật đạo, lại chẳng làm nên trò trống gì, một khi ngộ Phật, liền trực tiếp ngưng xá lợi nghiệp quả, có thể so với nguyên anh tu sĩ, là tu chân giới truyền kỳ. Đối với Tiêu Vũ phản ứng Tần Hiên bất quá là mỉm cười, đem ánh mắt rơi vào Mạc Thanh Liên trên người. Thần tiên sinh có gì phân phó? Mạc Thanh Liên vội vàng cúi đầu, thái độ cực kỳ cung kính. Ta cần ở chỗ này dừng lại nửa tháng, phái một chiếc thuyền tới đi. Mạc Thanh Liên khẽ giật mình, nàng không biết Tần Hiên muốn làm gì, nhưng vẫn là lập tức đáp. Ta lập tức để cho gia tộc căn bài. Tần Hiên khẽ gật đầu, cái này trong nước linh hắn tự nhiên muốn cố gắng vận dụng, nói không chính xác, có thể cho hắn đột phá đến luyện khí trung phẩm. Thời gian kế tiếp, Tần Hiên liền bị Trần Phù Vân an bài ở du thuyền bên trong nhất căn phòng tốt, đồng thời, không ra hai ngày, Trần Phù Vân liền đem chính mình một nửa thân ra giao ra. Đối với Trần Phù Vân thái độ, Tần Hiên còn tính là có chút hài lòng. Hai ngày này, đến đây bái phỏng Tần Hiên người càng là chỗ nào cũng có, chỉ là lễ vật liền giá trị không sai biệt lắm ngàn vạn. còn có người đưa khuê nữ, tìm hôn phối, cuối cùng nhắm chúng Tần Hiên cực kỳ không kiên nhẫn, trực tiếp để cho Mạc Thanh Liên đem tất cả mọi người đuổi đi. Tần Hiên, Hà Vũ còn không biết người dàn phòng bên trong, Tiêu Vũ giống như cười mà không phải cười, khôi phục thái độ bình thường. Tay nàng nắm Tần Hiên đưa quyển sổ kia bản, lặng lặng nhìn qua xa xa cảnh biển. Biết rõ lại như thế nào? Nàng sẽ không tin. Tần Hiên cười một tiếng, thế nhân thấy thế nào ta, với ta có liên can gì? Tiêu Vũ khẽ gật đầu, đọc qua Phật Kinh, đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Mạc Thanh Liên chậm rãi đi vào gian phòng, cung kính nói, Tần tiên sinh, thuyền chuẩn bị xong. Tần Hiên ngẩng đầu, khỏe miệng trao lên. Tốt. Hắn đi xuống du thuyền, leo lên Mạc Thanh Liên chuẩn bị xong thuyền, sau đó lái về phía trong nước Linh ở tại. Nhìn qua cái này xanh biếc nước biển, Tần Hiên tâm tình cực kỳ tốt. Ở chỗ này liền dừng lại a. Tần Hiên nhẹ nhàng mở miệng, sau đó, hắn tại thuyền viên kinh hãi vô cùng trong ánh mắt, hai chân đạp trên nước biển, nhưng chỉ là lòng bàn chân cùng nước biển tiếp xúc, cũng không chìm vào nửa phần. Hắn chậm rãi cất bước, đi xuống nước Linh trên cùng, hai tay ngưng quyết. Mở. Một tiếng quát nhẹ tiếng ở nơi này nước biển phía trên vang lên, chợt Tần Hiên dưới chân nước biển hóa thành một cái một người lớn vòng xoáy, Tần Hiên thân ảnh cũng dần dần biến mất tại bên trong vòng xoáy này. Cho đến Tần Hiên biến mất, chiếc thuyền kia thuyền viên đoàn phảng phất gặp quỷ đồng dạng, nếu không phải là bọn họ nhận được là Mạc Thanh Liên mệnh lệnh, chỉ sợ đã trực tiếp trốn. Thiếu niên này là người là quỷ. Nếu Tần Hiên nghe được, có lẽ sẽ nhàn nhạt hồi một câu. Là tiên. Chương 56, trong nước Linh. Trong biển cảnh sắc thiên kỳ bách quái. Có cá bơi, cũng có cây, càng hướng xuống đi, tia sáng liền càng u ám. Tần Hiên thần sắc bình tĩnh, hắn nước biển chung quanh phảng phất bị một cỗ vô hình chi lực phá mở, cho dù là xâm nhập trong biển 100 mét, vẫn như cũ tay áo không ẩm ướt nửa phần. Bất quá theo chìm vào trong biển khoảng cách càng xa, cỗ này lực vô hình phạm vi liền càng nhỏ. Thực lực vẫn là nếu không đủ, nếu có luyện khí trung phẩm, nhập ngàn mét biển sâu cũng sẽ không có nửa điểm vấn đề. Tần Hiên trong mắt lóe lên vẻ bất mãn, chiều sâu càng sâu, chung quanh thủy áp liền càng thêm khủng bố, 100 mét phía dưới, liền xem như nội kình đại thành võ giả cũng tuyệt không dám chỉ dựa vào thân thể bơi vào. Nếu là 1000 mét sâu, chỉ sợ sắt thép cũng sẽ ở thủy áp bên trong vặn vẹo biến hình. Nếu không có bền vững trong quan hệ thể tại, Tần Hiên cũng không dám tùy tiện đi ở nơi này bên trong biển sâu tìm kiếm linh mạch. May mắn, hắn biết được cái này trong nước linh cụ thể ở tại. Chỉ cần chịu đựng lấy chung quanh kinh khủng thủy áp liền có thể. Theo chung quanh áp lực càng thêm khủng bố, Tần Hiên chìm xuống tốc độ cũng dần dần chậm chạp. Cho đến gần 300 mét khủng bố chiều sâu về sau, Tần Hiên lúc này mới đình chỉ. Chân hắn đạp trên một khối chôn giấu tại bên trong biển sâu san hô, linh giác cảm giác chung quanh sâu không gặp 5 ngón tay hỏng cảnh. Ngẫu nhiên, sẽ có một chút nước chảy thanh âm lướt qua, cũng khó mà phân biệt ra là trong nước mánh thú, vẫn là người hiền lành cá bơi. Nơi đây linh khí nồng nặc nhất, chắc hẳn trong nước linh ở tại, chính là cái này san hô nhóm phía dưới. Tần Hiên ngưng quyết, linh lực như kiếm, đem dưới người san hô chém ra một con đường. Cho đến Tần Hiên đi đến chân chính trong nước linh phía trên, ở nơi này hắc ám lạnh như băng nước biển bên trong, từng sợi như sương mù giống như linh khí mông lung trình lên Tần Hiên trước mắt. Trung quanh có một ít tụ tập ở chỗ này loài cá, so với cái khác trong biển sinh vật càng có một ít linh tính, bất quá. Bọn chúng cũng không áp sát quá gần, tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì. Đối với này, Tần Hiên cũng không để ý tới, hắn chỉ là đi ở trong nước linh phía trên, co ngón tay bắn liền, dòng nước tại đầu ngón tay trung lưu chuyển, dần dần hóa thành một đường gông xiềng, hình thành một loại nào đó trận pháp nhỏ. Tị thủy trận. Tuy không bất luận cái gì bày trận đồ vật, chỉ là lấy linh lực làm hòn đá tảng, bất quá tác dụng cũng chỉ là thật đơn giản tị thủy mà thôi. Tần Hiên thi triển cũng không tính là gian nan. Bố trí sau khi thành công, Tần Hiên nhắm mắt xếp bằng ở cái này trong nước linh phía trên, vạn cổ trường thanh quyết vận chuyển, chung quanh mông lung kia xương trắng tựa hồ gặp một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng, bắt đầu hướng Tần Hiên toàn thân truyền đi, những linh khí này như từng đầu màu trắng tiểu xà, từ Tần Hiên trong thất khiếu chui vào. Linh khí nhập thể, Tần Hiên chỉ cảm thấy phế phủ thanh lương vô cùng, cả người lỗ chân lông toàn bộ mở ra, loại cảm giác này thư sướng đến cực điểm. Từng kia linh khí không ngừng tại Tần Hiên kinh mạch bên trong hội tụ du động, kèm theo vạn cổ trường thành quyết quy tích, cuối cùng chuyển hóa thành giọt giọt màu xanh giọt nước, rơi vào Tần Hiên bên trong đan điền linh hải bên trong. Quá trình này cũng không nhanh, bất quá đem so với trước, quả thực không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Nếu là đem cái này trong nước linh toàn bộ thôn phệ, chỉ sợ đủ để cô đọng ba trượng huyết hải linh hải. Tần Hiên có chút thất vọng, bất quá cũng đã là cực kỳ khủng bố thu hoạch. Dù sao, vạn cổ trường thanh quyết cần huyết hải linh hải đồng thời đạt tới cực hạn, mới có thể đột phá đến cảnh giới kế tiếp, đột phá một cảnh giới độ khó, tương đương với tu chân giả khác gấp 2. Theo thời gian trôi qua, chung quanh một chút không biết sinh mệnh đang không ngừng du động, tựa hồ ở lâu hoàn cảnh xuất hiện loại biến hóa này, để chúng nó có chút kỳ quái. Cũng có một chút, trực giác để chúng nó phát hiện hữu ích chỗ, tụ đến. Dần dần, xuất hiện ở tị thủy trận bên cạnh sinh linh càng ngày càng nhiều, còn có một số bầy cá. Nếu nơi đây có tia sáng, tất nhiên sẽ bày biện ra để cho người ta kinh hãi đến cực điểm một màn. Vô số trong biển sinh linh tụ tập ở một nơi, đem nơi đây xuống lại chật như nêm tối, như thế kỳ cảnh, có thể xưng độc nhất vô nhị. 7 ngày sau, tại trên biển chờ đợi chiếc thuyền kia một mực đang lẳng lặng nổi lơ lửng. Trong thuyền đồ ăn cùng thủy túc lấy để bọn hắn tại trong biển chạy một tháng mà không cần trở về địa điểm xuất phát, có chút thuyền viên vẫn như cũ đối với trước đó Tần Hiên đạp nước mà đi, cái kia yêu dị thủ đoạn mà cảm thấy rung động, chỉ bất qua rung động này cảm giác cũng không có lúc trước mạnh như vậy. Thủy sinh, ngươi nói trước đó thiếu niên kia rốt cuộc là ai? Có lao thuyền viên tại bong thuyền nhìn qua ấm áp phong cảnh, cùng một vị thanh niên thuyền viên tán gẫu. Không biết. Thủy sinh lắc đầu cười. Mặc ra thật đúng là đáng sợ, không biết còn có bao nhiêu bí mật không người biết đến. Lao thuyền viên chợt chợt nói, chiếc thuyền này là Mạc gia, bọn họ đều là Mạc gia nhân viên. Dù vậy, bọn họ đối với Mạc gia cái này lâm hải quái vật khổng lồ cũng bất quá biết một hai. Bất quá cái này đối với bọn hắn đã đủ rồi, thân làm Mạc gia nhân viên, cái này ở quê hương của bọn hắn đã là vinh quang đến cực điểm sự tình. Hàng năm khúc mắc bọn họ trở về, liền huyện trưởng đều sẽ tự mình bái phỏng. Đồng nhiên, cái này lão thuyền viên thần sắc khẽ động, vội vàng gọi quát, Thủy sinh, ngươi mau nhìn. Thủy sinh khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chợt hắn biểu tình trên mặt liền hóa thành kinh ngạc. Nơi xa, một chiếc tàu thủy tại chạy chậm rãi, chiếc này tàu thủy cực kỳ khổng lồ, Mạc gia thuyền so sánh cùng nhau, giống như là một cái nhỏ thuyền. Nếu là hình dung, chỉ sợ đủ để dung nạp hơn 1000 người du lịch cảnh hào số du thuyền, mới có thể cùng bằng được. Nhất làm cho Mạc gia thuyền viên khẩn trương là, nơi này chính là vùng biển quốc tế, chiếc kia có thể so với du thuyền cự thú, chưa chắc là hoa hạ đội thuyền. Dưới ánh mặt trời, cái kia du thuyền phía trên, phản xạ một chút ánh sáng chói mắt. Tại trong biển chạy nhiều năm lão thuyền viên đều biết, đó là ống dòm quang mang, đối phương tại rình mò lấy chiếc này tàu thủy. Nhanh, phát ra tín hiệu. Chỉnh con thuyền tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức, rất nhiều thuyền viên lập tức hành động. Một chiếc khác trên du thuyền, tại mũi tàu chỗ, có mấy người cầm trong tay kính viễn vọng, chau mày. Thân yêu lương, nơi này lại có thể có người. Một tên tóc vàng bạch đồng nam tử nói xong cũng không quen thuộc luyện tiếng Trung, sắc mặt có chút âm trầm. Tại nam tử tóc vàng này bên người tên kia dung mạo đẹp đẽ, có thể xương dáng người ma quỷ nữ tử cũng là không nghĩ tới, ở nơi này hy hữu không có dấu người trong hải dương, thế mà lại có một chiếc thuyền. Nhất làm cho nữ tử trong lòng phát trầm là, chiếc thuyền này thế mà còn là thuộc về hoa hạ. Ôi đơ, ta cũng không rõ ràng nơi đây sẽ có cái gì. Bất quá ta nghĩ, đối phương xuất hiện ở đây chỉ là trùng hợp, hoặc là chuyện gì xảy ra. Nữ tử không nhanh không chậm nói ra, rốt trí gia tộc cùng gia tộc của ta quan hệ hữu hảo như vậy, ta như thế nào lại lừa gạt ngươi. Ôi đơ khuôn mặt ai hùng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đương nhiên, ta làm sao sẽ hoài nghi đâu. Đây chỉ là nghi hoặc. Hắn lần nữa tuyên bố, chỉ là nghi hoặc mà thôi. Âm trầm biểu lộ hóa thành nụ cười, như ánh nắng tươi sáng. Nói cho bọn hắn 10 phút đồng hồ thời gian rời đi nơi này, bằng không mà nói, chỉ sợ xinh đẹp này trong hải dương, lại muốn nhiều một chiếc trầm luân đội thuyền. Hói đơ nụ cười vẫn như cũ, lời nói lại làm cho họ lương nữ tử lông mày khoanh ở cùng một chỗ. Cuối cùng, nữ tử cũng không nói gì thêm. Rốt chỉ gia tộc bá đạo cả thế gian đều biết, huống chi, hỏi đờ thân làm rốt chỉ gia tộc đệ tam người thừa kế, thân phận của hắn đủ để cho bất luận cái gì một chiếc tàu thủy tại trong hải dương đột phát sự cố mà không người hỏi thăm. Sau 3 phút, trên du thuyền có người xuất hiện. Đối phương nói, bọn họ là Lâm Hải Mạc gia thuyền, ở chỗ này chờ một vị quý khách. Lâm Hải Mạc gia. Họ Lương nữ tử khẽ giật mình, không tự chủ được thở dài một hơi. Lâm Hải Mạc gia mà thôi, ở toàn bộ Hoa Hạ, liền nhị lưu thế gia cũng không tính, liền nàng cũng sẽ không buông ở trong mắt, huống chi bên người còn có Dột Chỉ gia tộc người thừa kế. Còn có 7 phút. Ói Đờ không nhanh không chậm nói ra. Sau đó, Ói Đờ nhìn về phía cái kia nữ tử, nói, thân làm Lương gia công chúa, hẳn là sẽ không quan tâm một cái Lâm Hải Mạc gia à. Lương Ngọc Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng, vung lấy mái tóc, đương nhiên, chỉ là Lâm Hải là một cái tiểu gia tộc mà thôi, sở dĩ, cũng sẽ không phải là ta môn lần này mục đích đối thủ. Lương Ngọc Kỳ từ trong tay xuất ra một bản phiếm hoàng cổ thư, lật ra một tờ. Phía trên vẽ lấy một cái dị thú, hình dạng như rắn, lại vô cùng to lớn, có thể so với giao long, nhưng cũng không phải giao long, vì trên đầu không có sừng. Phía dưới còn có một hàng chữ, ở nơi này vẽ xuống. Công nguyên 1901 năm, trong biển kinh ngộ đại yêu, nhìn hậu nhân khắc ghi, không được tới đây. Chương 57, cự chăn ra biển. Mặc ra thuyền, cuối cùng vẫn rời đi. Bọn họ không cách nào chống lại, huống chi. Đối phương thái độ đối với Mạc Gia càng là chẳng thèm ngó tới. Cái này khiến những cái này thông thường thuyền viên đoàn âm thầm kinh hãi, không dám chống lại đối phương khu trục lệ. Ói Đơ, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Lương Ngọc Kỳ cười nói. Mấy tên sớm đã an bài tốt thợ lặn, cấp tốc như biển, thong dong mà thuần thục. Trên mặt biển nổi lên mấy đóa bọt nước, Ói Đơ cùng Lương Ngọc Kỳ cộng đồng lộ ra nụ cười. Lần này, bọn họ đến mục đích chính là cái này trong cổ thư ghi lại quái thú. Dột Chỉ gia tộc đương nhiệm gia tộc, cũng chính là Ói Đờ phụ thân tại nửa tháng sau chính là sinh nhật, Ói Đờ muốn một bộ khôi giáp đến xem như quà sinh nhật, không có cái gì so quái thú này lân giáp tốt hơn tài liệu. Về phần Lương Ngọc Kỳ, nàng cần đầu dị thú này huyết dịch, đây chính là chân bảo, liền xem như trăm năm linh chi cũng vô pháp cùng dạng này một đầu sống trăm năm trở lên cự mãng huyết dịch đánh đồng với nhau. Lương, hy vọng chúng ta lần này sẽ không thất vọng mà về. Ói Đờ thản nhiên nói, phía sau của hắn, một tên người khoác khôi giáp nam tử chậm rãi tiến lên, đứng ở Ói Đờ sau lưng. Nam tử này khí tức như một đầu kinh khủng mãnh hổ, cao khoảng 2 mét vóc người khôi ngô càng là áp bách tính 10 phần. Lương Ngọc Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua tên nam tử kia, cười nhạt nói, sẽ không, trước đó ta từng phái người dò xét qua, nơi này hải vực thật có một loại cực kỳ mãnh liệt sinh mệnh dấu hiệu, bất quá, tựa hồ đầu kia cự mãng đang ngủ say. Zodes thực lực so với lần trước gặp tựa hồ càng đáng sợ hơn. Đối với Lương Ngọc Kỳ ngôn ngữ, tên nam tử kia cũng không có nửa điểm động dung. Trước đó không lâu tiến vào A cấp, giết một con chằn rắn, cũng đủ rồi. Ói Đờ cười nhạt nói, Lương gia hộ vệ đồng dạng thực lực kinh người, hai tên A cấp cường giả, chỉ là giết một đầu dã thú, chắc hẳn vậy là đủ rồi. Lương Ngọc Kỳ nhắc nhở, con dã thú này thế nhưng là sống vượt qua trăm năm, hơn nữa. Hay là tại trong biển rộng? Ói Đờ cười một tiếng, quay đầu nhìn Zodes một chút. Thì tính sao? Zodes trong tay trọng kiếm có chút dừng lại, kiếm phong cắm vào sắt thép bong thuyền bên trong nửa tấc. Ta nguyên do Dột Chỉ gia tộc trảm diệt tất cả địch nhân. Thanh âm trầm thấp như tuyên thệ, khiến cho Ói Đờ lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngươi xem, làm gì lo lắng đâu. Lương Ngọc Kỳ không cho đưa không, cách đó không xa, cũng có một lão giả, tuổi già sức yếu. Thưởng thức trà xanh, nhìn mặt biển. A cấp cao thủ cùng nội lực tông sư giống nhau, tại từng cái trong gia tộc, cũng là đỉnh phong cường giả. Về phần trong truyền thuyết địa tiên, toàn thế giới cũng chưa chắc có thể có mấy người, cho dù là Lương gia cùng Dột Chỉ gia tộc hai gia tộc lớn này, cũng không khả năng có được địa tiên tồn tại. Ở nơi này trong biển rộng thăm dò thật là một chuyện cực kỳ phiền phức, cho dù đối phương rất có thể là một đầu dài đến 100 mét manh thú. Trọn vẹn dò xét một ngày, những cái kia thợ lặn lại vẫn như cũ không có thu hoạch gì. Tiếp tục. Ngày thứ hai, Ói Đờ cao mày hạ lệnh. Trọn vẹn dò xét 3 ngày, rốt cục, có thợ lặn xông ra mặt biển, hưng phấn hô, ta phát hiện. Lương Ngọc Kỳ cùng Ói Đờ thần sắc đột biến, vội vàng tiếp nhận cái kia thợ lặn tham chắc khí. Một khối to lớn hồng sắc dấu vết xuất hiện ở tham chắc khí bên trên, ở biển sâu bên trong gần 400 mét chỗ sâu. Từ tham chắc khí bên trong, sinh mạng này dấu vết cũng không phải là giống như là cự mãng, càng giống là một khối to lớn bàn thạch, bàn nằm ở nơi này hải dương chỗ sâu. Nhưng có thể ở hải dương chỗ sâu to lớn như vậy sinh mệnh, trừ bọn họ một mực tìm kiếm mục tiêu, cũng tuyệt không những khả năng khác. Chuẩn bị kỹ càng ngư lôi. Hỏi đơ lập tức hạ lệnh, chiếc này du thuyền cũng không phải là chiến hạm, nhưng cải tiến một chút vũ khí đối với hỏi đơ mà nói, cũng không tính là cái gì đại sự. Chỉ bất quá, vũ khí này trang bị dù sao không có khả năng cùng chân chính chiến hạm so sánh, cho dù là ngư lôi, cũng vẹn vẹn có 3 cái thôi. Bất quá đây đối với Lương Ngọc Kỳ cùng hỏi đơ mà nói, đã là đủ. Tại đều đâu vào đấy an bài bên trong, ra lệnh một tiếng. 3 cái ngư lôi tại thời khắc này, toàn bộ phát xạ ra ngoài. Trong hải dương, 3 cái loài cá ở trong nước biển xẹt qua màu trắng dấu vết. Vâng! Một tiếng chấn động, toàn bộ hải vực đống nhiên trở nên sóng lớn mãnh liệt, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Sóng lớn cơ hồ lên cao hơn 10 mét, hóa thành như mưa to mưa như chút nước xuống. Du thuyền phía trên, bong thuyền toàn bộ cũng là nước biển dấu vết, còn có một số hải ngư. Sinh mệnh dấu vết có biến hóa. Một mực tại trên du thuyền chuẩn bị thuyền viên giống to, Rhodes cùng vị lao giả kia cũng đồng thời ngồi lên thuyền nhỏ, tại sóng lớn lắng lại về sau, đứng ở du thuyền phía trước. Từ trên cao nhìn xuống, một đường bóng đen to lớn tại trong hải dương lóe lên một cái rồi biến mất. Lao giả cùng Rhodes sắc mặt ngưng trọng, cảm thụ được dưới chân đại dương rung động, còn có con kia dã thú lửa giận. Vâng! Một đầu che kín vảy màu đen mãng vi từ trong nước biển xông ra, đột nhiên hất lên. Trung quanh liền nổi lên mấy thước cao sóng lớn. Đây bất quá là một đoạn mãng vĩ, cho dù là cái kia 2 tên tông sư cấp cường giả, giờ phút này cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Khổng lồ như thế manh thú, bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp. Trái lại ói đờ, hắn đầy mặt hưng phấn, hô lớn, thật tồn tại, ông trời của ta. Sống hơn 100 năm cự mãng, nếu là đem lân giáp của nó chế thành khôi giáp, đưa cho hắn phụ thân hắn hội cao hứng biết bao nhiêu. Mà hắn tại gia tộc địa vị và vinh quang, cũng sẽ đại lượng tăng lên. Nghĩ tới đây, ói đờ nội tâm càng thêm kích động. Nhưng lại Lương Ngọc Kỳ, sắc mặt nàng trầm ổn như núi, nhìn qua cái kia tại trong biển không ngừng qua lại bóng đen to lớn, không núp ních. Rốt cục, bị chọc giận cự mãng triệt để xông ra nước biển. Dài 100 mét thân thể ở trong nước biển lan lộn, đen nhánh lân phiến dưới ánh mặt trời phản xạ hàn mang. Động thủ! Thương mại thanh âm vang lên. Lương gia lão giả một ngựa đi đầu, hắn trực tiếp nhảy xuống thuyền nhỏ, cầm trong tay một chuôi từ hợp kim chế tạo trường kiếm, vượt biển mà đi. Mỗi một bước, dưới chân hắn nước biển đều nổi lên to lớn bọt nước, cả người thế mà ở mặt biển bắt đầu lao nhanh đứng lên. Một màn này, cho dù là ở trên du thuyền ói đờ đều không khỏi trợn mắt hốt mồm. Hoa hạ võ thuật quả nhiên là cao thâm mặt chắc. Ói đờ chân thành tán thán nói. Lương Ngọc Kỳ không cho đưa không? Đây chỉ là đối với nội lực một loại vận dụng, Lương gia tự nhiên có được, chỉ là một chút tiểu khiếu môn mà thôi, tại cao thủ chân chính trước mặt, cũng không tính là gì. Nước biển quay cuồng, một đầu to lớn mãng bài từ trong nước biển xông về cái kia lão giả, tùy tiện liền có thể đem mấy người nuốt vào huyết tinh miệng lớn, phảng phất muốn đem những cái này chọc giận bản thân côn trùng triệt để nuốt mất. Lão giả hét lớn, hắn đột nhiên nhảy lên, nội lực hội tụ tại dưới chân. Hóa thành một vòng tấm lụa cương mang, thế mà nhảy lên hơn 10 mét cao, thình lình rơi vào cái kia cự mãng trên đầu. Không cho cái kia cự mãng thời gian phản ứng, trường kiếm liền ngưng tụ cương khí, nhàn nhạt kiếm khí màu đỏ phun ra nuốt vào lấy, đâm về cái kia cự mãng đầu. Keng! Một tiếng vang giòn, trường kiếm tại đen nhánh lân giáp bên trên bắn ra gai mắt sao hỏa. Lão giả cũng không khỏi khẽ giật mình, hít một hơi lãnh khí, chật, hắn cũng không quay đầu lại vừa nhảy ra. Giờ phút này cái kia cự mãng thân thể đã lần nữa tiềm nhập đáy biển. Chuyện gì xảy ra? Lương Ngọc Kỳ đột nhiên hỏi. Tiểu thư, đi mau. Lão giả đi như bay, thật nhanh phóng tới du thuyền. Hắn mặt mo sắc mặt có chút tái nhợt, một kiếm kia, hắn rót vào toàn bộ nội lực, thế mà không thể phá mở cái kia cự mãng lân giáp. Liền không chỗ nào không phá cương khí đều không biện pháp phá mở cái này cự mãng phòng ngự, cái này cự mãng phòng ngự quả thực cực kỳ kinh khủng. Lương Ngọc Kỳ khẽ giật mình, chính là cái này khẽ giật mình ở giữa, lúc này đã trễ. Du thuyền phía dưới, một đường sóng lớn bay lên không, ngẫu nhiên, một đầu màu đen cự mãng xuất hiện đang lúc mọi người trong đôi mắt, mãng vị ở nơi này trên du thuyền quét qua, chừng mấy người ở nơi này mãng vị dưới ép thành thịt nát, chung quanh sắt thép càng là vặn vẹo không còn ra hình dạng. Hỏi đỡ cùng Lương Ngọc Kỳ càng thêm quá sợ hãi, đồng nhiên, một đường tiếng quát từ nơi này cự mãng dưới thân vang lên. Nhận lấy cái chết. Rhodes gầm thét, hắn người khoác khôi giáp, nhảy lên một cái, lợi kiếm quét ngang, trực tiếp chém xuống ở nơi này cự mãng phần đuôi. Kịch liệt hỏa hoa lóa mắt, thế nhưng cự mãng vảy giáp màu đen chỉ bất quá có chút phá mở một chút, chảy ra dòng máu đỏ sẫm. Một kiếm này, tựa hồ cũng triệt để chọc giận đầu kia hắc mãng. Giống. Hắc mãng trong miệng, thế mà phát ra một tiếng như gầm nhẹ, như long ngâm. Đồng nhiên, cái này hắc mãng xoang mũi khẽ nhếch, hai đạo lam tử sắc hàn khí theo nó trong lỗ mũi xung ra, hàn khí như kiếm, trực tiếp rơi vào rồ đẹp trên thân thể. Rồ đẹp trên khôi giáp, một chút xíu hàn băng ngưng tụ, sắc mặt của hắn dần dần liền trắng bệnh, cuối cùng hóa thành tím xanh. Cả người ở nơi này hàn khí bên trong, thế mà hóa thành một cái băng nhân. Mãng vi hất lên, cái kia băng nhận liền hóa thành đầy trời băng tinh, tan thành mây khói. Tại trên du thuyền tất cả mọi người, giờ khác này đều cảm thấy không rét mà run, như rơi xuống địa ngục. Hỏi đỡ càng là mặt không có chút máu, tại du thuyền xó xỉnh bên trong run lẩy bẩy. Lương Ngọc Kỳ giờ khắc này ở lão giả kia nương theo dưới, cũng trốn ở một chỗ địa phương an toàn. Nàng rốt cuộc minh bạch, trong sách xưa, vì sao xương đầu này hắc mãng là yêu. Tiểu thư, ta che chở ngươi, ngươi nhanh lên trốn. Lão giả tay cầm trường kiếm, đối với tiểu thư dặn dò, hắc mãng này phòng ngự kinh người, lấy đầu lân giáp kinh khủng nhất, trừ phi là nội lực đại thành tuyệt đỉnh cao thủ, hoặc là 10 tên trở lên tông sư cường giả. Tuyệt không có khả năng là đầu này hắc mãng đối thủ. Chúng ta không có nửa điểm phân thắng, có ta kéo lấy, tiểu thư cùng ngói đỡ công tử ngồi thuyền nhỏ rời đi còn kịp. Hoàng lão. Lương Ngọc Kỳ sắc mặt đổi biến, đây chính là gia tộc của nàng tông sư cấp cường giả, nếu là hao tổn ở chỗ này, nàng sai lầm nhưng lớn lắm. Yên tâm, lão hủ vừa mới nhập tông sư, lương gia bị chết bắt đầu. Lão giả vô hỉ vô bi, hắn cầm kiếm, chậm rãi đi ra bong thuyền. Đứng ở cái kia hắc mãng trước người. Hắc mãng cũng không vội vã phá hủy chiếc này du thuyền, nửa người tại trong biển, nửa người tại mặt biển, nhìn xuống chỉnh chiếc du thuyền. Khi nó nhìn thấy hoàng lão thời điểm, lạnh lẽo trong con ngươi hiện lên vẻ tức giận, càng giống là khinh miệt niệm ai. Giờ phút này, xa xa trên mặt biển, một bóng người từ trong biển trồi lên, quần áo nửa ẩm ướt. Ta đạo là cái gì, nguyên lai là nhất giới luyện khí trung phẩm thủy chăn yêu. Thanh âm chậm chậm truyền đến, lại hấp dẫn cái kia hắc mãng chú ý, xem ra, ẩn nút ở nơi này trong nước linh bên cạnh, không ngừng hấp thu linh khí yêu thú, chính là ngươi. Tần Hiên đạp trên mặt biển, thần sắc bình tĩnh, mặt đối với đầu này trường dài trăm thước to lớn hắc mãng, tựa hồ cũng không để bụng. Chương 58, số huyền thiên. Người kia là ai? Lương Ngọc Kỳ nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên thân ảnh, trở nên thất thần. Nhất là nhìn thấy Tần Hiên hai chân đạp tại mặt biển mà không chìm, Lương Ngọc Kỳ con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt hiện lên một tia khó có thể tin. Đối phương mới bao nhiêu lớn, lại có thể vượt biển không chìm, chẳng lẽ, thiếu niên này dĩ nhiên là một tên tông sư cường giả. Hoàng lão đồng dạng chấn kinh, hắn nhìn Tần Hiên một chút, các hạ hay là trước đi thôi, này yêu tuyệt không phải ngươi ta có khả năng chống lại. Chỉ là một đầu tiểu yêu, cần gì tiếc nuối. Thần Hiên đạp ở mặt biển, dưới chân nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Tu luyện tiến triển có chút niềm vui ngoài ý muốn, vẹn vẹn 10 ngày, hắn cũng đã ngưng tụ ba trượng huyết hải cùng linh hải, luyện khí hạ phẩm đại thành, lại hướng lên đi, liền có thể đột phá trung phẩm. Lúc đầu, Thần Hiên sẽ còn tu luyện mấy ngày, mượn nhờ trong nước linh vững chắc một lần cảnh giới, lại bị bất thình lình ngoại giới gợn sóng bừng tỉnh, liền tị thủy trận đều bị hướng hủy, sở dĩ không thể không đi ra. Tiểu yêu. Hoàng lão hít vào một hơi, thiếu niên này khẩu khí thật lớn. Dài trăm thước đủ để bằng được đại tông sư cấp cự mãng, thế mà ở trong miệng của hắn bất quá là một cái nhỏ yêu. Hắn cho là mình là địa tiên sao. Bất quá, giờ phút này hoàng lão có thể không có nửa điểm tâm tư đi dễu cợt thiếu niên này không biết tự lượng sức mình. Sự chú ý của hắn một mực tại cái này hắc sắc cự mãng trên thân, mặt đối với kinh khủng như vậy đại yêu. Hắn không dám có nửa điểm lười biếng. Tiểu thư, đi mau. Hoàng lão khẽ quát một tiếng, cự mãng bất động, hắn vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này kéo dài thời gian. Lương Ngọc Kỳ cùng thất kinh ỏi đờ cấp tốc xông về thuyền nhỏ, chuẩn bị rời đi. Đầu này màu đen trong biển cự thú, giờ phút này con ngươi băng lãnh nhưng lại không đóng chú mấy con chuẩn bị hốt hoảng thoát đi con kiến, mà là lao lao khóa chặt tại Tần Hiên trên người. Nó sống đã lâu năm tháng, linh trí cùng thường nhân không khác. Trực giác bén nhạy càng là hơn xa tại những người khác. Từ Tần Hiên trên thân, đầu này thủy chăn yêu cảm nhận được uy hiếp. Liên quan đến uy hiếp tính mạng, cái này dẫn đến nó liền chọc giận bản thân con kiến đều không thèm để ý. Thú vị! Tần Hiên phát giác được đầu này chăn đen linh trí, lộ ra mỉm cười, dán 300 năm thành chăn, 500 năm thành dao, 700 năm cầu long, ngàn năm là chân long. Mượn nhờ cái này trong nước linh, ngươi hơn 100 năm liền từ một đầu hải mãng hóa thành chăn, thậm chí tích xúc một chút âm hàn chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tu luyện đúng là không dễ, chưa từng nghĩ, địa cầu bên trên còn có dạng này yêu tồn tại. Chăn đen phát ra một tia tiếng rên nhẹ, một đôi mắt bên trong hiện lên nội ý. Nó cũng phát hiện, Tần Hiên trên người trong nước linh linh khí khí tức. Tên nhân loại này, thế mà ở bản thân ngủ say thời điểm, ăn cắp cơ duyên của mình. Cái này có thể so sánh cái kia ba khỏa ngư lôi còn muốn cho chăn đen nổi giận, nó thân thể bốc lên, mấy chỗ thân thể nửa lộ tại trong nước biển, một đầu mãng vị như đen nhánh thần thương, bay thẳng Tần Hiên mà đến. Ngu muội. Tần Hiên nụ cười càng thêm nồng đậm, hai tay ngưng lại, sau một khắc, màu xanh hổ quang điện như đao chỉnh lên xanh ngọc trong hai tay. Mặt đối với cái kia chăn đen mãng vĩ, Tần Hiên thế mà không trốn không né. Vâng! Bàn tay cùng chăn đen lạnh như băng mãng vĩ gặp gỡ, nước biển chung quanh như nổ tung, mấy đóa chừng mấy thước cao bọt nước đem Tần Hiên thân ảnh toàn bộ che lấp. Thiếu niên này quả nhiên là không biết sống chết. Hoàng Lao thở dài, sinh tử của người khác, hắn sẽ không để ý, chỉ cần Lương Ngọc Kỳ an toàn rời đi, liền vậy là đủ rồi. Xa xa Lương Ngọc Kỳ cũng nhìn thấy màn này, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Cái này chăn đen quá kinh khủng, tông sư cường giả trong này thiên địa yêu thú trước mặt, cũng lộ ra như vậy yếu đuối không chịu nổi. Có lẽ, thiếu niên này chết rồi, Hoàng Lao có thể yên ổn rời đi. Lương Ngọc Kỳ âm thầm cầu nguyện. Rất nhanh, Hoàng Lao đám người biểu lộ liền ngưng trệ. Làm sóng lớn tối lui, một bóng người yên ổn vô sự xuất hiện ở mặt biển bên trong, không chỉ có như thế. Thiếu niên này thậm chí ngay cả bước chân đều chưa từng lui ra phía sau một bước. Làm sao có thể? Hoàng Lao giả nua dung nhan che kín vẻ kinh hãi, nghẹn ngào gọi vào. Chăn đen khủng bố đến mức nào, Hoàng Lao lòng dạ biết rõ, thiếu niên này thế mà có thể tiếp nhận chăn đen công kích không chết. Không chỉ có như thế, giọt giọt dòng máu đỏ sẫm ở trong nước biển tràn ngập, cái này chăn đen phần đuôi, hai đạo trưởng ấn gai mắt vô cùng, liền cương khi đều không cách nào phá vỡ lân giáp. Ở nơi này một đôi tay không dưới, lại bể nát hơn 10 miếng. Chăn đen gầm thét, thụ thương tổn thương thống khổ càng làm cho đầu này chăn đen con ngươi trở nên đỏ như máu, như cắn người khác hung thú. Mặt biển quay cuồng, chăn đen lập tức xông về Tần Hiên. Thân thể không ngừng cuốn quanh, tựa hồ muốn Tần Hiên triệt để quyển chết. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, tử lôi trưởng ngưng ở hai tay, thình lình vô về phía cái kia chăn đen thân thể, nếu ngươi luyện khí trung phẩm đại thành. Có lẽ còn có thể thắng ta. Chỉ tiếc, ngươi bất quá là luyện khí trung phẩm mà thôi, thậm chí ngay cả phương pháp tu luyện đều không có. Thực lực thế này, cũng dám ở trước mặt ta động thủ. Đốt. Âm vang ở giữa, thanh sắc tia lôi dẫn nổ tung, từng đầu thanh lôi như rắn, ở nơi này chăn đen trong thân thể không ngừng lan lộn. Lan. Tần Hiên quát lạnh một tiếng, cái kia cự chăn thân thể như tê dại đồng dạng. Hắn đạp chân xuống. Lập tức từ mặt biển dâng lên, trực tiếp vọt lên đến cái này cự chăn trên đầu. Giờ khắc này, Tần Hiên đôi mắt bên trên tựa hồ ngông lung ra một vòng kỳ dị bạch mang, 10 ngón ở giữa, linh lực như tơ, không ngừng ngưng tụ. Dần dần, những sợi tơ này hóa thành một đường hình tứ phương, màu sắc như ngọc ấn, cái này ấn chung quanh còn có từng sợi huyền diệu khí tức quanh quẩn. Chăn đen gầm thét, điên cuồng vung đẩy đầu, đem Tần Hiên vung cách, hai đạo hàn khí từ trong lỗ mũi phun ra. Trực chỉ Tần Hiên. Cái này khí âm hàn, liền tông sư cấp cao thủ rồ đẹp đều bị băng phong, cực kỳ khủng bố. Cho dù là như Hoàng Lão, tại lúc này cũng nhịn không được nhắc nhở, cẩn thận. Hàn khí này quá kinh khủng, liền tông sư đều chỉ có thể nuốt hận tại chỗ, huống chi thiếu niên kia thế mà không tránh không né. Tần Hiên ở nơi này giữa không trung ngắn ngủi đình trệ, tay cầm cái này cái viên kia lớn chừng bàn tay ngọc ấn, khỏe miệng vẩy một cái. Một chút khí âm hàn. Cũng dám ở trước mặt ta thi triển. Hôm nay, ta liền nhường ngươi cái này tiểu yêu mở mang kiến thức một chút, như thế nào chân chính pháp quyết thần thông. Nay ấn, có thể chấn sơn hà, số huyền thiên. Hắn lật bàn tay một cái kia lớn chừng bàn tay ngọc ấn trong phút chốc liền đã hóa thành ba trượng tứ phương đại ấn. Chăn đen chỗ phun ra hàn khí ở nơi này đại ấn phía dưới, liền phảng phất gió nhẹ phật núi, liền dung chuyển cái này đại ấn mảy may đều không thể làm đến. Cái này, Hoàng Lao trợn mắt hốt mồm, xa xa Lương Ngọc Kỳ đám người tại thời khắc này cũng toàn bộ ngốc trệ. Bọn họ chưa từng gặp qua huyền diệu như thế thủ đoạn, lại thêm trước mắt tình cảnh này, quả thực như trong truyền thuyết tiên gia Chu Yêu, đó là trong thần thoại mới tồn tại, bây giờ thế mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tại chỗ chăn đen hơi hoảng sợ trong con ngươi, ba trượng tứ phương đại ấn ầm vang mà rơi. Lập tức, lân giáp pha toái, máu tươi vẩy ra. Chăn đen như gặp phải trọng kích, dài trăm thước thân thể ở nơi này trong biển, thống khổ kêu gào lấy. Nhìn về phía Tần Hiên một đôi mắt, giờ phút này đã không có nửa tia phẫn nộ, mà là tràn ngập một tia sợ hãi, quay người liền muốn trốn vào trong biển, không dám đối địch với Tần Hiên. Tần Hiên từ không trung mà rơi, tay nâng huyền thiên ấn, ngạo nghễ lăng đứng ở cái này trong biển rộng, như tiên giáng lâm. Gặp chăn đen muốn chạy trốn, Tần Hiên không nhanh không chậm lần nữa ném ra ngoài huyền thiên ấn, đem cái kia nước biển đập phá thành mảnh nhỏ, chăn đen đập đầu rơi máu chảy. Trốn nữa, ta liền lấy tính mạng ngươi. Đạm mạc vô tình lời nói chậm chậm vang lên. Huyền thiên ấn sự khủng bố, chăn đen nào dám trốn nữa, thân thể đình chỉ quay cuồng, dài trăm thước thân thể phủ phục trên mặt biển, một đôi mắt bên trong tràn ngập thống khổ cùng sợ hãi. Thần Hiên chậm rãi đạp ở cái này trên mặt biển, cười nhạt một tiếng. Trên du thuyền Hoàng Lão, cùng xa xa Lương Ngọc Kỳ cùng ói đờ, giờ phút này toàn bộ mất hồn đồng dạng, nhìn qua đứng ở trên mặt biển đạo kia còn trẻ thân ảnh, trong lúc nhất thời thế mà kinh hãi đến nói không ra lời. Tình cảnh này, tại trong đầu của bọn họ hiện lên bốn chữ. Thiên sư Phục Long. Chương 59, trở lại Lâm Hải. Lấy ngươi tăng lên chăn huyết, ba mảnh bài vẩy, ngươi có gì dị nghị không? Trong biển, Tần Hiên hai tay cắm vào túi, lẳng lặng nhìn qua đủ để bằng được một người cười to chăn bài. Chăn đen cực kỳ thông linh lắc đầu, nó nào dám có cái gì dị nghị, có thể giữ được tính mạng, không bị rút gân lột ra, nó liền đã cảm tạ thiếu niên trước mắt này có đức hiếu sinh. Thần Hiên khẽ gật đầu, hắn ngóng về nơi xa xăm du thuyền. Lúc này, Hoàng Lão bọn người mới đột nhiên bừng tỉnh, tràn ngập kính ý nhìn về phía trên biển thiếu niên. Thế nhưng là các ngươi đuổi đi thuyền của ta. Thần Hiên thanh âm chậm chậm truyền đến, chân hắn đạp chăn đen, chậm rãi gần sát du thuyền phía dưới. Lương Ngọc Kỳ mấy người cũng tại lúc này thận trọng, vừa vặn nghe được Tần Hiên lời nói. Hoàng Lao khuôn mặt trì trệ, sắc mặt có chút tái nhợt. Cái này vị tiên sư, trước đó chúng ta không biết chiếc thuyền kia là tiên sư, mong rằng tiên sư bất giận. Lương Ngọc Kỳ vội vàng đi lên phía trước, nhìn qua cái kia chăn bên trên thiếu niên, tất cung tất kính. Tần Hiên cũng không định tìm đám người kia phiền phức, chỉ là thản nhiên nói, nhưng có vật chứa. Thăng lên đủ để. Lương Ngọc Kỳ liền vội vàng gật đầu, phân phó người lấy ra vật chứa, giao cho Tần Hiên. Tần Hiên nhìn qua cái kia chăn đen, trong ngón tay thanh lôi như đao, xét qua cái này chăn đen bài bộ. Chăn đen chịu đựng kịch liệt đau nhức, tăng lên máu tươi rơi vào trong thùng về sau, Tần Hiên tử lấy cái này chăn đen trên trán kiên cố nhất ba miếng lân phiến. Trước đó cái này chăn đen bị huyền thiên ấn đập đầu rơi máu chảy, có thể bảo tồn lại lân phiến, tự nhiên kiên cố đến cực điểm. Không cần tuyển chọn tỉ mỉ, cũng là còn lại một chút phiền phức. Cho đến Tần Hiên lấy xong, chăn đen miệng vết thương một vòng quang mang nhàn nhạt hiện lên, không chảy máu nữa. Niệm tình ngươi tu luyện không dễ, gặp ta cũng xem như ngươi là một cái tạo hóa. Tần Hiên nhẹ nhàng vỗ vỗ cái kia tràn ngập sợ hãi chăn đen, điểm ngón tay một cái, đây coi như là ta mượn dùng trong nước linh cùng mấy dạng này đền bù tổn thất. Hắn đem trong tu chân giới hóa hình thuật, cùng yêu tộc một chút nông cạn công pháp truyền thụ cho cái này chăn đen. Truyền thụ xong sau, cái kia chăn đen con ngươi một trận ngốc trệ, chờ nó sau khi tĩnh hồn lại, trong mắt đã đều là cảm kích. Chăn đen than nhẹ, mãng vi đong đưa, đầu sâu rũ xuống Tần Hiên dưới chân. Nó cực kỳ thông linh, rõ ràng hơn Tần Hiên truyền thụ cho nó là chân quý bực nào, cho dù là trong nước linh cũng vô pháp cùng so sánh. Đi thôi. Tần Hiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Có thể trên địa cầu tu luyện tới loại trình độ này, cũng coi là cực kỳ khó được. Thiên còn có đức hiếu sinh, hắn Tần Trường Thanh cũng không phải thị sát vô đạo người. Tần Hiên quay đầu, nhìn về phía Lương Ngọc Kỳ đám người, các ngươi đem ta thuyền đuổi đi, liền tiễn ta về Lâm Hải, có gì dị nghị không? Lương Ngọc Kỳ đám người nào dám có dị nghị, cho dù là cái kia ruột chỉ ra tộc gói đờ, đều đối với Tần Hiên kính sợ như thần. Du thuyền chậm rãi khởi động, Tần Hiên đứng ở một chỗ. nhìn qua xa xa vùng biển vô tận. Chăn đen yên lặng tại trong biển đi theo, một mực đưa hồi lâu, mới lặng yên không tiếng động rời đi. Trọn vẹn 4 giờ, Tần Hiên tại trên du thuyền chưa nói câu nào, cũng chưa từng mở nửa câu cửa. Hắn chỉ là lặng lặng đứng ở biên giới, nhìn chung quanh cảnh biển, cũng không người nào biết hắn đang suy nghĩ gì. Rốt cục, một đường cẩn thận mà chậm chạp tiếng bước chân đem Tần Hiên thu suy nghĩ lại. Thiên sư! Lương Ngọc Kỳ thận trọng tới gần, túi đầu nói. Tần Hiên chưa làm đáp lại, chỉ có nhỏ xíu tin tức, khiến cho Lương Ngọc Kỳ tâm phảng phất nhíu. Ngọc Kỳ cả gan hỏi một chút, tiên sư thế nhưng là hoa hạ bên trong người. Lương Ngọc Kỳ lấy dũng khí, kiên trì ngẩng đầu. Lần này, Tần Hiên có chút quay đầu, là... Lương Ngọc Kỳ hít vào một hơi, hoa hạ khi nào xuất hiện khủng bố như vậy cường giả. Vượt biển chiến chăn đen, cái tiết như một ấn phục long cảnh tượng, càng làm cho nàng đời này đều khó mà quên. Thiên sư thế nhưng là lâm hải bên trong người. Ân, nếu có thời gian, thiên sư có thể đến thành phố cảng một chuyến. Hôm nay ân cứu mạng này, Ngọc Kỳ không thể hồi báo, nhìn tiên sư đến thành phố cảng, để cho Ngọc Kỳ đắc ý báo ân. Tần Hiên cười một tiếng, nữ tử này hảo hảo thông minh, lời nói cử chỉ hoàn toàn để cho người ta sinh không nổi nửa điểm ác cảm. Có thời gian, ta sẽ đi. Tần Hiên thản nhiên nói, kiếp trước, mẫu thân hắn từng muốn nhập thành phố cảng, bất quá khi đó nhận lấy Trần gia làm khó dễ, liên hợp thành phố cảng gia tộc chặn đánh, đây cũng là Tần Hiên mẫu thân tiếc nuối. Bất quá một thế này, mẫu thân hắn muốn nhập thành phố cảng, người nào có thể cản. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng bá đạo. Nghe được Tần Hiên đáp ứng, vừa mới mừng rỡ không thôi Lương Ngọc Kỳ, đồng nhiên cảm giác cả người phảng phất muốn hít thở không thông đồng dạng, trước mắt vị thiếu niên này tiên sư, khí thế như thiên, để cho nàng cảm giác mình như sâu kiến, mà đối phương, thì là đạp ở chư thiên phía trên đế vương. Bất quá, đây chỉ là một giây lát, thậm chí ngay cả Lương Ngọc Kỳ cảm giác mình phảng phất như gặp phải ảo giác đồng dạng. Làm Lương Ngọc Kỳ lấy lại tinh thần, đối phương vẫn là bộ kia ngậm lấy cười nhạt gương mặt, lãnh đạm, lại phảng phất cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Lương Ngọc Kỳ biết được, bản thân nên rời đi. Nàng cung kính cáo lui một tiếng, liền quay người rời đi. Du thuyền bên trong một căn phòng bên trong, Hoàng lão ngồi ngay ngắn, nhìn qua trước mặt Lương Ngọc Kỳ. Thiếu niên kia, thực sự là Lâm Hải người. Hoàng lão có chút khó có thể tin, trầm tư một lát sau, lắc đầu nói, Lâm Hải ta chỉ biết Mạc Tranh Phong, trên võ đạo, có lẽ còn có Tiêu gia lão gia hỏa kia. Thiếu niên này bất quá 16-17 tuổi, đã có thực lực kinh khủng như thế, tại sao có thể là Lâm Hải người? Lâm Hải, lại khi nào xuất hiện bậc này yêu nghiệt? Hoàng lão mặt mũi tràn đầy mê mang, Lương Ngọc Kỳ cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Khả năng vị tiền bối này không nghĩ thấu để lọt tên thật ta. Bất quá, chiếc thuyền kia đích thật là Lâm Hải Mạc gia thuyền. Lương Ngọc Kỳ nói, vừa ra vùng biển quốc tế, ta liền phái người điều tra, Mạc gia xác thực có một chiếc thuyền tại nửa tháng trước xuất phát, đến nay còn chưa về. Nói tới chỗ này, lời nói hơi ngừng lại, Lương Ngọc Kỳ mang theo một tia hiếu kỳ nói, Hoàng lão, ngươi cảm thấy người này đến cùng là dạng gì thực lực? Đại tông sư, vẫn là trong truyền thuyết. Hoàng lão khẽ giật mình, thở dài nói, ta cũng không biết, đại tông sư có lẽ có khả năng. Nhưng điệu tiên tuyệt không có khả năng, toàn thế giới mới có mấy tôn điệu tiên. Cái kia nhưng là chân chính trên mặt đất tiên nhân, không phải là cái gì tông sư hàng ngũ có thể so sánh. Hoàng lão nghiêm túc nhìn về phía Lương Ngọc Kỳ, tại điệu tiên trong mắt, người ta mở dạng, bất quá là sâu kiến thôi. Lương Ngọc Kỳ muốn nói lại thôi, nàng muốn nói, thiếu niên này biểu hiện hôm nay, cùng trên mặt đất thần tiên khác nhau ở chỗ nào. Làm chiếc thuyền này lái vào Lâm Hải thời điểm. Tần Hiên mới mang theo cái kia bị thu xong tăng lên chăn huyết cùng 3 mảnh bài vậy rời đi. Bến cảng, Tần Hiên cho Mạc Thanh Liên gọi một cú điện thoại. Thần tiên sinh. Mạc Thanh Liên thanh âm có chút khẩn trương, nàng biết rõ đội thuyền bị đuổi đi sự tình, nhưng cũng không có cách nào. Đối phương thế nhưng là thành phố cảng Lương gia, thậm chí còn có hải ngoại cự đầu ruột chỉ gia tộc người tại, cái nào đều tuyệt không phải Mạc gia có thể chống nổi. Mạc Thanh Liên trước đó vẫn còn sốt ruột xử lý như thế nào chuyện này, không nghĩ tới, Tần Hiên điện thoại lại đột nhiên đến. Tần Hiên đương nhiên sẽ không để ý, hắn đem ở tại bến cảng nói cho Mạc Thanh Liên về sau, liền tùy tiện tìm một cái nhà hàng nhỏ tính toán. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn qua phía trên ngày khẽ nhíu mày. Còn có mấy ngày, chính là cuộc thi. Tần Hiên trong đầu cơ hồ có thể nghĩ đến sau khi trở về, Hà Vũ cái kia tức hổn hển tìm đến phiền phức. Nghĩ tới đây, không khỏi có chút lắc đầu. Dư quang đảo qua cái bọc kia tràn đầy chăn đen huyết vật chứa, Tần Hiên cười nhạt một tiếng. Mặc dù, lần này hắn không có đột phá đến luyện khí trung phẩm, nhưng Hà Vận đoạn mạch phía trên lại đã có biện pháp giải quyết. Dựa vào vạn cổ trường thanh quyết lại thêm cái này so với trăm năm linh chi còn chân quý hơn chăn đen huyết, một chỗ đoạn mạch tổn thương mà thôi, đương nhiên sẽ không là vấn đề gì. Chương 60, Tần Đại Sư. Quán ăn lão bản là cái rất nhiệt tình người, gặp Tần Hiên một người dẫn theo vật không biết tên, đi tới trong quán ăn không uống cũng không nóng giận, ngược lại ngồi ở Tần Hiên đối diện nói chuyện phiếm đứng lên. Tiểu Tân A, đừng nhìn ta cơm này quán bình thường không có người nào. Ta thức ăn nơi này, thế nhưng là ngay cả này các quý nhân đều khen không dứt miệng. Lão bản khá là kiêu ngạo cười. Quý nhân. Tần Hiên cười một tiếng. Ngươi không biết. Mỗi năm đều có 4-5 lần, bến cảng bên kia sẽ đến một chiếc to lớn du thuyền, có thể người tiến vào bên trong đều là ta Lâm Hải đại nhân vật. Lão bản hâm mộ nói, đó thật đúng là cảnh tượng hoành tráng, cùng điện ảnh mở dạng, cái gì xe sang trọng, danh lưu, chỗ nào cũng có. Bất quá tiểu Tần, ta xem ngươi là vận khí không tốt, tới chậm. Nửa tháng trước, chiếc kia du thuyền vừa rời đi, nếu không ngươi nhất định có thể kiến thức đến tràng diện kia, nói không chính xác còn có thể đụng phải quý nhân, đến lúc đó một đời không lo. Tần Hiên mỉm cười, lão bản hàng năm chỉ dựa vào mấy ngày nay đến kiếm tiền. Nhà hàng lão bản có chút ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng cái kia các quý nhân có đôi khi các loại cái kia du thuyền thời điểm, đều thích ở nơi này trong tiểu trấn ăn uống. Chúng ta người của trấn trên cơ hồ đều dựa vào cái này duy trì sinh kế. Ta lúc đầu cũng là khách sạn 5 sao đầu bếp, chưa nói tới là chủ bếp, nhưng cũng thì ra nhận có mấy phần bản sự. Kết quả hay là tới nơi này mở nhà này tầm thường nhà hàng nhỏ, hắc hắc. Tần Hiên không khỏi bật cười, xem ra trên du thuyền những cái kia rất có cực quý người, thật đúng là bỏ được vung tiền như rác. Trong khi nói, Tần Hiên điện thoại di động reo. Ân, ta tại gió biển nhà hàng. Tần Hiên nhận điện thoại về sau, nhẹ nhàng trả lời. Làm sao? Người trong nhà tới đón ngươi. Nhà hàng lão bản cười, tựa hồ cũng phát giác được trận này nói chuyện sắp tới kết thúc. Không phải, bằng hữu mà thôi. Tần Hiên mỉm cười nói. Trong khi nói chuyện, dồn dập tiếng động cơ liên tiếp vang lên, từng chiếc xe sang trọng đỉnh trệ tại quán ăn này cửa ra vào. Nhà hàng lão bản khẽ giật mình, chợt quá sợ hãi, vội vàng đi ra ngoài. Nhìn qua hơn 10 chiếc xe sang trọng. Mỗi một chiếc, đều tuyệt đối thấp hơn 100 vạn, cho dù là hắn trước kia thấy quý nhân, còn chưa từng có dạng này giá thức. Các vị, xin hỏi lão bản thận trọng hỏi, nhìn qua từ trên xe bước xuống một vị nữ tử. Hắn thấy nhiều quý nhân, tự nhiên cũng có thể phân rõ những người kia mới thật sự là quý nhân. Hơn 10 chiếc xe, 7-8 vị gần như năm nhập cổ hy lão giả, còn có hơn 10 vị vai hùng bất phàm bảo tiêu, cái trận chiến này. Liền xem như nhà hàng lão bản cũng không khỏi có chút trợn mắt hốt mồm. Nữ tử đương nhiên sẽ không để ý tới dạng này một lão bản, nàng đạp trên giày cao gót, chậm rãi đi vào trong nhà hàng, đúng dịp thấy dẫn theo đồ vật đang tại đi ra Tần Hiên. Thần tiên sinh. Mạc Thanh Liên thần sắc khẽ biến, đầu hơi thấp nửa phần, một mực cung kính đem Tần Hiên trong tay vật phẩm đón lấy. Cẩn thận chút. Tần Hiên thản nhiên nói. Là. Mạc Thanh Liên lập tức cẩn thận. Phảng phất vật trong tay giá trị liên thành. Làm Tần Hiên đi ra nhà hàng, nhìn thấy bên ngoài những người kia, có chút cau lại lông mày. Cung nên Tần Đại Sư. Từng vị năm nhập cổ hy lão giả, tại Lâm Hải cơ hồ có thể được xưng là chúa tể một phương người, giờ phút này lại toàn bộ cúi đầu, đầy mặt kính sợ. Tần tiên sinh, bọn họ nhất định phải cùng đi theo Mạc Thanh Liên liền vội vàng giải thích. Tần Hiên chỉ là nhàn nhạt liếc qua Mạc Thanh Liên, liền không nói gì. Cái nhìn này, lại làm cho Mạc Thanh Liên như rớt vào hầm băng, phảng phất toàn thân đều bị nhìn thấu đồng dạng, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Tần Hiên chỉ là nhìn Mạc Thanh Liên một chút, liền quay đầu hướng về phía vị kia nhiệt tình hiếu khách lão bản nói, lão bản, tạm biệt. Lập tức, những lão giả kia nhìn về phía cái kia nhà hàng lão bản ánh mắt không còn một dạng. Về phần cái kia nhà hàng lão bản, đã sớm trợn mắt liễu lưới, khiếp sợ sau nửa ngày đều nói không ra lời. Thẳng đến Tần Hiên rời đi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, quý nhân. Ta hắn sao thật đúng là mắt mù. Hắn hối hận không thôi, thiếu niên trước mắt này, căn bản chính là quý nhân bên trong quý nhân. Những lão giả kia, hắn trong mấy năm nay từng gặp một hai vị, nhưng mỗi một vị xuất hiện, cũng là những cái kia quý nhân như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại. Không cần đầu óc nghĩ, hắn cũng biết đám này lão giả tại Lâm Hải thân phận quả thực có thể xưng là cao quý không tả nổi. Mà địa vị như vậy người, bây giờ nhưng ở đối với trong miệng hắn tiểu tần tất cung tất kính, túi đầu xoay người. Trên xe, Thần Hiên nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất. Bầu không khí gánh nặng cơ hồ khiến Mạc Thanh Liên không dám phát ra tiếng hít thở, trong lòng bàn tay cùng trên trán đã đều là một tầng tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Thần tiên sinh. Rốt cục, Mạc Thanh Liên quay đầu, nhìn qua thiếu niên cái kia không có chút nào gợn sóng gương mặt, mang theo một tia cầu khẩn nói, Thanh Liên biết lỗi rồi. Thần Hiên quay đầu, nhìn qua Mạc Thanh Liên. Làm sai chỗ nào? Mạc Thanh Liên cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hàm răng, ta không nên để bọn hắn cùng theo một lúc đến. Không nên lấy Tần tiên sinh bây giờ thanh danh vì Mạc gia tạo thế. Nói xong lời nói này, Mạc Thanh Liên cơ hồ đã mất đi khí lực cả người, sủi lơ tại xe chỗ ngồi. Đây là Mạc Kinh Phong mệnh lệnh, bây giờ Lâm Hải không trần có Tần, Tần Đại Sư chi danh càng là như mặt trời ban trưa. Có thể nói, Tần Đại Sư chính là Lâm Hải vô song cường giả, Mạc Kinh Phong muốn thừa cơ hội này hướng các đại gia tộc biểu hiện ra Mạc gia cùng Tần Đại Sư quan hệ. Dùng cái này, Mạc gia tại Lâm Hải địa vị mới có thể sừng sững bất động. Chỉ cần Tần Hiên một ngày vẫn còn, Mạc gia chính là Lâm Hải đứng đầu, Lâm Hải chính là Mạc gia thiên hạ. Tần Hiên gật đầu, tạo thế. Cái này cũng không sai. Mạc Thanh Liên khẽ giật mình, quay đầu nhìn về Tần Hiên, trên mặt tràn ngập một tia khó có thể tin. Mạc gia bằng vào ta đến tạo thế, ngươi cảm thấy, ta quan tâm sao? Tần Hiên khỏe miệng vẩy một cái, giống như cười mà không phải cười. So với cái khác xa lạ gia tộc mà nói, Mạc gia còn tính là tương đối cho ta tâm, sở dĩ Mạc gia bằng vào ta tạo thế lại có thể thế nào. Mạc Thanh Liên, ngươi nên rõ ràng, ta cũng không thèm để ý những cái này. Tần Hiên thản nhiên nói, Mạc gia muốn mượn ta thành Lâm Hải chân chính khôi thủ, cái này đương nhiên, nhưng ta cũng hy vọng Mạc gia còn có ngươi minh bạch một cái đạo lý. Tần Hiên đôi mắt hơi ngừng lại, giờ khác này hắn như thân ở cửu thiên. Áp lực kinh khủng cơ hồ khiến Mạc Thanh Liên khó có thể chịu đựng, thân thể mềm mại đều đang run nhẹ nhẹ lấy. Ta có thể thành Mạc gia, cũng có thể hủy Mạc gia. Tần Hiên thản nhiên nói, bởi vì ta không quan tâm, sở dĩ ta nghĩ, ta có thể cho Mạc gia trở thành hoa hạ chí tôn. Nhưng là có thể bởi vì ta không nghĩ, đem Mạc gia triệt để từ hoa hạ xóa đi, không còn một mảnh. Hoa hạ chí tôn. Triệt để xóa đi. Làm áp lực tiêu tán. Mạc Thanh Liên toàn thân cơ hồ bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lời nói này, cho dù là một vị chân chính tông sư cường giả, Mạc Thanh Liên cũng sẽ không tin tưởng, cảm thấy quả thực là không biết trời cao đất rộng. Nhưng giờ phút này, Mạc Thanh Liên lại không có nửa điểm hoài nghi. Thanh Liên đã biết. Mạc Thanh Liên sâu cúi thấp đầu, một sợi tóc cắt ngang trán đã bị mồ hôi thấm ướt, dính vào trên trán. Thần Hiên cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Mài giũa một chút Mạc gia cũng tốt, bất quá đây cũng là thuận tiện mà thôi. Hắn cũng không để bụng một cái Mạc gia, trong mắt hắn, cho dù là toàn bộ địa cầu, ngàn vạn gia tộc hắn cũng không quan tâm. Hắn quan tâm chỉ là cái này 6 tỷ miệng người bên trong cái kia giải rác mấy người, chỉ cần bọn họ không có chuyện gì, hắn liền an tâm không lo. Nhưng người nào dám đụng vào nghịch lân của hắn? Tần Hiên khỏe miệng phát họa ra một vòng lạnh như băng đường cong. Cái kia người đời liền sẽ biết được. Như thế nào thanh đế chi nộ? Chương 61, Dược Thần Đường. Tinh thủy thành phố, Hà Vũ lông mày hơi nhăn lại, trong tay nắm chặt bút ở trên sổ tay tùy ý bôi chết lấy. Thần Hiên, ngươi một cái hôn trướng, thế mà trốn học. Hà Vũ gương mặt có chút nâng lên, hận hận thầm mắng trong lòng lấy. Còn có 3 ngày, chính là cuộc thi, gia hỏa này thế mà biến mất, liền Tiêu Vũ đều không biết Tần Hiên đi nơi nào. Sau khi tan học, Hà Vũ như một làn khói chạy về phía Tiêu Vũ lớp. Tiêu Vũ lẳng lặng ôm Phật Kinh, nhìn thấy Hà Vũ cũng không kinh ngạc, ngược lại lộ ra một vòng cười nhạt. Tiêu Vũ, ngươi thật không biết Tần Hiên tên kia đã làm gì. Ân. Tiêu Vũ buồn cười nhìn xem Hà Vũ. Trong khoảng thời gian này, Hà Vũ cơ hồ hàng ngày tới hỏi, cũng chính là Tiêu Vũ tâm tính bình thản, đổi lại những người khác, đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Hà Vũ phảng phất tiết khí đồng dạng. Một cước đem trên mặt đất cục đá đá văng ra, phảng phất đá này tử là Tần Hiên tấm kia ghê tởm mặt một dạng. Nghe nói, Dược Thần Đường người đến. Tiêu Vũ đống nhiên mở miệng, trong đôi mắt nổi lên dị sắc. Dược thân đường. Hà Vũ khẽ giật mình, tiêu hư một tiếng nói, là đám kia lao đầu a. Nàng biết được Tiêu Vũ bối cảnh, bậc này đối với hắn người dọa người nghe sự tình, Hà Vũ cũng không sợ thổ lộ. Ra ra tự mình đi mời, vì tỷ tỷ xem bệnh. Nhớ tới Hà Vận thương thế, Hà Vũ ngữ khí không khỏi trầm thấp mấy phần. Đoạn mạch tổn thương, cho dù là dược thần đường lại có thể thế nào. Nếu bậc này gần như hủy người tu vi thương thế có thể tùy tiện chữa cho tốt, cái kia trên đời phế công đoạn mạch sự tình cũng sẽ không thường xuyên đã xảy ra. Bất quá, lần này tới nghe nói là dược thần đường đại trưởng lão. Tiêu Vũ lẳng lặng nói, nghe nói cái này vị đại trưởng lão có diệu thủ hồi xuân chi năng, vì các đại gia tộc kính ngưỡng, trừ bỏ dược thần đường cái vị kia có thể cứu người chết lão đường chủ. Toàn bộ hoa hạ lại không người có thể ở y lý thuật cùng cây vai. Hà Vũ nhếch môi, không nói gì. Vì thế, Hà gia bỏ ra không ít đại giới a. Tiêu Vũ ngữ khí nhẹ nhàng, đem Phật kinh khép lại, nhìn về phía Hà Vũ, nếu như có khó khăn gì, ta có lẽ có thể giúp đỡ một chút. Hà Vũ sắc mặt có chút trắng bệnh, ngẩng đầu miễn cưỡng cười, không cần. Tiêu Vũ liền không hề nói gì, trong đầu hiện ra Tần Hiên thân ảnh. Có lẽ đã không cần ta hỗ trợ a. Cũ kỹ cư dân lầu dưới, rất nhiều người vây xem tại một chiếc xe bên cạnh, âm thầm nghị luận. Chiếc xe này ta tại trên mạng thấy qua, giống như giá trị hơn 300 vạn đâu. Thế, đây là nhà ai xe? Ai, ta cả đời này nếu có thể lái lên một lần liền tốt. Xuyệt, nói nhỏ chút, có người xuống. Mạc Thanh Liên đi xuống, tại rất nhiều người gần như si mê trong ánh mắt, cung kính đem cửa xe mở ra. Thần Hiên đi xuống xe, hơi gật đầu. Thần tiên sinh. Không cần, ngươi trở về đi. Thần Hiên thản nhiên nói. Nói xong, Thần Hiên liền dẫn theo Yêu Huyết lên lầu, coi hắn về đến phòng bên trong thời điểm, kinh ngạc phát hiện, Hà Vận thế mà không có ở đây. Còn không có tan tầm. Thần Hiên khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, vẫn là cho Hà Vận gọi điện thoại. Uy. Hà Vận thanh âm có chút suy yếu, để cho Thần Hiên trong lòng cảm giác nặng nề. Ngươi ở đâu? Thần Hiên trầm giọng hỏi. Ta tại Hàm Thủy Lâu Các. Hà Vận nói xong câu đó, tựa hồ thanh âm càng yếu ớt. Tiểu Hiên, một hồi ta đi trở về. Hàm Thủy Lâu Các. Thần Hiên ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng đống nhiên có dự cảm không tốt. Hắn lập tức xuống lầu, đón xe tiến về Hàm Thủy Lâu Các. Giờ phút này, Hàm Thủy Lâu Các bên trong, Hà Vận lạnh cả người đổ mồ hôi đầm địa, mặt không còn chút máu. Tại nàng cách đó không xa, một tên lão hầu tay nắm ngân châm, một chút xíu đâm vào đến Hà Vận từng cái huyệt vị. Thế nào? Tô Vân Nguyệt ở một bên đầy mặt lo lắng, cứ việc, bà lão này là dược thần đường ngôi sao sáng cấp nhân vật, nhưng như cũ để cho Tô Vân Nguyệt có chút tâm thần có chút không tập trung. Lão hầu dần dần đem âm châm rút ra, lúc này, Hà Vận cơ hồ là nửa trạng thái hôn mê. Nàng kinh mạch gãy rồi vài chỗ, muốn tiếp theo mạch, ta mặc dù cũng có thể làm đến. Nhưng trả giá cao quá lớn. Lao hầu trầm giọng mở miệng, nhìn về phía Tô Vân Nguyệt, chỉ sợ, Hà gia đáp ứng tốt cái kia ba cây trăm năm tuyết sâm cũng không đủ để cho ta bỏ ra giá lớn như vậy. Đại trưởng lão, ngài ở một bên trung niên nhân thần sắc đột biến, Tô Vân Nguyệt sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Tại bây giờ cái niên đại này, hoàn hảo vô khuyết trăm năm tuyết sâm biết bao hy hữu. Cho dù là Hà gia, cũng tìm tòi mấy năm mới thật vất vả tìm được hai gốc. Lại thêm một mực chân tàng một gốc tuyết sâm, lúc này mới góp đủ dược thần đường yêu cầu. Không nghĩ tới, lại còn không đủ. Cái này ba cây trăm năm tuyết sâm nếu là thả ra cơ hồ có thể mời chào ba cái nội kình đại thành cao thủ, dược thần đường cũng không tránh khỏi quá tham. Đại trưởng lão, ngài thật đúng là không thích hợp tại dược thần đường tu cái này trị bệnh cứu người y y thuật. Tô Vân Nguyệt ngậm lấy cười lạnh, không bằng đi làm thương nhân tốt rồi. Ngài nhất định có thể trở thành hóa hạ nhà giàu nhất. Vân Nguyệt, không thể vô lễ. Trung niên nhân nghiêm nghị nói. Tô Vân Nguyệt bĩu môi, lơ đễnh. Lao hầu cũng không tức giận, giàn mua con ngươi nhàn nhạt nhìn về phía Tô Vân Nguyệt. Nháy mắt, Tô Vân Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo lui lại mấy bước, kém chút co quắp ngồi dưới đất. Đại trưởng lão. Trung niên nhân biến sắc, vội vàng nói, Vân Nguyệt còn nhỏ, không hiểu chuyện. Lao hầu nhàn nhạt hừ một tiếng, toàn thân khí thế thu nạp. Tô Vân Nguyệt mồ hôi lạnh đầm địa, nàng thở nhỏ liền ngang ngược, cho nên mới sẽ vì sao nhà bên vực kẻ yếu. Bây giờ lại đột nhiên nhớ tới, cái này vị dược thần đường đại trưởng lão, không chỉ có riêng là dược thần đường chữa bệnh bên trong thánh thủ, còn là một vị có thể nội lực hóa cương võ đạo tông sư. Chỉ bất quá, vị lao ẩu này y thuật danh khí cao hơn thực lực, để cho người ta thường thường xem nhẹ nơi này. Nhưng nếu có người cảm thấy cái lao bà tử này mềm yếu có thể bắt nạt, đó chính là sai hoàn toàn. Lao ẩu quay đầu, nhìn qua Hà gia trung niên nhân, không có lên tiếng, tựa hồ chờ đợi trung niên nhân hồi phục. Ta đi hỏi một chút gia chủ. Trung niên nhân xuất mồ hôi chán, cái này chủ, hắn không dám làm. Mấy phút đồng hồ sau, trung niên nhân. Không biết dược thần đường còn có yêu cầu gì. Đó có thể thấy được, trung niên nhân này sắc mặt tâm trầm, tựa hồ đã dự liệu được dược thần đường dự định. Hà gia nguyệt tinh đỉnh. Lao hậu giàn mua trong đôi mắt lóe ra một vòng tinh quang. Tô Vân Nguyệt sâu hít sâu một hơi, có chút khó tin nhìn về phía dược thần đường đại trưởng lão. Nguyệt tinh đỉnh, đây chính là Hà gia chí bảo, hơn nữa còn là chuyển thừa xuống, nghe nói là thành triều thời điểm từ một vị địa tiên trong tay được, như thế trọng bảo, bàn về giá trị, liền xem như 10 cây trăm năm tuyết sâm chưa hẳn có thể so sánh đến. Chỉ là mượn dùng 3 năm, liền có thể trả lại Hà gia. Lao hậu thản nhiên nói, tựa hồ sớm có dự định, loại thái độ này, càng làm cho Hà gia trung niên nhân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Các ngươi Hà gia không biết nguyện tinh đỉnh diệu dụng, thả trong gia tộc cũng bất quá một cái bài trí thôi. Lao hậu che kín ránh trên mặt tươi cười, dùng một cái vật vô dụng, đổi một vị tiền đồ vô lượng võ đạo tông sư, chắc hẳn, Hà gia sẽ không cự tuyệt. Trung niên nhân đôi mắt phát trầm, quát khẽ nói, tốt. Hắn cắn răng, huyệt thái dương cao cao nâng lên. Có thể nhìn thấy, quyết định này hắn cơ hồ là lắc lắc tâm quyết định. Nguyệt tinh đỉnh, cứ việc lại không dùng, đó cũng là điệu tiên đồ vật. Hoa hạ bao nhiêu gia tộc cường giả, đỏ mắt đỉnh này. Thậm chí ngay cả Hải Thanh Lâm ca, đều từng phát ngôn bừa bãi, như thế nào nhà nguyện ý để cho hắn lĩnh hội cái này Nguyệt tinh đỉnh 3 năm, Hải Thanh tại trong 3 năm này có thể thế chân vạc tương trợ. Hà gia quả nhiên thông minh. Lao hầu nụ cười ôn hòa. Quay người nhìn về phía hôn mê Hà Vận, đã như vậy, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay liền giúp nha đầu này tiếp theo mạch ra. Lao hầu từ trong ngực lấy ra một cái hộp thuốc, còn có 7 viên ám kim châm nhỏ. Đồng thời, nàng ống tay háo nâng lên, nội lực tối động. Trung niên nhân cũng chưa từng nghĩ, Lao hầu thế mà lại nhanh như vậy trị liệu Hà Vận. Nghĩ lại, trong lòng liền lửa giận hừng hực. Rất hiển nhiên, dược thần đường đã sớm tính toán kỹ. Cho rằng Hà gia sẽ vì một vị gia chủ tông sư nữ nhi, giao ra Nguyệt tinh đỉnh. Tô Vân Nguyệt cũng không khỏi trong mắt lóe lên kinh hãi, Hà gia tại Giang Nam cũng là một phương cự kình, dậm chân một cái Giang Nam đều muốn chấn động 3 phần tồn tại, thế mà bị dược thần đường đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nàng tựa hồ hiểu rồi, vì sao trong nhà lão gia tử đánh giá bắt đầu dược thần đường, cũng là một bộ sắc mặt âm trầm. Trong chớp mắt, kim châm nhẹ rơi vào Hà Vận trắng nuột trên da thịt. Lao hầu không hổ là dược thần đường đại trưởng lão, vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, liền đem cái này kim châm chuẩn xác không có lầm phong bế Hà Vận đoạn mạch chỗ. Cùng lúc đó, nàng nội lực khẽ nhúc nhích, như tia nước nhỏ giống như, độ vào đến Hà Vận thể nội. Hừ! Hà Vận thần sắc giờ khắc này, đống nhiên trở nên thống khổ dữ tợn. Dung nhan xinh đẹp bên trên, che kín thống khổ, cùng lúc đó, Hà Vận khỏe miệng không ngừng chảy máu. Một màn này, cơ hồ khiến trung niên nhân kia cùng Tô Vân Nguyệt tim nhảy tới cổ rồi. Lao hầu cũng là thần sắc khẽ biến, lấy ra một cái màu nâu dược hoàn, trực tiếp để vào Hà Vận trong miệng. Làm viên thuốc này tiến vào Hà Vận đê bên trong, Hà Vận thể nội truyền đến nhỏ xíu tiếng bạo liệt, càng giống là mạch máu bạo liệt, mấy chỗ làn da trở nên tím đen. Chuyện gì xảy ra? Cho dù là Tô Vân Nguyệt cùng trung niên nhân không hiểu, cũng hiểu biết cái này tuyệt đối không bình thường. Chớ nóng nội. Chỉ là một chút ngoài ý muốn. Lao hầu trên trán hiện ra một tia mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút tái nhợt, nha đầu này thể nội, lại còn ẩn giấu đi Lâm ca một chút trưởng lực. Ta đang tại khu trục những cái này trưởng lực, bất quá nhất định sẽ tổn thương một chút căn bản. Lao hầu trầm giọng nói, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? Trung niên nhân quá sợ hãi, tức giận nói, kết quả biết cái gì dạng. Lao hầu cười khổ, cái này quá ngoài ý muốn. Liền nàng cũng chưa từng nghĩ nói. Một người trưởng lực thế mà lại còn sót lại mấy năm, mà Hà Vận, lại dám nghịch những cái này trưởng lực tu luyện. Nàng rất rõ ràng, cái này tương đương với trong thân thể hai cỗ lực lượng va chạm, thừa nhận thống khổ, càng là người bình thường không thể tin được. tông sư vô vọng. Lao hầu lời nói giờ khắc này đem trung niên nhân cùng Tô Vân Nguyệt giống như đánh rất ở trong địa ngục, Tô Vân Nguyệt càng là mục tiêu tỉ muốn nước. Tông sư vô vọng. Lao thái bà này căn bản không biết, hà vận vì tông sư hai chữ, đến cùng chả xảy ra điều gì. Một khi tông sư vô vọng, như vậy thì tính thêm lên kinh mạch lại như thế nào? Tô Vân Nguyệt giờ phút này, trong lòng tràn ngập hối hận. Trung niên nhân càng là như thất hồn lạc phách giống như, cả người lảo đảo lui mấy bước, lập tức ngồi trên mặt đất. Liền tại lúc này, cửa phòng ầm vang mở ra. Một thân ảnh đạp trên bước chân nặng nề xuất hiện tại cửa, thiếu niên sắc mặt tâm trầm, như chảy ra nước. Hắn hơi ta đây song quyền có thể nhìn thấy từng đạo hơi nô ra gân xanh, khí thế kinh khủng càng là như ma thần. Buông nàng ra cút cho ta. Nếu không, ta làm thịt ngươi. Chương 62, sinh tử huyền châm. Tần Hiên giận không thể nghỉ, hắn không biết cái gì dược thần đường đại trưởng lão. Cũng không biết rõ hà gia cùng dược thần đường làm giao dịch gì, hắn chỉ biết là, bây giờ hà vận sinh cơ yếu ớt, sắp gặp tử vong. Người nào? Nơi này không cho phép tiến vào không biết sao. Trung niên nhân hét lớn. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng quyết không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Bằng không mà nói, cũng không phải là hà vận tông sư vô vọng, rất có thể sẽ mất đi tính mạng. Thần Hiên. Tô Vân Nguyệt một trận ngốc trệ, sững sờ ngẩn người. Lan. Thần Hiên thân nếu rời dây cung tiễn, mấy bước, liền lướt qua trung niên nhân kia xuất hiện ở hà vận trước người. Tốc độ này để cho nội kình đại thành trung niên nhân khẽ giật mình, cả kia dược thần đường đại trưởng lao đều con người hơi co lại. Ta không quản ngươi là vào bằng cách nào, nhưng bây giờ tốt nhất rời đi cho ta. Dược thần đường đại trưởng lao ống tay háo đột nhiên vừa tăng, tông sư huy áp ép hướng Tần Hiên. Là ngươi hại hà vận. Tần Hiên quay đầu, nhìn qua trong lúc này lực thành cương lão hầu, trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi tốt nhất cầu nguyện hà vận không có việc gì, nếu không, bất luận ngươi là ai, ta nhất định đổ ngươi cả nhà. Tần Hiên thanh âm cơ hồ từ trong cổ họng phát ra, tay nhược ngọc, trưởng như sấm. VN. Một trưởng vô ra, như trăm lôi nổ vang. Vâng. Lao hầu cương khí ở nơi này một trưởng dưới như giấy, kêu thảm một tiếng, thổ huyết mà bay, đụng nát sau lưng cái bàn, một mực đụng vào tường, từng tia vết rách ở trên vách tường lan tràn. Tựa hồ nhận chấn động, hà vận lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này, Tần Hiên đã không có tâm tư đi quan tâm bà lão kia cùng người chung quanh, toàn thân tâm chăm chú tại hà vận trên thân. Nhìn qua hà vận trên người cái kia bảy viên kim châm, Tần Hiên trong mắt càng là dâng lên căm giận ngút trời. Hắn một trưởng vỗ tại hà vận ngực, trường thanh chi lực tại mấy hơi thở bên trong liền che kín tại hà vận toàn thân, nguyên bản những cái kia bạo liệt mạch máu, giờ khắc này ở trường thanh chi lực phía dưới, bắt đầu dần dần chữa trị. Chợt bàn tay hắn hơi rung, lần nữa ấn xuống một tấc, bảy viên kim châm lập tức liền nổ bắn mà ra, toàn bộ chui vào đến trong trần nhà. Hà vận ho ra đầy máu, một hơi đen nhánh phát tím máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, theo gương mặt lưu lại, thấm ướt quần áo. Bất quá hà vận khí tức cũng dần dần nhẹ nhàng, cứ việc yếu ớt, lại hết sức đều đều, nhăn lại lông mày tựa hồ cũng âm thầm thư hoãn mấy phần. Đây hết thể chỉ bất quá phát sinh ở mấy cái trong nháy mắt, thậm chí ngay cả Tô Vân Nguyệt cùng trung niên nhân kia còn chưa kịp phản ứng, cũng đã lắng lại. Khi bọn hắn lần nữa nhìn về phía hà vận thời điểm, vẫn không khỏi sợ run. Tần Hiên, hà vận thế nào? Tô Vân Nguyệt vội vàng đi đến Tần Hiên bên cạnh, gấp giọng hỏi. Kém một chút, tu vi toàn bộ phế, sinh tử chưa biết. Tần Hiên cũng từ thở dài một hơi, hắn nhìn thấy một bên lão hầu ngân châm, lấy ra ba cái, trên ngân châm nổi lên một vòng thanh sắc quang mang. Tần Hiên con ngươi hiện lên thanh mang, khẽ quát một tiếng, cái kia ba cái bị trưởng thành chi lực bao khỏa ngân châm liền lơ lửng ở giữa không trung. Trên trán, từng kia mồ hôi lạnh tràn ra, có thể gặp được, cho dù là Tần Hiên, phảng phất cũng khá là gian nan. Hà vận thể nội có được lâm ca trường lực, Tần Hiên lần trước hà vận phát bệnh thời điểm liền đã nhất thanh nhị sở, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không nói ra chỉ có luyện khí trung phẩm mới có thể vì hà vận tiếp theo mạch. Lâm ca lúc ấy mặc dù chỉ có nội kình đại thành, nhưng chỉ sợ đã là gần như tông sư, trường lực càng là cương nhu hòa hợp, đã âm quỷ lại bá đạo, trong 5 năm này, trường lực còn sót lại tại hà vận thể nội, chẳng những không có tiêu tán. Ngược lại cắn nuốt hà vận nội kình trong cơ thể càng thêm lớn mạnh, bây giờ nơi này trưởng lực, đã có thể so với tông sư trưởng lực. Lúc trước Tần Hiên còn chưa luyện khí hạ phẩm đại thành, trên người lại không có cái gì chân bảo, tự nhiên không dám đi cứu chữa. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn vốn đã chuẩn bị xong, lại bị một cái lao thái bà lung tung xía vào, để cho Tần Hiên hận đến nghiến răng. Bây giờ, Hà Vận Sinh cơ bên trong cơ thể yếu ớt, trong kinh mạch bị Lâm Ca còn sót lại trưởng lực tùy ý phá hư, liền nội tạng cùng đan điền đều hứng chịu tới tình huống không đồng nhất tổn thương, bằng vào mượn chăn đen chi huyết đã không đủ để chữa bệnh tốt. Sở dĩ, Tần Hiên mới không được không mạo hiểm lựa chọn tu chân giới một môn châm thuật đến giúp đỡ Hà Vận chữa thương. Sinh tử huyền châm. Từng tại tu chân giới, danh xưng có thể nghịch thiên cải mệnh huyền châm thuật. Lấy Tần Hiên luyện khí hạ phẩm đại thành thực lực, thi triển môn này nghịch thiên châm thuật tự nhiên là chuyện không thể nào, nhưng thi triển sinh tử huyền châm trụ cột nhất châm thuật nhưng cũng chưa chắc không thể. Dù sao, cái này trụ cột nhất châm thuật, ngay cả nhập môn đều không đủ tư cách. Ba cái ngân châm, đã là Tần Hiên mức cực hạn. Ngân châm rơi rất chậm chạp, mỗi rơi xuống một phần, Tần Hiên trong cơ thể trường thành chi lực liền biến mất hao tổn kịch liệt. Nơi xa, từ trên vách tường rơi xuống dược thần đường đại trưởng lão, che kín danh trên mặt càng là tràn đầy vẻ giận dữ. Đáng chết mao đầu tiểu tử, ngươi dám động thủ với ta. Lao hầu phát ra bén nhọn tiếng la, không còn trước đó bộ dáng, càng giống là cái bà điên. Nhưng khi nàng nhìn thấy Tần Hiên châm cứu thời điểm, càng phảng phất thấy được chuyện cười lớn. Ngươi cho rằng ngươi hiểu y y thuật. Dám ở lão thân trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Lao hầu hít sâu một hơi, bình phục thể nội nội lực chấn động cùng lửa giận trong lòng, nàng quay đầu nhìn về Hà gia trung nhân nhân, Hà Bách Xuyên, đừng trách lão thân không có nhắc nhở ngươi, để cho cái này cái mao đầu tiểu tử làm bừa, chỉ sợ Hà Vận chết chắc. Trung nhân nhân thần sắc đột biến, cho dù là bà lão này lại không đáng tin cậy, cũng so một cái tùy tiện xông vào mao đầu tiểu tử có thể tin nhiều. Ngươi đang làm gì? Nếu là hại Vận Nhi, ta nhất định đưa ngươi rút gần lột ra. Trung niên nhân gầm thét, dậm chân liền hướng Tần Hiên đi tới. Hà thúc thúc. Tô Vân Nguyệt một cái ngăn ở Hà Bách Xuyên trước người. Tô Vân Nguyệt, ngươi biết mình đang làm cái gì? Hà Bách Xuyên kịch liệt thở hào hẹn, lồng ngực chập trùng. Nếu là Vận Nhi có việc, trừ bỏ tiểu tử kia, ngay cả ngươi, còn có Tô gia, gánh vác nổi cái này hậu quả sao? Tô Vân Nguyệt cười khổ. Nàng quay đầu nhìn về Tần Hiên. Nàng lại như thế nào có thể tin tưởng, nhưng ít ra, nàng rõ ràng Tần Hiên sẽ không hại Hà Vận. Hơn nữa, dược thần đường lao thái bà kia, càng thêm không đáng tin cậy. Hà thúc thúc, ngươi cảm thấy mình có thể ngăn được sao? Tô Vân Nguyệt tỉnh táo một phen, chậm rãi nói, dược thần đường lao thái bà kém chút liền hại chết Hà Vận. Mặc dù ta không biết Tần Hiên có phương pháp gì trị liệu Hà Vận, nhưng Hà Vận chí ít tình huống so trước đó tốt hơn rất nhiều. Hà thúc thúc không hiểu y y thuật, nhưng ít ra cũng có thể cảm nhận được Hà Vận trong cơ thể nội kình đã từ bạo loạn trở nên bình hòa. Lời nói này, để cho Hà Bách Xuyên khẽ giật mình, cẩn thận nhìn về phía Hà Vận, không thể không nói, tình huống đích xác như Hà Vận nói tới. Chí ít, Hà Vận hiện tại sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng thiếu niên này, thật có thể chữa cho tốt Hà Vận. Hắn tuổi tác mới bay lớn, liền xem như từ trong bụng mẹ học y y thuật. Làm sao có thể so sánh được dược thần đường đại trưởng lão? Rất tốt. Lao hầu lần nữa lên tiếng, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hà Bách Xuyên, ngươi liền đợi đến cho Hà Vận nhặt sắc ca. Lao thân tha thứ không phục bồi. Lao hầu đột nhiên hất lên ống tay áo, liền muốn cưới đi cái hồng thuốc, về phần cái kia xâm nhập trên trần nhà bảy viên kim châm, nàng do dự một chút, vẫn như cũ quay người rời đi. Phản ứng này, để cho Tô Vân Nguyệt lộ ra cười lạnh. Hà Bách Xuyên có chút kinh ngạc. Lao thái bà nhưng lại khôn khéo. Tô Vân Nguyệt trong bóng tối chơ chẽn, nếu như bà lão này bây giờ rời đi, bất luận Hà Vận kết quả cuối cùng như thế nào, dược thần đường đều sẽ đem trách nhiệm giao cho Tần Hiên cùng Hà gia. Hơn nữa, Hà gia ba cây trăm năm tuyết sâm đã giao cho dược thần đường, càng không khả năng trả lại cho Hà gia. Lao gia hỏa biết mình làm hỏng, muốn thoát thân trở ra. Nhưng bà lão này dù sao cũng là tông sư. Tô Vân Nguyệt cùng Hà Bách Xuyên không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, chỉ có thể nhìn bà lão này rời đi. Ngay tại lão hầu sắp đi ra cửa phòng ngáy mắt, một đường âm thanh lạnh lùng chậm rãi vang lên. Lão gia hỏa, ai bảo ngươi đi? Thần Hiên quay người, hắn sắc mặt tái nhợt nhưng cũng khó nén lửa giận. Giờ phút này, ba cái ngân châm rơi vào Hà Vận trên người, phân biệt trấn trụ Hà Vận trong cơ thể nội kình cùng Lâm Ca trường lực, còn có một châm đang từ từ vững chắc Hà Vận sinh cơ. Tần Hiên đôi mắt nhìn chằm chằm bà lão kia thân thể, gàn từng chữ một, hôm nay, ngươi đi không ra cái này hàm thủy lâu cát. Chương 63, quỳ xuống. Ngươi nói cái sao? Lao hầu dưới chân hơi ngừng lại, khuôn mặt đầy nếp nhăn tràn ngập kinh ngạc. Tô Vân Nguyệt cùng Hà Bách Xuyên cũng nao nao, có chút khó tin nhìn về phía Tần Hiên. Tần Hiên. Tô Vân Nguyệt đi nhanh đến Tần Hiên bên cạnh, ngươi biết ngươi lại nói cái gì? Lao thái bà này thế nhưng là dược thần đường đại trưởng lão. Tần Hiên khăn che mặt sưng lạnh, lạnh lùng nói, thì tính sao? Thì tính sao? Tô Vân Nguyệt trong lúc nhất thời bị Tần Hiên lời nói nghẹn lại, nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng, muốn khuyên can Tần Hiên, chớ có để cho Tần Hiên đúc thành sai lầm lớn. Dược thần đường tại Hoa Hạ địa vị cao thượng, cho dù là Hà gia cùng Tô gia cũng không dám trêu chọc. Hung chi, lao thái bà này thế nhưng là một vị tông sư cao thủ nói tới chỗ này, Tô Vân Nguyệt chợt nhớ tới trước đó Tần Hiên một trưởng đem lao hầu đánh bay hình ảnh, lời nói lần nữa ngưng trệ. Khanh khách lao hầu đống nhiên phát ra tiếng cười, nhưng loại này tiếng cười lại làm cho người có chút không rét mà run, xem ra, ta lâu không xuất thế, thế nhân đã quên dược bà danh tự này. Còn là nói, niên đại biến, liền một cái mao đầu tiểu tử, cũng dám khi nhục ta cái lao bà tử này. Trong khi nói, lao hầu khí thế chậm rãi ngưng tụ, từng sợi bích sắc cương khí không ngừng ngưng tụ tại hai chân của nàng chung quanh. Lao thân ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi như thế nào để cho ta đi ra không được. Lao hầu trong khi nói chuyện, dưới chân có chút đập mạnh, cương khí cùng không khí lề mề ra chói tai tiếng vang. Cùng lúc đó, tại hàm thủy lâu các hưởng lạc một chút lao đầu tử bỗng nhiên hai lỗ thai khẽ nhúc nhích, đẩy ra bên cạnh những cái kia bại lộ các thiếu nữ. Đại trưởng lão gọi chúng ta, đã xảy ra chuyện gì? Có lao giả thần sắc khẽ biến, trên mặt còn hiện ra say rượu đỏ ửng. Hàm thủy lâu các xem như tĩnh thủy thành phố đệ nhất hội sở, hoàn cảnh yên lặng hợp lòng người, cách âm hiệu quả càng là tốt kinh người. Cho dù trước đó Tần Hiên trắng trợn xâm nhập, tại mặt khác gian phòng những cái này dược thần đường người vẫn không có nửa điểm phát giác. Nhưng cái này cách âm hiệu quả, dù sao ngăn cách không dược thần đường loại thế lực này liên lạc thủ đoạn. Tại Tần Hiên không chút nào dao động trong ánh mắt, 4-5 cái tóc nửa bạc lão giả xuất hiện ở lao hầu bên cạnh. Khi bọn hắn nhìn thấy quần áo nhuộm một chút vết máu lao hầu, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Đại trưởng lao thế mà bị thương. Làm sao có thể? Mọi người đều biết, bà lão này thế nhưng là một vị đáng mặt tông sư cao thủ, đừng nói là tịnh thủy, liền xem như Lâm Hải đều có thể đi ngang. Bây giờ, cái này vị dược thần đường tông sư cao thủ thế mà lại tại nho nhỏ này tịnh thủy thành phố bị thương. Dược thần đường người một đến, Tô Vân Nguyệt cùng Hà Bách Xuyên thần sắc đột biến. Cái này 4-5 người cũng là nội kình cao thủ, trong đó còn có 2 người là nội kình đại thành. Thực lực như vậy, đủ để tại Lâm Hải xung pha, cho dù là ở Giang Nam cũng không có gia tộc kia nguyện ý trêu chọc, huống chi những người này phía sau còn có dược thần đường 3 chữ này. Tô Vân Nguyệt dư quang không khỏi quét đến Tần Hiên cái kia như cũ xương lạnh răng đầy trên mặt, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Nàng không biết, Tần Hiên đến cùng có gì ỷ vào. Coi như hắn là Trầm Tâm Tú nhi tử, phụ thân hắn tại Giang Nam cũng coi là có chút thế lực, nhưng bối cảnh như vậy cùng dược thần đường so ra, quả thực không có ý nghĩa. Đại trưởng lão, mấy tên dược thần đường lão giả cung kính hỏi đến, xảy ra chuyện gì? Lao hầu lạnh lẽo cười một tiếng, Lâm Hải thực sự là nước cạn ra long, thiếu niên này muốn để cho lão thân đi không ra nơi này. Cái gì? Mấy tên dược thần đường lão giả khẽ giật mình, ánh mắt rơi vào Tần Hiên trên thân, không khỏi có chút bật cười. Một thiếu niên mà thôi, lại dám tại đại trưởng lão trước mặt nói ra bậc này lời nói. Hắn có biết, hắn đối mặt là ai? Đại trưởng lão yên tâm, chúng ta cái này trừng trị một lần cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Lão hầu khẽ gật đầu, âm trầm lão trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn. Trước đó, nàng thụ Tần Hiên một trưởng, thế mà để cho nàng thụ thương. Thiếu niên này rất có thể là nửa bước tông sư cấp võ đạo thiên kiêu, bất quá thì tính sao, coi như là chân chính tông sư, nàng làm sao từng để ở trong mắt. Mấy tên lão giả đạp trên bước chân nặng nề, nội kình trong cơ thể lưu động. Ầm. Một người bỗng nhiên đạp chân xuống, người như mãnh hổ, bay thẳng Tần Hiên mà đến. Còn lại lão giả cũng nhao nhao động thủ, mặt mo mang theo nhe răng cười. Không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa, hôm nay liền nhường ngươi biết rõ. Có ít người, không phải ngươi có thể đắc tội nổi. Mấy người xuất thủ tàn nhẫn, thi triển chiêu thức chiêu chiêu chí mạng. Không tốt. Tô Vân Nguyệt sắc mặt đột biến, quay quay đầu nhìn về Hà Bách Xuyên, Hà thúc thúc, ngươi nhanh cứu một lần hắn. Hà Bách Xuyên hít sâu một hơi, cười khổ nhìn qua Tô Vân Nguyệt, Tô nha đầu, chỉ sợ ta cũng bất lực. Muốn trách, thì trách chính hắn a. 4-5 tên nội kình cao thủ, còn có một vị tông sư ở bên, Hà Bách Xuyên bất quá nội kình đại thành thực lực, không có thực lực này, cũng không có can đảm này ngăn cản. Tô Vân Nguyệt khẽ giật mình, sắc mặt đỗng nhiên trở nên trắng bệch. Tần Hiên nếu là xảy ra chuyện gì, Hà Vận tỉnh lại, không phải huyên náo long trời lở đất không thể. Tại chỗ 4-5 tên lão giả sắp gần tới nháy mắt, kình phong gào thét lên, khiến cho Tần Hiên quần áo bay phất phới. Tần Hiên thần sắc băng lãnh, hờ hững nói, Lan. Trong mắt của hắn tinh mang sơn động, thể nội trường thanh chi lực như dao long gào thét, một đôi ngọc thủ bên trên, thanh lôi ngưng tụ. Thử lôi trưởng. Tần Hiên tiến về phía trước một bước bước ra, song trưởng hóa thành năm đạo trưởng lớn, giống như năm đạo như thiểm điện, thoáng qua tức thì. Phanh phanh phanh. Gian phòng bên trong nháy mắt liền tràn ngập xương gãy thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết. Làm Tô Vân Nguyệt đám người lấy lại tinh thần, cái kia 4-5 tên nội kình cường giả, giờ phút này nhao nhao treo ngược ở trong phòng các nơi, mỗi một người đều ở ho ra đầy máu, biểu lộ kinh khủng đến cực điểm. Cả kia lão hầu cũng không khỏi con ngươi đột nhiên co lại. Sắc mặt nàng trở nên cực kỳ khó coi, trong thanh âm ẩn chứa ngập trời nộ ý, một đám phế vật. 4-5 cái nội kình cường giả, thậm chí ngay cả một tên tuổi chưa qua 20 thiếu niên đều không thể cầm xuống. Lão hầu chỉ cảm giác mình mặt phảng phất đều bị hung hăng phiến một bạt hai, tức giận đến cực điểm. Thần Hiên nhìn qua lão hầu, ngọc thủ chậm rãi hiện lên, tới phiên ngươi. Dưới chân hắn đột nhiên đạp mạnh, bền vững trong quan hệ thể lực lượng kinh khủng, thế mà đem mặt đất đạp rạn nứt. Cả người như rời dây cung tiễn, nhanh như điện chớp ở giữa, liền xuất hiện ở lão hầu trước người. Quỳ xuống cho ta. Tần Hiên gầm thét, lửa giận trong lòng, tại thời khắc này toàn bộ bộc phát. Lao hầu sắc mặt đột biến, nội lực hóa cương, bích sắc cương khí như tấm lụa, nên tiếp Tần Hiên bàn tay phải. Vâng! Gian phòng bên trong, kích động như đụng hồng trung đại lữ giống như tiếng vang. Chấn động đến mọi người sắc mặt trắng bệnh, phảng phất trước ngực có tảng đá lớn rơi đập. Lần này, Lao hầu vận dụng toàn bộ nội lực, cùng trước đó vội vàng phía dưới khác biệt. Ngọc thủ ngưng lôi. Đặt ở cương lực phía trên. Lao hầu sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh, nàng chỉ cảm thấy lấy, cương khí phía trên, phảng phất đè ép một ngọn núi. Ẩm. Lao hầu hai chân hơi cong, Tần Hiên bàn tay cũng theo đó chìm xuống một phần. Ngươi dám như thế. Lao hầu lạnh lùng đại hống, con ngươi tràn ngập sợ hãi. Giờ phút này, Lao hầu mới phát hiện, thiếu niên này căn bản không phải cái gì cái gọi là nội kình đại thành, mà là hàng thật giá thật tông sư. Làm sao có thể? Thế gian này có ai có thể tuổi chưa qua 20, liền có thể bước vào tông sư chi cảnh? Lao hầu không cách nào tưởng tượng, nếu là nói truyền thuyết cái kia hai trong đại gia tộc, có lẽ có người có thể làm được, thiếu niên này chẳng lẽ là hai gia tộc kia người? Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Lao hầu còn nhập hầm băng. Tần Hiên thần sắc như băng, tay trái sắp đâu, trên tay phải, từng đạo gân xanh giống như thanh xà giống như nhô lên vặn mèo lên. Vâng! Giờ khắc này, Lao hầu lại cũng không chịu nổi cái kia cực kỳ kinh khủng trường lực. Hai chân ầm vang chìm xuống, cùng mặt đất đụng vào nhau, từng đạo vết rách từ nơi này Lao hầu nơi hai đầu gối lan tràn. Cái này vị dược thần đường đại trưởng lão, tông sư cấp cường giả, tại Hoa Hạ có được cực cao địa vị người, giờ phút này, lại hai đầu gối quỳ gối một người thiếu niên trước mặt. Hình ảnh như vậy, quá rung động. Tô Vân Nguyệt cùng Hà Bách Xuyên càng là khiếp sợ tột đỉnh, bọn họ căn bản không nghĩ tới, thế gian lại còn có dạng này yêu nghiệt. Một tay ép tông sư, hạng gì cùng kiêu? Hán, đến cùng là ai? Hà Bách Xuyên thấp giọng thì thảo. Tô Vân Nguyệt càng là thân thể khẽ run, hít sâu một hơi, nguyên lai, đây mới là hắn ỷ vào. Chương 64, giết tông sư. Tại mọi người trong kinh hãi, Tần Hiên bàn tay như chớp nhấp nháy lấy thanh lôi. Ta thế nhưng là dược thần đường đại trưởng lão, ngươi dám làm tổn thương ta, Hoa Hạ sẽ không còn ngươi đất dung thân. Lao hầu gào thét, một vệt máu từ khỏe miệng chảy xuôi. Nàng trong lòng kinh hãi đến cực điểm, nhưng giờ phút này, lại chỉ có khuất nhục chuyển ra dược thần đường hổ cờ. Nàng không tin, thiếu niên này thật là có can đảm lượng dám giết bản thân. Dược thần đường tại Hoa Hạ thế lực tuyệt đối phải so với thường nhân kinh khủng nhiều, liền xem như cái kia hai đại gia tộc. Sợ rằng cũng phải kiêng kỵ mấy phần, không dám tùy ý làm bậy. Ẩm. Lao hầu sắc mặt đống nhiên trở nên càng thêm trắng bệnh, thân thể của nàng lại chìm xuống lần nữa một tấc. Thần Hiên một tay ép tông sư, không hề bị lay động. Thanh lôi tràn ngập, phảng phất tại nói thì tính sao. Cương khí lung lay sắp đổ, mấy bôi nhàn nhạt vết dạn xuất hiện ở bích sắc cương khí phía trên. Lao hầu mục tiêu tì một nước, giận dữ hét, giết ta, dược thần đường tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất luận ngươi có bối cảnh gì, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Hiên, đủ. Tô Vân Nguyệt hô, ngươi thực giết nàng, chỉ sợ dược thần đường sẽ đem ngươi coi là cựu địch. Dược thần đường bên trong chừng 7 vị trưởng lão, mỗi một vị cũng là võ đạo tông sư, ngươi có mạnh hơn cũng không khả năng một người đối kháng toàn bộ dược thần đường. Tô Vân Nguyệt nhịn không được vì Tần Hiên lo lắng, dược thần đường làm việc xưa nay phách lối bá đạo, một khi Tần Hiên thực giết lao thái bà này, Cẩm Tú tập đoàn thậm chí phụ thân hắn Tần Văn Đức chỉ sợ đều muốn gặp liên lụy. Tần Hiên thần sắc như băng, vô luận là lao hầu lời nói, vẫn là Tô Vân Nguyệt, tại hắn bên thai đều tựa như gió nhẹ lướt qua. Ẩm. Lao hầu ho ra đầy máu, cương khí từng khúc muôn nước. Nàng không lưu loát ngẩng đầu, khó tin nhìn qua Tần Hiên. Lao hầu có thể cảm giác được, thiếu niên này là thực dự định giết nàng, hơn nữa không lưu chỗ trống. Làm sao có thể? Hắn sẽ không sợ chết sao? Đừng nói là một vị thiếu niên tông sư, cho dù là đại tông sư, mặt đối với toàn bộ dược thần đường, cũng chỉ có tránh lui. Giờ khắc này, Lao hầu phảng phất thấy được tử vong, nàng cũng không dám có nửa điểm phách lối, mà là lập tức trở mặt, cầu khẩn nói, tha ta đem chính mình toàn bộ tích xúc tất cả đưa cho ngươi. Ta chỗ này còn có một số dược thần đường đan phương, cũng có thể toàn bộ giao cho ngươi. Mặt đối với bà lão này đau khổ cầu khẩn, Thần Hiên khỏe miệng đông nhiên vẩy một cái. Sâu kiến nhìn trời, ngươi cho rằng, ngươi coi là vô giá chân bảo, trong mắt ta nhưng cũng bất quá như hạt bụi thôi. Thần Hiên chậm rãi nói, ngươi kém chút hại Hà Vận tính mệnh, chính là dùng toàn bộ dược thần đường để đổi, cũng không đủ dĩ bầu ngươi chỗ phạm qua sai lầm. Thần Hiên. Tần Hiên sát niệm mới vừa lên, cách đó không xa, một đường yếu ớt đến cực điểm thanh âm vang lên. Hà Vận mê mang mở mắt, vừa vặn nhìn thấy Tần Hiên một tay ép tông sư một màn này, nàng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng trong óc nàng lại rõ ràng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, Tần Hiên không thể có sự tình. Tần Hiên khẽ giật mình, lạnh như băng trên mặt hiện lên vẻ ôn nhu. Hà Vận, nghỉ ngơi thật tốt, chớ lộn xộn. Lần này thần sắc cùng lúc trước bá đạo hành vi cử chỉ hoàn toàn khác biệt. Hà Vận há to miệng, sau một khắc, bích sắc cương khí nổ tung. Dược thần đường sẽ không bỏ qua cho ngươi, lao hầu tuyệt vọng gào thét. Một tay nắm rơi vào bà lão kia đỉnh đầu ba tấc, kinh khủng thanh lôi gần như đem trọn cái lao hầu đều bao phủ trong đó. Làm kia lôi dẫn tỏ khắp, lao hầu gần như hóa thành than cốc, nhìn không ra hình người. Bậc này kinh khủng cảnh tượng. Để cho chung quanh những dược thần đường đó lao giả không không mặt không còn chút máu, ngay cả Tô Vân Nguyệt cũng không khỏi sắc mặt có chút tái nhợt, đang lui lại mấy bước. Hà Bách Xuyên trợn mắt hốt mồm, hắn nhìn qua Tần Hiên thân ảnh, sâu hít sâu một hơi, toàn thân gần như bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Thiếu niên này, thế mà thực đem dược thần đường đại trưởng lao giết. Ông trời của ta! Hà Bách Xuyên có thể khẳng định, sau đó không lâu, dược thần đường hội nhấc lên căm giận ngút trời, cái này lửa giận. Vô luận là Hà gia vẫn là Tô gia đều tuyệt đối không thể thừa nhận. Tần Hiên, ngươi Tô Vân Nguyệt càng thêm kinh hãi, trên mặt tái nhợt che kín kinh hoàng. Giết liền giết. Tần Hiên nhàn nhạt liếc qua Tô Vân Nguyệt. Hắn trở lại Hà Vận bên cạnh, vì Hà Vận bắt mạch. Hô. Tần Hiên rốt cục thở dài một hơi, Hà Vận sinh cơ cuối cùng khôi phục một chút, bất quá nhưng như cũ yếu ớt. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích. Trường thanh chi lực như sợi tơ giống như mượn nhập ba cây ngân châm bên trong, sau đó, tại Tần Hiên dưới sự khống chế, chậm rãi rơi vào Tần Hiên trong lòng bàn tay. Hà Vận nhìn qua một màn này, trừng to mắt. Nàng đỗng nhiên cảm giác trước mắt Tần Hiên thật sự là quá xa lạ, đây là nàng trước kia trong ấn tượng cái kia có chút phản nghịch thiếu niên sao. Như thế trầm ổn bộ dáng, quả thực so trong thiên hạ bất kỳ một cái nào nam nhân còn muốn đáng tin. Người trước nằm nghỉ ngơi. Ta đem chung quanh xử lý một chút. Tần Hiên có chút vuốt ve một lần Hà Vận gò má của, trường thanh chi lực chậm rãi rót vào đến Hà Vận trong thân thể, vì đó chữa trị trước đó bị tổn thương nội tạng cùng đan điền. Ân. Hà Vận thanh âm yếu ớt đáng thương, nhưng lại chưa phản đối cái gì. Tần Hiên đem ánh mắt rơi vào cái kia 4-5 tên dược thần đường trên người lão giả, ở tại bọn hắn kinh khủng đến cực điểm trong ánh mắt, Tần Hiên trong tay đánh ra tia lôi dẫn, lập tức đem bọn hắn còn sót lại sinh cơ hủy diệt. Như thế hời hợt liền đem mấy tên nội kình đại thành võ giả giết chết, Tần Hiên thậm chí ngay cả nhíu mày một lần đều chưa từng có. Loại này quyết đoán tàn nhẫn biểu hiện, để cho Hà Bách Xuyên cùng Tô Vân Nguyệt càng là trong lòng hoảng sợ. Tô Vân Nguyệt, ngươi đi đem Hàm Thủy Lâu các quản lý gọi tới. Tần Hiên thản nhiên nói. Đổi lại trước kia, Tô Vân Nguyệt chắc chắn sẽ không để ý tới, nhưng bây giờ, lại hơi choáng rời đi. Thẳng đến sau khi đi ra khỏi phòng, Tô Vân Nguyệt kém chút sủi lơ tại trên mặt đất. Nàng thở nhỏ liền có chút ngang bướng, vô pháp vô thiên, nhưng nàng lại là lần đầu tiên hiểu được cái gì là sợ hãi. Tần Hiên một tay ép tông sư, trong ngôn ngữ liền giết mấy tên nội kình cường giả, cho đến những cái này đủ để quét ngang Lâm Hải cường giả toàn diện, Tần Hiên vẫn không có nửa điểm thần sắc biến hóa. Rất khó tưởng tượng, nhất giới thiếu niên tâm tính thế mà khủng bố đến bước này. Tần Hiên, hắn thực sự là trầm tâm tú nhi tử. Tô Vân Nguyệt thì thảo, như thất hồn lạc phách giống như. Gian phòng bên trong, Hà Bách Xuyên lại không dám có nửa điểm ngôn ngữ, thậm chí ngay cả lớn khí cũng không dám thở một lần. Mặt đối với người thiếu niên trước mắt này, hắn so mặt đối với đại ca của mình còn kinh khủng hơn. Mấy phút đồng hồ sau, Hàm Thủy Lâu các quản lý đi tới. Nhìn thấy bên trong căn phòng thảm trạng, hắn sắc mặt tái nhợt, túi đầu liền nhìn Tần Hiên đảm lượng đều không có. Thần tiên sinh, có gì phân phó? Xử lý một chút, sau đó đơn độc chuẩn bị ra một cái phòng. Tần Hiên thản nhiên nói. Hắn đi đến một bên, đem chăn đen huyết lấy ra, chỉ thấy cái kia đỏ thâm yêu huyết bên trong tản ra một tia mông lung huyết vụ, Tần Hiên khẽ thở dài một cái. Chăn đen huyết bị phàm vật bảo tồn, chung quy là đã mất đi một chút linh tính, mặc dù hắn đã lấy trưởng thành chi lực phong tỏa, nhưng vẫn là không cách nào cam đoan chăn đen huyết bên trong năng lượng hoàn hảo không chút tổn hại. Lại qua hơn 10 phút, Tô Vân Nguyệt cùng Tần Hiên đem Hà vận chuyển qua khác một căn phòng. Tần Hiên quay đầu nhìn về Tô Vân Nguyệt cùng Hà Bách Xuyên, hạ lệnh chủ khách, ra ngoài. Ngươi muốn làm gì? Tô Vân Nguyệt khẽ nhíu mày. Vì nàng tiếp theo mạch. Tần Hiên thản nhiên nói, lời nói này, khiến cho Tô Vân Nguyệt cùng Hà Bách Xuyên khẽ giật mình. Tiếp theo mạch. Hà Bách Xuyên ngốc trệ, chợt thế mà không để ý đối với Tần Hiên sợ hãi, kinh ngạc nói, ngươi khả năng giúp đỡ Vận Nhi xây xong kinh mạch. Tần Hiên nhíu nhíu mày. Hắn hiện tại còn không biết thân phận của Hà Bách Xuyên. Ra ngoài, đây là một lần cuối cùng. Tại Tần Hiên hơi trầm thấp trong sắc mặt, Tô Vân Nguyệt một tay lấy Hà Bách Xuyên kéo đến bên ngoài gian phòng. Cửa phòng khép lại, Tần Hiên quay đầu nhìn về phía Hà Vận. Bốn mắt tương đối, Hà Vận nhếch môi, giơ tay lên khẽ vuốt Tần Hiên gương mặt. Tần Hiên khẽ giật mình, nhưng cũng không né tránh. Hà Vận chật vật cười một tiếng, sau đó hít mắt. Tiểu Hiên, nghe Tiểu Vũ nói. Ngươi gần nhất cúc cua. Tần Hiên sắc mặt đống nhiên ngưng trệ, nhìn qua Hà Vận tấm kia trắng như tờ giấy mặt, hắn không khỏi có một loại nước mắt mục đích xúc động. Nếu Hà Vận chết rồi, hắn Tần Hiên, chả hết đi đâu tìm cái thứ hai Hà Vận. Tần Hiên đưa tay nắm chặt Hà Vận tay, nhịn xuống trong lòng cảm xúc, thấp giọng đáp, ân. Chương 65, diệt thì đã có sao. Ngoài cửa phòng, Tô Vân Nguyệt cùng Hà Bách Xuyên thần sắc hơi chậm. Tại Tần Hiên bên cạnh áp lực thật sự là quá lớn, bọn họ một cái là Hà gia quyền cao chức trọng người, một cái là Tô gia thiên kim đại tiểu thư. Nhưng ở thiếu niên kia trước mặt, các nàng lại có một loại ngạt thở giống như áp lực. Tô nha đầu, hắn rốt cuộc là ai? Hà Bách Xuyên dò hỏi, hắn đầy mặt mê hoặc, từ Tần Hiên xuất hiện, đến dược thần đường đại trưởng lão bỏ mình, cho đến hiện tại, hắn còn không biết thiếu niên kia thân phận. Tô Vân Nguyệt hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Tần Hiên, Tần Văn Đức cùng Trầm Tâm Tú nhi tử. Hà Bách Xuyên khẽ giật mình, kinh hãi nói, bị Tần gia trục xuất Tần Văn Đức, Cẩm Tú tập đoàn Trầm Tâm Tú. Tô Vân Nguyệt gật đầu, thậm chí ngay cả nàng đều bắt đầu hoài nghi Tần Hiên thân phận tính chân thực. Tần Văn Đức cùng Trầm Tâm Tú nhi tử, tại trong mắt người bình thường chỉ sợ đã là chỉ có thể ngưỡng vọng lớn nhỏ. Nhưng so với hôm nay Tần Hiên làm ra kinh thế hai tục cử động, cái thân phận này quả thực không đáng giá nhắc tới. Làm sao có thể? Hà Bách Xuyên chấn kinh dị thường, đừng nói là Tần Văn Đức nhi tử, coi như Tần gia thế hệ này nhất kiêu sở cũng tuyệt đối không có thiếu niên này đáng sợ. Tô Vân Nguyệt cười khổ, ai nói không phải sao? Đừng nói là Tần gia thế hệ tuổi trẻ, cho dù là Tần gia lão thái gia, nhìn thấy dược thần đường đại trưởng lão cũng phải mặt nở nụ cười, không dám có nửa điểm vượt qua, huống chi là trực tiếp động thủ đánh giết. Tần gia tuy mạnh, lại cũng chỉ là so Tô gia Hà gia mạnh hơn một đường mà thôi, chẳng qua là vị trí tại Hoa Hạ hạch tâm, sở dĩ có chút đặc thù thôi. Tô Vân Nguyệt dừng một chút, nàng đỗng nhiên mở miệng nói, Hà thúc thúc, nếu như Tần Hiên thật có thể đem Tô Vân Nguyệt kinh mạch tục lên, ngươi sẽ làm sao? Hà Bách Xuyên khẽ giật mình, rất nhanh liền kịp phản ứng. Tô Vân Nguyệt nói tới là Tần Hiên diệt sát dược thần đường đại trưởng lao sự tình, nếu như Tần Hiên đem Hà vận chữa cho tốt, nào như vậy nhà thế nhưng là nhận Tần Hiên nhân tình to lớn. Chuyện này, ta sẽ không nói. Hà Bách Xuyên trầm giọng nói, cho dù là đại ca hỏi, ta cũng sẽ không thổ lộ nửa câu. Hà Bách Xuyên trong lòng thở dài, dược thần đường đại trưởng lão bị người lời giết, chuyện này cho dù là ở toàn bộ Hoa Hạ, lại đủ để nhấc lên kinh đảo Hải Lãng. Hoa Hạ tổng cộng mới bao nhiêu tông sư? Mỗi một vị tông sư đều vạn chúng chú mục, huống chi dược thần đường đại trưởng lão thân phận như vậy đặc thù tông sư. Hắn không thể nói, một khi nói ra, nói không chính xác dược thần đường sẽ còn liên lụy đến Hà gia. Hà Bách Xuyên cũng không muốn Hà gia cũng chịu đựng dược thần đường lửa giận, dù sao, dược thần đường còn dư lại 6 vị tông sư, cùng một vị sâu không lường được lão đường chủ lửa giận, đủ để cho bất kỳ một cái nào gia tộc bị thương nặng. Tô Vân Nguyệt thở dài một tiếng, nàng tự nhiên cũng minh bạch Hà Bách Xuyên suy nghĩ trong lòng. Ta cũng sẽ không nói, bất quá Hà thúc thúc, ngươi cảm thấy hội che giấu bao lâu? Tô Vân Nguyệt hỏi. Chuyện này chỉ có bọn họ biết được, những người còn lại hoàn toàn không biết, nếu là bọn họ không nói, chỉ sợ dược thần đường cũng sẽ không lập tức phát hiện. Lâu là mấy tháng, ngắn thì hơn tháng. Hà Bách Xuyên suy tư một phen về sau, như thế đáp lại nói. Dược thần đường trưởng lão ở giữa liên hệ cũng không mật thiết, hơn nữa, dược thần đường cũng hiểu biết vì Hà vận chữa thương cần tốn hao một chút thời gian, sở dĩ không thể nhanh như vậy liên hệ chết đi đại trưởng lão. Hà Bách Xuyên một trận, không qua sớm muộn là sẽ phát hiện, người ta tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng, hoặc là, tìm xong từ chối biện pháp. Tô nha đầu ngươi nhưng lại không có quá phiền phải lớn, nhưng Hà gia chỉ sợ cũng khó thoát tội lỗi. Hà Bách Xuyên cười khổ. Hắn không có cái gì quá tốt đối sách. Thế giờ, hẹn của tôi lốt hai người liếc nhau, đồng thời thở dài. Bọn họ ánh mắt rơi vào cửa phòng đóng chặt bên trên, khẽ lắc đầu. Thiếu niên kia, chỉ sợ là thực xông ra họa lớn ngập trời. Thân Hiên, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Hà Vận hỏi đến, cho tới bây giờ, nàng còn có chút mê mang. Ngươi kém chút bị Lâm ca trưởng lực cùng tự thân nội kình phá tan kinh mạch cùng đan điền, nguy cơ sớm tối. Thần Hiên trong mắt Hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hà Vận khẽ giật mình, cảm thụ thể nội bình hòa nội kình. Nàng rất thông minh, lập tức phản ứng là dược thần đường đại trưởng lao tạo thành cái này hậu quả, về sau chỉ sợ là bị Tần Hiên cứu. Ngươi đã cứu ta. Hà Vận không có cách nào tin tưởng, lúc nào, Tần Hiên hiểu được y y thuật. Ân. Tần Hiên khẽ gật đầu, nắm Hà Vận cổ tay, lấy trường thanh chi lực chữa trị Hà Vận trong cơ thể tổn thương. Ngươi chừng nào thì biết y dược thuật. Hà Vận hồ nghi nhìn về phía Tần Hiên. Tần Hiên nhìn không chớp mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, khi còn bé cùng một tên lao đầu học qua một chút. Hà Vận sau khi nghe được, khoe miệng phát họa ra một vòng đẹp mắt đường cong, cứ việc nàng sắc mặt tái nhợt, thân thể suy yếu, nhưng như cụ kho nén nàng thiên sinh lệ chất dung nhan. Tần Hiên, ngươi nói láo thời điểm, mắt phải lông mày vẫn là lơ đãng run rẩy một lần. Hà Vận chỉ là cười cười. Không có tiếp tục hỏi tiếp. Khi còn bé cùng lão đầu học y gì ấy. Bà lão kia thế nhưng là dược thần đường đại trưởng lão, toàn bộ Hoa Hạ, có thể tại y thuật vượt qua nàng chỉ sợ chỉ có dược thần đường lão đường chủ. Tần Hiên chẳng lẽ là cùng cái kia lão đường chủ học y gì thuật. Liền xem như cùng lão đường chủ học, Tần Hiên mới bao nhiêu lớn, y thuật làm sao có thể siêu việt chìm đắm cả đời dược thần đường đại trưởng lão. Tần Hiên hơi biến sắc mặt. Không tự chủ được sờ lên mắt phải lông mày. Hắn nhìn về phía Hà Vận, thấp giọng thở dài. Hắn ở kiếp trước, vạn năm thanh đế năm tháng, cũng không có người phát hiện hắn cái này tì vết, trên địa cầu, lại bị vẹn vẹn tiếp xúc hơn 2 năm Hà Vận phát hiện. Người giết dược thần đường đại trưởng lão. Lần này, Hà Vận thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, ngươi cũng đã biết người gây ra họa lớn ngập trời. Thần Hiên cười cười, thản nhiên nói, một cái dược thần đường mà thôi, không tính là cái gì tai họa. Hà Vận chăm chú nhìn chằm chằm Tần Hiên, có chút lạ lẫm. Trước kia Tần Hiên chưa từng có lớn như vậy khẩu khí, hơn nữa, liền xem như tú tỷ ở chỗ này, cũng không dám dạng này không nhìn dược thần đường. bảy tôn tông sư, ngươi cảm thấy còn không tính là gì. Hà Vận trừng trong mắt. Không tính là gì. Thần Hiên hồi phục rất bình tĩnh. Hà Vận trong đầu hiện lên Thần Hiên giết dược thần đường đại trưởng lão lúc hình ảnh, trong lòng bàn tay kia lôi dẫn tràn ngập, như tiên hàng thế. Nàng không nghĩ ra Thần Hiên là làm sao làm được, nhìn Thần Hiên biểu hiện, nàng đều có chút hoài nghi, người thiếu niên trước mắt này, đến cùng phải hay không Thần Hiên. Coi như ngươi không quan tâm, nhưng dược thần đường phát hiện về sau, tú tỷ hội không quan tâm. Phụ thân ngươi Tần Văn Đức hội không quan tâm. Hà Vận lời nói có chút nghiêm khắc, trong lòng nổi nóng, không khỏi khẽ động thương thế, ho kịch liệt đứng lên. Cũng may, Tần Hiên lập tức lấy trường thanh chi lực vì Hà Vận thuật khí, lúc này mới dần dần để cho Hà Vận trở về hình dáng ban đầu. Bọn họ phát hiện trước đó, ta sẽ đi một lần dược thần đường. Tần Hiên thản nhiên nói, dược thần đường mà thôi, nếu như bọn họ không thức thời, diệt thì đã có sao. Diệt thì đã có sao. Hà Vận là thật có chút dở khóc dở cười, liền sinh khí đều không biện pháp sinh khí. Toàn bộ Hoa Hạ, có ai dám nói ra như thế cuồng vọng lời nói? Diệt dược thần đường. Ngươi cho rằng ngươi là đại tông sư sao? Vẫn là địa tiên. Tốt rồi, Hà Vận. Tần Hiên chậm rãi thu hồi bàn tay, có thể thấy rõ ràng Hà Vận sắc mặt tốt lên rất nhiều, dần dần có huyết sắc. Có một số việc, về sau ngươi sẽ minh bạch. Tần Hiên bình tĩnh nói, nếu như ngươi không tin, cho dù ta giải thích nữa ngươi cũng không tin. Hà Vận ngẩn ngơ, nhếch môi, rốt cục không có ở đây phát ra tiếng. Tần Hiên âm thầm lắc đầu, hắn cầm lấy chăn đen huyết, tiến về phòng 8. Lại dài xanh lực trong bao, hắn đem 1/5 chăn đen huyết để vào trong bồn 8, lại thả ra nước nóng, cho đến toàn bộ nước bên trong bồn 8 biến sắc đến đỏ nhạt. Làm xong đây hết thảy, Tần Hiên đến Hà Vận trước giường. Thoát y kìa. Tần Hiên thản nhiên nói. Hà Vận ngẩn ngơ, chợt thất thanh nói, ngươi nói cái sao? Tần Hiên còn tưởng rằng Hà Vận không có nghe rõ, thản nhiên nói, cởi sạch quần áo, ta vì ngươi chữa thương tiếp theo mạch. Hà Vận mặt nháy mắt trở nên hỏa hồng vô cùng, khó tin nhìn qua Tần Hiên. Gặp Tần Hiên tựa hồ không có mở ý đùa giỡn, nàng hồng thấu mặt, hàm răng cắn môi dưới, tựa hồ tại làm quyết định. Chương 66, tắm máu. Tần Hiên cũng không để ý Hà Vận dị thường sắc mặt, quay người tiến về phòng 8, tra xét yêu huyết như thế nào. Trong bồn 8, xương đỏ bừng bừng, kỳ dị là, xương mù này vọt lên giữa không trung ba tấc, liền như bị khóa lại đồng dạng, không có một tí tản ra ngoài. Thấy vậy, Tần Hiên khẽ gật đầu, lộ ra cười nhạt. Hắn tuy chỉ có hạ phẩm đại thành tu vi, nhưng tu chân giới ngàn vạn linh quyết vận dụng nhưng cũng không sinh sơ. Tắm máu đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần chờ Hà Vận nhập cái này tắm máu bên trong, hắn tại lấy sinh tử huyền châm bên trong tiếp theo mạch chân pháp vì đó tiếp theo mạch, lấy trường thanh chi lực phụ trợ, lấy Hà Vận nội kình tu vi, chữa trị nàng kinh mạch cũng không thành vấn đề. Đi ra phòng 8, Thần Hiên hơi nhíu mày. Làm sao còn không thoát? Hắn nhìn qua Hà Vận như mặt nhiễm máu tươi thần sắc, nao nao. Hà Vận hung hăng trợn mắt nhìn Thần Hiên một dạng, cứ việc. Nàng biết được Tần Hiên chỉ là đơn thuần muốn làm nàng tiếp theo mạch. Huống chi, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, điểm ấy nàng cũng hiểu. Nhưng Tần Hiên hết lần này tới lần khác nói như thế rõ ràng, không chút nào che giấu, cũng không cho nàng thời gian chuẩn bị, liền để nàng cởi quần áo. Chỉ sợ thế gian bất kỳ nữ tử, đều sẽ đem Tần Hiên chửi mắng một trận, sau đó giận dữ rời đi thôi. Người xoay người sang chỗ khác. Hà Vận đè ép trong lòng bất đắc dĩ cùng xấu hổ. Tần Hiên cái này mới phản ứng được, cái này vị sống vạn năm năm tháng, trí cao vô thượng thanh đế, giờ phút này nhưng có chút xấu hổ. Đi trở về phòng 8, Tần Hiên đem cửa đóng chặt. Ngoài cửa tất tất tác tác thoát y gì tiếng vẫn như cũ có thể được Tần Hiên bén nhạy thính giác nghe lọt vào trong tai. Mấy phút đồng hồ sau, bên ngoài truyền đến Hà Vận như con muỗi giống như thanh âm. Tần Hiên, tới giúp ta. Nếu không phải Tần Hiên nhĩ lực kinh người, chỉ sợ hắn đều nghe không đến. Dẫm chân xuống, Thần Hiên mở cửa ra đi vào. Coi hắn nhìn thấy Hà Vận bộ dáng lúc, trong lòng không khỏi nhảy một cái, liền huyết dịch tựa hồ cũng tăng nhanh lưu động. Hà Vận cả người cơ hồ đều bị chăn mền che kín, lộ ở bên ngoài chỉ có không mảnh vải che thân vai, còn có cái kia ta thấy mà yêu hồng nhuận phơn phất thần sắc. Ta không thể động. Hà Vận cơ hồ lấy hết dũng khí lúc này mới lên tiếng. Thần Hiên ngơ ngẩn, chợt trên mặt lộ ra khổ sở thần sắc. Hắn nhưng lại quên đi, Hà Vận thân thể quá hư nhược, dù sao mới vừa gặp được sắp chết nguy cơ. Cho dù hắn lấy sinh tử huyền châm đem Hà Vận sinh cơ ổn định, nhưng hiện tại xem ra, Hà Vận chỉ sợ cũng không thể hành động tự nhiên. Hà Vận cúi đầu, liền nhìn Tần Hiên cũng không dám nhìn. Vạn năm tiên tâm đế niệm, chẳng lẽ cũng theo tu vi tản đi. Tần Hiên hít sâu một hơi, vạn cổ trường thanh quyết vận chuyển, thể nội cùng trong lòng tất cả tạp niệm đều bị đè xuống, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Hắn chậm rãi đi đến Hà Vận trước người, tựa hồ có thể rõ ràng ngửi được Hà Vận nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Chớ lộn xộn. Tần Hiên chậm rãi nói. Hắn đưa bàn tay vươn vào bị bên trong, bàn tay cùng Hà Vận non mềm da thịt ở chung, nhàn nhạt ý lạnh cùng chân nhắn xúc cảm rõ ràng truyền vào Tần Hiên trong đầu. Tần Hiên một tay đem Hà Vận chân cầm giữ lên, một tay ngăn chặn Hà Vận cái cổ, có chút dùng sức, liền đem Hà Vận cả người ôm lấy. Phía trên cái chăn vẫn như cũ che, chặn lại phần lớn xuân quang. Hà Vận cúi đầu, thân thể bỗng nhiên trở nên nóng hổi. Nàng sống 24 năm, còn chưa bao giờ có bất luận cái gì khác phái như thế thân mật tiếp xúc thân thể của nàng. Thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, Tiểu Hiên chỉ là vì ta cứu trị thầy thuốc mà thôi. Hà Vận trong lòng thì thào, không ngừng lặp đi lặp lại lấy nhớ tới một câu nói kia. Làm Hà Vận lấy lại tinh thần lúc, nàng đã đến phòng 8, khẽ hơi trầm xuống một cái, chung quanh cảm giác ấm áp không khỏi để cho nàng phát ra một tiếng thoải mái tiếng rên rỉ. Tần Hiên triệt hồi chăn mền, Hà Vận toàn bộ thân thể không giữ lại chút nào rơi vào Tần Hiên trong mắt. Vẹn vẹn chỉ có một cái chớp mắt, cái này đã từng giang nam Hà gia thiên chi tiểu nữ. Bị giang nam bao nhiêu đại thiếu coi là nữ thần nữ tử liền vô thanh vô tức bị Tần Hiên nhìn sạch sành sanh. Các loại Hà Vận nằm vào buồn tắm về sau, sương mù nhàn nhạt lúc này mới che lại những cái kia cờ bay phất phới xuân quang. Tần Hiên thần sắc bình tĩnh, từ bắt nguồn từ cuối cùng, hắn liền không có bất kỳ vẻ gì khác thường. Nam ngang, đừng lộn xộn. Tần Hiên nhìn qua Hà Vận, ngưng tiếng nói. Trong bàn tay hắn xuất hiện 7 viên kim châm. Đây là cái kia dược thần đường đại trưởng lão, bị Tần Hiên thuận đường mang tới. Cái này 7 đạo kim châm bất phàm, vật liệu là hoa hạ khó gặp kim cương mục, là châm cứu tốt nhất bảo vật, dược thần đường cũng là không hổ là nội tình phong phú. Chỉ sợ toàn bộ hoa hạ, có thể đem kim cương mục xa xỉ mài rua thành 7 viên kim châm cứu cũng chỉ có dược thần đường. Ân. Hà Vận khéo léo đáp, chung quanh nước nóng nóng hổi, nhưng nàng nhưng như cũ cảm giác không thấy cực nóng. Ngược lại còn có chút lạnh như băng cảm giác, phảng phất bên người có một tia tia khí lưu không ngừng quanh quẩn, khiến cho nàng toàn thân lỗ chân lông mở ra. Tần Hiên hít sâu một hơi, hắn hai ngón đem một cái kim châm kẹp lấy, tay như sét đánh. Châm vào trong nước, tinh chuẩn không có lầm rơi vào Hà Vận đoạn mạch chỗ. Kim châm chung quanh trường thanh chi lực giống như gông xiềng, rót vào đến đoạn mạch chỗ. Nếu như Hà Vận có thể nội thị, có thể thấy rõ ràng đoạn mạch chỗ kinh mạch tại màu xanh trường thanh chi lực dưới, gần như khô héo đoạn mạch thế mà hơi tại sinh trưởng. Quá trình này rất chậm chạp, Tần Hiên liền thi 3 châm, trên trán tiết ra mồ hôi mịn. Vẫn là miễn cưỡng chút sao. Tần Hiên trong lòng thở dài, vẹn vẹn 3 châm, trong cơ thể hắn trường thanh chi lực liền biến mất hao tổn một nửa. Bất quá cái này 3 cái kim châm tại rơi vào về sau, Tần Hiên lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn. 3 châm như trận. Từng sợi trường thanh chi lực thế mà ở Hà Vận trong thân thể chậm rãi lan tràn, cuối cùng hóa thành một tòa mini trận pháp. Tam nguyên tạo hóa trận. Một trận này pháp, tại tu chân giới từng tiếng tăm lừng lẫy. Tam sinh vạn vật, tam nguyên tạo hóa trận, đủ để cho khô mục phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, phản lao hoàn đồng. Đây là trong tu chân giới đan nguyên tông truyền thừa trận pháp, không phải hạch tâm đệ tử không thể tu được, Tần Hiên kiếp trước cũng là tình cờ nhặt được. Bất quá lấy Tần Hiên thực lực, có thể thi triển ra cái này tam nguyên tạo hóa trận 1/1 công hiệu đã là cực hạn. Dù vậy, chữa trị Hà Vận kinh mạch đã đầy đủ. Thời gian không khô trôi qua, bên ngoài gian phòng Tô Vân Nguyệt cùng Hà Bách Xuyên càng lại như một ngày bằng một năm. Bọn họ ở ngoài cửa, căn bản không biết được bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn họ lại không dám gõ cửa hỏi thăm, sợ đã quấy rầy vì Hà Vận chữa thương. Mãi cho đến Hà Vũ tan học. Vội vội vàng vàng đi tới Hàm Thủy Lâu Các. Thì ta đâu? Hà Vũ vừa xuất hiện, liền vội gấp rút hỏi. Hà Bách Xuyên hít sâu một hơi, lắc đầu nói, còn tại trị liệu. Dược thần đường thật có thể đem tỉ tỉ chữa cho tốt. Hà Vũ kinh hỉ quá đỗi, nàng so tất cả mọi người rõ ràng hơn, Hà Vận vì tông sư, đến cùng chả xảy ra điều gì. Những năm này, các nàng tỉ muội vô tình hay cố ý giấu giếm Tần Hiên. Hà Vận tiếp nhận Đoạn Mạch thống khổ tu luyện bộ dáng không có khả năng để cho Tần Hiên nhìn thấy. Nhưng mỗi một lần Hà Vận tu luyện, Hà Vũ đều sẽ nhìn ở trong mắt. Nàng xem qua quá nhiều lần Hà Vận tu luyện tới hôn mê, nhìn qua rất nhiều lần Hà Vận tu luyện tới trong miệng chảy máu. Nhưng Hà Vận chưa bao giờ từng buông tha, đã từng, nàng hỏi qua Hà Vận, tỷ, ngươi đau nhức sao? Hà Vận lại cũng chỉ là cười lắc đầu không nói, lau vết máu ở khóe miệng. Sở dĩ, Hà Vũ tại dược thần đường sau khi xuất hiện, bất cứ thời khắc nào ở trong lòng âm thầm khẩn cầu. Tô Vân Nguyệt ở một bên thần sắc có chút quái dị, do dự một chút về sau, nói ra, vì ngươi tỷ chữa thương cũng không phải là dược thần đường người. Hà Vũ khẽ giật mình, mờ mịt nhìn qua Tô Vân Nguyệt cùng Hà Bách Xuyên. Tô Vân Nguyệt cười khổ một tiếng, chậm rãi lên tiếng, vì ngươi tỷ chữa thương, là Tần Hiên. Cái gì? Chương 67, ta không tin. Hà Vũ cả người đều muốn điên, tiếp theo mạch sự tình, biết bao trọng đại. Đây chính là liên quan đến tỷ tỷ nàng chuyện cả đời, làm sao đến phiên Tần Hiên đến làm bừa. Nhị thúc, Vân Nguyệt tỷ, các ngươi có phải hay không điên? Hà Vũ giận không thể nghỉ, giống như nổi giận sư tử con, lạnh lùng hô. Tô Vân Nguyệt cùng Hà Bách Xuyên liếc nhau, lẫn nhau cười khổ. Hôm nay trước đó, cho các nàng 100 cái lá gan, cũng sẽ không để một thiếu niên đến động thủ vì Hà Vận tiếp theo mạch. Nhưng bây giờ, bọn họ có tư cách gì phản đối? Lại có năng lực gì phản đối? Thần Hiên, ngươi cút ra đây cho ta. Hà Vũ trực tiếp phá cửa, gầm thét. Hà Vũ, không cho phép hồi náo. Hà Bách Xuyên quát, một tay lấy Hà Vũ tay nắm lấy. Nhị thúc, ngươi điên. Thần Hiên hắn chỉ là một cái nói mạnh miệng hôn tiểu tử, nếu là hại tỷ ta Hà Vũ cấp bách đều nhanh khóc lên. Hà Bách Xuyên muốn nói lại thôi, sự tình hôm nay, hắn tuyệt sẽ không thổ lộ nửa chữ. Gặp Hà Vũ như vậy nháo xuống dưới, cũng không phải biện pháp. Liền tại lúc này, cửa phòng truyền đến dị hưởng. Tần Hiên cau mày nhìn qua ngoài cửa ba người, nói, các ngươi đang làm gì? Sắc mặt của hắn có chút trắng bệch, tựa hồ cùng Hà Vận đồng dạng bệnh nặng mới khỏi giống như. Hà Vũ nhìn thấy Tần Hiên, càng thêm điên cuồng. Tần Hiên, thì ta nếu là xảy ra chuyện, ta liều mạng với ngươi. Hà Vũ chảy nước mắt quát. Hà Vũ! Tô Vân Nguyệt khuyên can. Hà Vận thế nào? Hà Bách Xuyên trong lúc nhất thời cũng xem nhẹ Hà Vũ, sốt ruột hỏi. Tần Hiên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hà Vũ, chậm rãi nói, Hà Vận ngủ rồi, không ra ba ngày liền có thể khôi phục nàng nội kình đại thành tu vi. Lời nói này để cho Hà Bách Xuyên ngốc trệ, liền Tô Vân Nguyệt cũng há to mồm. Ngươi nói cái sao? Hà Vũ từ bỏ dãy rủa, khó tin nhìn qua Tần Hiên. Kinh mạch thêm lên, bất quá thân thể nàng yếu ớt. Các ngươi tốt nhất vẫn là đừng quá mức quấy nhiễu. Tần Hiên chậm rãi nói, hắn cau mày nhìn thoáng qua Hà Vũ, ngươi muốn là lo lắng Hà Vận, có thể đi nhìn lên một cái. Không đợi Tần Hiên nói xong, Hà Vũ liền trực tiếp xông vào trong phòng. Hà Bách Xuyên, Tô Vân Nguyệt cùng Hà Vũ, ba người nhìn qua Hà Vận nằm ở trên giường nghỉ ngơi bộ dáng, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Hà Bách Xuyên có thể rõ ràng cảm giác được, Hà Vận trong cơ thể nội kình thế mà khôi phục. Cứ việc so với trước kia, còn muốn hơi yếu đáng thương, nhưng nội kình thực lại một lần nữa quay về Hà Vận thể nội, ở trong kinh mạch lưu động, thông suốt. Kinh mạch, thế mà thực thêm lên. Tô Vân Nguyệt càng là âm thầm liễu lưỡi, nhìn qua Tần Hiên, trong lòng dĩ nhiên toàn bộ là hoảng sợ. Liên dược thần đường đại trưởng lão đều bất lực thương thế, Tần Hiên thế mà thực chữa tốt được. Cái này như giống như mộng ảo, để cho người ta khó có thể tin. Tần Hiên tại cách đó không xa. Âm thầm nghỉ ngơi, hắn có chút tinh bỉ lực tẫn. Đầu tiên là thi triển sinh tử huyền châm, lại giết tông sư, bây giờ lại vì Hà Vận tiếp theo mạch. Coi như hắn từng là thanh đế, bây giờ cuối cùng chỉ có luyện khí hạ phẩm tu vi, cái này một loạt cử động này, cơ hồ khiến hắn đến cực hạn. Chừng mấy khắc sau, Hà Vũ đem đang nghỉ ngơi Tần Hiên tỉnh lại. Tần Hiên, thật là ngươi trị tốt Hà Vận tổn thương. Hà Vũ đầy mặt phức tạp, nàng không thể tin được sự thật này. Một cái ở trong mắt nàng, cho tới bây giờ cũng là không chịu thua kém Tần Hiên, thế mà có được cao như vậy y y thuật. Cái này sao có thể, nàng tán thành tin tưởng Tần Hiên là đánh bậy đánh bạn, cũng không tin đây thật là Tần Hiên làm được. Phàm nhân chỉ có thể từng bước hướng về phía trước, thế gian này có bao nhiêu người có thể một bước lên trời. Coi như Tần Hiên gần đây có chút biến hóa, nhưng cũng không cải biến được trong nội tâm nàng đối với Tần Hiên cách nhìn. Ân. Tần Hiên gật đầu, Trường Thanh chi lực khôi phục một chút, để cho hắn cũng khôi phục một chút tinh thần. Ta không tin. Hà Vũ dứt khoát nói ra, ngươi muốn là biết y y thuật, vậy tại sao sớm không thể vì tỷ tỷ huyết mạch, mà là chờ tới bây giờ? Tần Hiên, ngươi gạt được người khác, không lừa được ta. Hà Vũ chắc chắn nói. Tần Hiên khẽ giật mình, cũng không nóng giận, cười nhạt nói, tin hay không, cùng ta có liên căn gì? Hắn ngữ khí bình tĩnh, nhìn qua Hà Vũ. Hà Vũ, Hà Vận tổn thương ai chữa bệnh tốt, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Hà Vận kinh mạch khôi phục, tông sư có hy vọng. 3 ngày sau, Hà Vận liền có thể khôi phục lại nội kinh đại thành, thậm chí còn hơn. Tông sư, đây là nàng cho tới nay mộng, ngươi nên vì Hà Vận mà cao hứng. Về phần, có phải là hay không ta chữa bệnh tốt, trọng yếu sao? Thần Hiên cười một tiếng, khoan thai quay người. Hắn đi ra cửa bên ngoài, đôi mắt sâu nếu thương hải. Thế gian không tin ta người có ước vạn, thì tính sao? Thành tiên giới thanh đế chỉ riêng ta một người, là đủ. Tần Hiên khỏe miệng vẩy một cái, Hà Vận tiếp theo mạch, tâm hắn sự tình cũng coi như giải quyết xong một tràng. So sánh cùng nhau, bản thân mệt mỏi tựa hồ quét sạch sành sanh. Hà Vũ bên thai vang trở lại Tần Hiên lời nói, một trận ngạc nhiên. Một lúc lâu sau, Hà Vũ mới thấp giọng nói, ta thực sự không tin, Tần Hiên, nếu như ngươi thực sự là trên đời lác đác không có mấy một bước lên trời người, ta liền tại phía sau ngươi nhìn xem, nhìn ngươi khi nào một bước lên trời. Chỉ mong, ngươi không phải vung xuống di thiên đại hoang. Hà Vũ quay đầu, nhìn qua Hà Vận hiện ra huyết sắc dung mạo, không khỏi lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào. Thì, ngươi rốt cục không cần đau nhức. Lâm Hải, ở một nơi hải cảng. Lý Hổ như một đầu mãnh hổ, đứng ở tại chỗ, chung quanh rất nhiều người nhìn tới, không khỏi âm thầm sợ hãi. Bọn họ phần lớn cho rằng, Lý Hổ là từ đâu chỗ trong ngục giam vừa mới hết hạn tù thả ra người. Người bình thường nào có như vậy khí thế như người. Hàn Phong nhưng lại như nho nhã như thư sinh, đứng ở Lý Hổ trước người, thần sắc thong dong bình tĩnh. Mặc cho ai chỉ sợ cũng nhìn không ra, trung niên nhân này là có thể một tay đánh chết mãnh hổ của nhân. Sư Minh, Chu Khánh Quốc dưới giá lớn như vậy, sư tôn thực đáp ứng rồi. Lý Hổ quay đầu, thô trọng lông mày khoanh ở cùng một chỗ. Ai bảo ngươi ta vô năng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hàn Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, lúc đầu, ta dự định xem một chút cái này Tần Đại Sư, nhưng liền Trần Phù Vân đều thua, chắc hẳn cho dù là ngươi ta liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là cái này vị Tần Đại Sư đối thủ. Thật khó tưởng tượng, Lâm Hải mà thôi, lại có thể xuất hiện bậc này tuyệt thế thiên tiêu. Hàn Phong có chút sợ hãi than nói, ngươi từng nói qua, cái này vị Tần Đại Sư tuổi chưa qua 20, cho dù hiện tại, ta đều khó có thể tưởng tượng. Lý Hổ trầm mặc. Hắn cũng không thèm để ý Hàn Phong nói tới những cái này, hắn để ý là Chu gia mời tới người. Lần này, Chu gia thế mà vận dụng trọng kim, mời ra Hải Thanh một vị tông sư. Ngay cả hắn sư Tôn Lâm Ca đều kiêng kỵ mấy phần tông sư, Hải Thanh 8 tên tông sư một trong Hàn giao lưu cảnh lĩnh. Toàn bộ Lâm Hải, một cái bán bộ đạo cảnh Trần Phu Vân, liền có thể trấn trụ các đại thế gia. Nếu là một vị tông sư đâu? Tông sư vừa ra, Lâm Hải lại có gì người có thể địch? Tại hai người trong khi chờ đợi, một chiếc tàu chở khách trước, chậm rãi đi xuống một bóng người. Một người mặc đường áo lao giả, mặt như xanh anh tuấn, lại đầu tóc bạc trắng, hai tóc mai rủ xuống ngực. Tay hắn bóp hai cái thiết cầu, đạp trên chậm rãi bộ pháp đi tới, Lý Hổ cùng Hàn Phong nhìn thấy, trên mặt lập tức hiện ra kính sợ, cung kính nói, Lý Hổ, Hàn Phong, cung nên lưu sư thúc. Hải Thanh quy củ xâm nghiêm. Cho dù Lý Hổ cùng Hàn Phong tại Hải Thanh địa vị không tầm thường, nhưng ở người tông sư này trước cửa, cũng không dám làm cản nửa phần. Lưu Cảnh Lĩnh lẳng lặng nhìn qua Lý Hổ cùng Hàn Phong, cười nhạt nói, trước khi đến, ta còn từng cùng các ngươi sư tôn luận bản, hắn vừa vặn nhắc lên các ngươi. Hai tên nội kình đại thành đệ tử, Lâm Ca biết nhóm người rõ để cho ta nhưng lại khâm phục rất. Lý Hổ cùng Hàn Phong lập tức lắc đầu, nói liên tục không dám nhận. Lưu Cảnh Lĩnh nhìn qua hai người này, cười nhạt nói, lần này ta tới, chính là muốn kiến thức nhìn xuống biển Tần Đại Sư, không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Lý Hổ hai người khẽ giật mình, từ khi cảnh hào số du thuyền về sau, vị kia Tần Đại Sư chính là hướng đi không biết, liền bọn họ cũng không rõ ràng. Lưu Cảnh Lĩnh lắc đầu cười một tiếng, được rồi, ta cũng không vội cái này nhất thời, hồi lâu chưa hồi Hoa Hạ, vừa vặn nhìn một chút cái này Lâm Hải phong cảnh. trong mắt của hắn tinh mang lấp lóe, không biết ta những cái kia lão bằng hữu biết rõ ta trở về, hội có cảm tưởng gì. Nháy mắt, bàn tay hiện lên một vòng cương khí. Hai cái kia thiết cầu khẽ run lên, thế mà ngưng kết một tầng băng thật dày tinh, không gặp Lưu Cảnh Lĩnh dùng sức, cái này thiết cầu thế mà liền vỡ vụn thành vô số, tan thành mây khói. Lưu Cảnh Lĩnh khẽ nhíu mày, thở dài nói, cũng được, có nhiều thứ, cũng nên đổi một cái. Lý Hổ cùng Hàn Phong đối mặt, trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Đây cũng là cương khí. Thậm chí ngay cả sắt thép có thể như không có gì, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Hai người rất nhanh liền nghĩ đến, có Lưu Cảnh Lĩnh vị tông sư này tại, dù là vị kia Tần Đại Sư có tuyệt thế thiên tư, cũng chỉ có hao tổn. Chương 68, Cẩm Tú Nguy Cơ. Ba ngày, Tần Hiên lấy ra 3/5 chăn đen huyết, hao phí đại lượng tinh lực vì Hà Vận tiếp theo mạch. Cho đến 3 ngày sau, Hà Vận kinh mạch khôi phục như lúc ban đầu, Tần Hiên mới lặng yên rời đi. Hà Vận kinh mạch đã khôi phục, nhưng tu vi còn phải cần một khoảng thời gian, khôi phục lại nội kình đại thành ít nhất cũng phải 1 tháng. 1 tháng này, Tần Hiên cũng không muốn quấy nhiễu Hà Vận. Tinh Thủy Châu bên trong, Tần Hiên nhìn qua cái kia còn sót lại chăn đen huyết, mỉm cười. Hắn lấy ra một chút chăn đen huyết, bố trí xuống trận pháp, bắt đầu tu luyện. Minh Tâm Hồ linh khí dĩ nhiên so với thiếu thốn hoàn cảnh nồng đậm một chút, nhưng so với trong nước linh dạng này linh mạch vẫn là kém quá nhiều. Tần Hiên cần phải mượn chăn đen huyết tới tu luyện, tăng tốc tiến cảnh. Tại Tần Hiên vừa mới tu luyện một đêm về sau, có khách tới ngoài ý muốn, đem hắn từ trong tu luyện bừng tỉnh. Trong phòng khách, Tần Hiên cua được một bình trà xanh, nhìn qua người trước mắt. Tô Vân Nguyệt, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tần Hiên nhìn qua nữ nhân này trước mắt, kiếp trước, hắn cùng với Tô Vân Nguyệt không hề có quen biết gì, đối với nàng này hắn cũng không có cái gì nhưng tại ý. Tô Vân Nguyệt nhìn qua Tần Hiên, khôi phục lại như trước không chút kiêng kỵ bộ dáng. Nàng biết rõ, Tần Hiên mặc dù thực lực khủng bố, giết người không chớp mắt, nhưng chỉ cần không trêu chọc đến Tần Hiên, như vậy thì tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Ta lần này đến, là tới muốn ngươi một cái nhân tình. Tô Vân Nguyệt dứt khoát nói ra ý đồ đến. Tần Hiên nghe vậy không khỏi bật cười, âm thầm lắc đầu. Ngươi có biết ân tình của ta đại biểu cái gì? Tần Hiên buồn cười nhìn qua Tô Vân Nguyệt, hắn Tần Trường Thanh nhân tình, có thể khiến nhất tộc cả tộc thăng tiên, có thể cho nhất tộc san thành bình địa. Để đọc chuyện. Tô Vân Nguyệt muốn một món nợ ân tình của hắn. Dựa vào cái gì? Liền xem như toàn bộ Tô gia cộng lại, lại có thể so với hắn Tần Trường Thanh một cái nhân tình sao? Tô Vân Nguyệt bĩu môi, nàng tự nhiên không biết Tần Hiên suy nghĩ trong lòng, ở trong mắt nàng, bất quá là một tên tông sư nhân tình. Bất quá cũng đích xác như Tần Hiên nói, một vị tông sư nhân tình, tại trong mắt rất nhiều người, đã là vô giá. Huống chi, Tần Hiên trẻ tuổi như vậy, tương lai bất khả hạ lượng. Tô Vân Nguyệt khỏe miệng trao lên, lộ ra một vòng nét cười đẹp mắt, ta Tô Vân Nguyệt nếu là không nắm chắc, đương nhiên sẽ không đến tự rước lấy nhục. Tần Hiên nhíu nhíu mày, không nói gì. Ta có một tin tức, là liên quan tới mẫu thân ngươi Cẩm Tú tập đoàn. Tô Vân Nguyệt vẹn vẹn một câu, liền để cho Tần Hiên có chút biến sắc. Hắn trong đôi mắt tinh quang lóe lên, trầm mặc một lần, nói. Tô Vân Nguyệt lộ ra nụ cười, lộ ra một loạt trắng nuột hàm răng, nàng biết rõ, lần này nàng xem như đến đúng rồi. Cẩm Tú tập đoàn gần nhất gặp chút phiền phức. Tô Vân Nguyệt có chút ngưng trọng, ngươi cũng đã biết, Giang Nam thế lực sao. Tần Hiên khẽ giật mình, hồi tưởng qua lại ký ức. Tô gia, Hà gia cùng Tống gia, tạo thế chân vạc. Tần Hiên lông mày nhíu lại, là tam đại gia tộc định tìm Cẩm Tú phiền phức. Tô Vân Nguyệt khẽ gật đầu một cái, tự nhiên không phải, mẫu thân ngươi mặc dù có thể xưng thương nghiệp truyền kỳ, nhưng cấp độ cách tam đại gia tộc còn xa. Nói đến đây, Tô Vân Nguyệt có chút dừng lại, ta cũng không phải là xem thường Cẩm Tú. Ta biết. Tần Hiên đưa tay cắt ngang, nói điểm chính. Tô Vân Nguyệt có chút xấu hổ, tiếp tục nói, tại Giang Nam, tam đại thế gia mặc dù thế lực khổng lồ, nhưng dù sao cũng là thế gia, sẽ không xuất hiện người bình thường trong mắt. Trừ bỏ chúng ta tam đại thế gia bên ngoài, Giang Nam còn có 2 đại khôi thủ. Tần Hiên nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Thế giới ngầm khôi thủ Trịnh Vệ Long, tài chính cá sấu lớn Trử Vân Hảo. Tô Vân Nguyệt không khỏi có chút kinh ngạc, ngươi biết. Tần Hiên trong mắt lóe lên nhàn nhạt ý lạnh. Hắn tự nhiên biết rõ. Một cái thế lực khắp Giang Nam nhiều, thủ hạ chỗ ăn chơi không thua Bách Gia, là Giang Nam chân chính dưới mặt đất long đầu. còn có một cái là tài chính cá sấu lớn, bàn tay có thể tìm được mỗi một cái công ty nội bộ. Thậm chí có lời đồn, chỉ cần Chử Vân Hảo vung tay lên, những cái kia các đại công ty tập đoàn lão bản, liền sẽ chỉ riêng bài là xem. Hai người xuất thân bình thường, là Giang Nam chân chính truyền kỳ, cùng thế gia khác biệt. Nhưng Tần Hiên lại biết được, trên thực tế, hai người này bất quá là Trần gia hai đầu ương quyển. Đủ để khiến toàn bộ Giang Nam đều vì đó động dung hai vị đại lão, nhưng cũng vẹn vẹn Trần gia hai đầu chó thôi. Chỉ là Tần Hiên không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy, hai người này liền bắt đầu gây sự với Cẩm Tú tập đoàn. Ân. Tần Hiên nhìn qua đã dần dần mất đi nhiệt độ nước trà, chậm rãi nói, tìm Cẩm Tú phiền toái, là Chử Vân Hảo vẫn là Trịnh Vệ Long. Chuyện cụ thể, ta cũng không rõ lắm. Tô Vân Nguyệt xấu hổ cười một tiếng, ta từ trong nhà trước khi rời đi, nhưng lại nghe được một chút tin tức, tựa hồ Chử Vân Hảo thủ hạ công ty cùng ngươi mẫu thân nói chuyện hợp tác, cuối cùng tan rã trong không vui, từ đó bắt đầu dưới ngáng chân. Tựa hồ đã liên hiệp 4-5 công ty, đối với Cẩm Tú tập đoàn triển khai tài chính bên trên thế công. Tô Vân Nguyệt thở dài, Cẩm Tú quật khởi quá nhanh, cũng bởi vì như thế, nội tình không đủ, vốn lưu động ít đến thương cảm. Sở dĩ một khi bị vây công, chỉ sợ Cẩm Tú tập đoàn hội tổn thất một chút nguyên khí, chí ít cần nửa năm đến thời gian một năm khôi phục. Nàng mặc dù tính tình ngang bướng, lại chân thật là Tô gia thiên chi tiểu nữ, vẹn vẹn bằng một chút tin tức, liền có thể đem tình huống đoán 8-9 phần 10. Sở dĩ, Cẩm Tú thiếu tiền. Thần Hiên khẽ giật mình. Tô Vân Nguyệt nói, ân, ước chừng chí ít cần 100 triệu tài chính đến xem như hòa hoãn. Đối phương chỉ là muốn cho Cẩm Tú tập đoàn một cái cảnh cáo, cũng không dự định hạ sát thủ. Thần Hiên lung lay đã hoàn toàn không thấy nhiệt độ chén trà, nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem ra, hắn tạm thời còn không cần thiết đi Giang Nam. Hắn không muốn quá sớm đi Giang Nam, một khi đi Giang Nam, mà hắn cần đối mặt địch nhân quá nhiều, lấy hắn bây giờ luyện khí hạ phẩm thực lực còn không đủ khả năng. Giang Nam. Tần Hiên trong mắt âm thầm có hàn mang lấp lóe, kiếp trước địch nhân, những cái kia đã từng khinh nhục qua hắn cùng cha mẹ của hắn người, hắn hội nguyên một đám tìm ra, tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào. Tô Vân Nguyệt gặp Tần Hiên không nói lời nào, cho rằng Tần Hiên tại buồn rầu. Ta cho ngươi biết tin tức này, cũng giúp ngươi nghĩ kỹ đối sách. Tô Vân Nguyệt nói, ngươi giúp Hà Vận tiếp theo mạch, Hà gia mặc dù không có cái gì biểu thị, nhưng để bọn hắn xuất ra 100 triệu đến giúp Cẩm Tú tập đoàn, liền có thể giúp Cẩm Tú tập đoàn vượt qua nguy cơ lần này, thậm chí còn có thể khiến cho Chử Vân Hảo thủ hạ đám kia chó săn không dám loạn động. Tô Vân Nguyệt có chút kiêu ngạo dương lên đầu, dù sao, tam đại thế gia tại Giang Nam, vẫn còn có chút phân lượng. Vừa dứt lời, Thần Hiên liền lắc đầu thản nhiên nói, không cần. Hắn từ trong túi quần tùy ý lấy ra một tấm thẻ, để lên bàn. Trong này có 300 triệu, ngươi lấy Tần Trường Thanh cái tên này, nhập cổ phần Cẩm Tú tập đoàn. Tần Hiên rõ ràng bản thân mẫu thân, nếu là Hà gia xuất tiền, lấy nàng cùng Hà Vận quan hệ, mẫu thân hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Mẫu thân hắn cả đời này, tuy là nữ tử, trên thực tế, trong xương kiêu ngạo lại không yếu khắp thiên hạ ở giữa bất kỳ một cái nào nam nhân. Nếu không, nàng sẽ không bản thân một người tại Giang Nam sông sáo ra lớn như vậy thương nghiệp truyền kỳ. Tô Vân Nguyệt nhìn thấy trên mặt bàn thẻ ngân hàng, không khỏi ngẩn ngơ. Nàng khó tin nhìn qua Tần Hiên, kinh ngạc nói, ngươi lấy tiền ở đâu? Đây là 300 triệu, không phải 300, Tần Hiên một thiếu niên, một học sinh trung học, thế mà cũng đã là ước vạn phú ông. Mẫu thân hắn phấn đấu 3 năm mới có thể lập nên một cái Cẩm Tú, mà Tần Hiên, thế mà mặt không đổi sắc liền ném ra một cái Cẩm Tú ở trên bàn. Hơn nữa, nhìn Tần Hiên biểu lộ, phảng phất cái này tấm thẻ chi phiếu không có ý nghĩa đồng dạng. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Tần Hiên thản nhiên nói, hắn lẳng lặng nhìn một cái Tô Vân Nguyệt, tốt rồi, hiện tại ngươi có thể nói một chút, ngươi muốn một món nợ ân tình của ta vì cái gì? Mấy ngày gần đây nhất tác giả ra ngoài, khả năng chỉ có canh một, từ số 8 đến số 13 thiếu 7 chương, các loại sau khi trở về bổ sung, các vị xin lỗi. Vừa vặn nhìn thấy một vị thư hữu bình luận, hy vọng ta có thể đem vạn năm tu tiên tâm trí viết ra. Ta ở chỗ này nói một câu, từ xưa đến nay, tiên nhân bên trong có thể nhìn đến nhân tình, thần minh bên trong cũng có thể nhìn thấy sự cố. Cho dù là tiên thần, nhìn kỹ, có thể nhìn thấy quá nhiều thế tục vị. Thì như Phật đạo tranh khí vận thật giống như bên đường người bán hàng rong đoạt mối làm ăn, chỉ bất quá, một cái là phong thần bảng, một cái khả năng là nháo kịch. Bất quá cảm tạ cái này vị thư hữu bình luận, yên tâm, trong ngộng bút xuất phẩm, tuyệt đối sẽ không để cho các vị thất vọng. Chương 69, quay về trường học. Rốt cục nói đến trọng điểm. Tô Vân Nguyệt khẽ cười khổ, nàng biết rõ Tần Hiên nhất định sẽ hỏi. Ta Tô Vân Nguyệt há to miệng, ngừng lại chỉ chốc lát, sau đó hóa thành bất đắc dĩ, ta tới Tịnh Thủy, nhưng thật ra là đến đào hôn. Đào hôn. Tần Hiên khẽ giật mình, khẽ nhíu mày. Nát như vậy tục tiểu đoạn hắn cũng có thể gặp được. Còn là nói những thế gia này thiên chi tiểu nữ đều như vậy tùy hứng, không đào hôn thật giống như sinh hoạt không hoàn chỉnh một dạng. Tô Vân Nguyệt có chút tức giận, ngươi đây là cái gì biểu lộ? Đối với một chút ngoài ý muốn chuyện biểu lộ. Tần Hiên thản nhiên nói, vậy ngươi muốn một cái nhân tình, là giúp ngươi cản người trong nhà. Tô Vân Nguyệt gật đầu, không sai, Hà Bách Xuyên sau khi trở về, ta tại Tịnh Thủy tin tức nhất định sẽ bạo lộ, sở dĩ. Ngươi nghĩ ra ta. Tần Hiên lông mày thư giãn, nhìn về phía Tô Vân Nguyệt, Tô gia vì để cho ngươi trở về, lại phái người nào tới? Một vị tông sư, hay là càng nhiều? Làm sao có thể? Tô Vân Nguyệt tức giận nói, ngươi coi tông sư là rau cải trắng sao? Ta Tô gia trước mắt cũng chỉ có 3 tên tông sư mà thôi, hơn nữa, bắt ta một cái cô gái yếu đuối, còn cần cái gì tông sư? Nội kinh đại thành cũng là coi trọng ta. Thần Hiên hơi nhíu mày, trong lòng thở dài. Xem ra, nhân tình của mình xem như hoàn toàn bị cái này vị Tô gia đại tiểu thư coi thường. Bất quá Tô Vân Nguyệt có chút dừng lại, gia tộc không sẽ phái cao thủ đến, nhưng là không có nghĩa là thực sẽ không xuất hiện tông sư. Tô Vân Nguyệt có chút do dự, ta cũng không quá xác định, bất quá Tống gia nói không chính xác lại phái tông sư đến. Ngươi vị hôn phu là Tống gia. Thần Hiên khẽ giật mình. Tô Vân Nguyệt có chút tức giận, cái gì vị hôn phu, một cái hoàng khố, tương đối ta Tô Vân Nguyệt nam nhân, hắn cũng xứng. Thần Hiên không hỏi nữa. Giang Nam thế ra những phá sự kia, hắn lười tham dự. Hắn chỉ là đem số di động của mình nói cho Tô Vân Nguyệt, có chuyện liền gọi điện thoại cho ta đi, ta sẽ lập tức đuổi tới. Tô Vân Nguyệt nghe vậy không khỏi mừng rỡ không thôi, nàng muốn đúng là câu nói này. Sau đó, nàng nhìn thấy Tần Hiên không lạnh không nóng kia biểu lộ, liền biết, Tần Hiên là muốn hạ lệnh trục khách. Đáng chết này tiểu tử. Tô Vân Nguyệt âm thầm cắn răng, nàng dù sao cũng là Giang Nam một đóa danh hoa. Không biết bao nhiêu đại thiếu truy cầu, nhưng Tần Hiên nhưng lại tốt, một nhiều lần đuổi nàng đi, giống như là đuổi rồi đồng dạng. Nếu không phải là tiểu tử này thực lực khủng bố, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha đáng giận này tiểu tử thúi. Ta đi đây. Tô Vân Nguyệt tỉnh tự chuốc nhục nhã, trực tiếp đứng dậy rời đi, căn bản không cho Tần Hiên hạ lệnh chủ khách thời gian. Tần Hiên gật đầu, đợi đến Tô Vân Nguyệt sau khi rời đi, hắn mắt nhìn thời gian. Cũng nên hồi trường học. Hắn đã nửa tháng cũng không hồi trường học, hôm nay lại có kỳ thi thử, cũng là thời điểm trở về. Làm Tần Hiên trở lại trong sân trường, chung quanh có không ít dạng sáng đi học đệ tử. Bọn họ nhìn thấy Tần Hiên về sau, không khỏi nhao nhao lộ ra kinh ngạc, nghi hoặc, cực kỳ hâm mộ các loại ánh mắt. Dù sao, bây giờ Tần Hiên, thế nhưng là thực sự trường học hạng nhất người. Còn chưa đi đến lầu dạy học, Tần Hiên liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Tiêu Vũ ôm một cái bản bút ký. Lẳng lặng nhìn qua hắn. Đã trở về. Tiêu Vũ mỉm cười nói, người như thanh liên, ánh mắt như nước, thanh tịnh vô cùng. Ân. Tần Hiên gật đầu. Tiêu Vũ cũng không có nhiều lời, đi theo Tần Hiên đi sóng vai, đi đến lầu dạy học bên trong. Hiên tử. Bất quá những người khác nhưng liền không có Tiêu Vũ yên tĩnh như vậy, Mạnh Đức cách thật xa nhìn thấy Tần Hiên, liền phất tay hô to, cơ hồ đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Đám người nhìn thấy Tần Hiên cùng Tiêu Vũ, trong mắt nhao nhao lóe ra ước ao ghen tị ánh mắt. Đây chính là trường học này đệ nhất giáo hoa, thế mà liền dễ dàng như vậy một cái tiểu tử nghèo. Là cái nam nhân đều sẽ cảm giác tức giận bất bình, cảm thấy lên trời bất công. Hiên tử, trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi mất tích đâu. Mạnh Đức tại Tần Hiên ngực có chút nện lên một quyền. Có việc. Tần Hiên cười một tiếng, cũng không quan tâm. Mạnh Đức đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, hắn biết rõ Tần Hiên không hề giống trong mắt người khác như vậy bình thường, nếu như hình dung, chỉ sợ chỉ có thần bí không lường được cái này 5 chữ. Liên tờ cờ quầy rượu cũng là Tần Hiên, liên Mạc Vân Long nữ nhân đều không núm, Tần Hiên có thể bình thường. Ngươi biết không? Lục Vân Phàm chuyển trường. Mạnh Đức lặng lẽ nói, cái này, lại cũng không ai dành với ngươi Tiêu Vũ. Nói lên Lục Vân Phàm, Mạnh Đức có chút kỳ quái, thậm chí trường học này tất cả đệ tử đều cảm giác kỳ quái. Xem như đã từng trường học hạng nhất người, thế mà ở nửa tháng trước vô thanh vô tức chuyển trường, không có nửa điểm lý do, cũng không có nửa điểm dấu hiệu. Thậm chí đến bây giờ, còn có một vài người không biết tin tức này. Thần Hiên cũng không có nửa điểm kinh ngạc, khẽ gật đầu. Về phần Tiêu Vũ, nghe được Mạnh Đức, chỉ là bình tĩnh nhìn một chút Mạnh Đức. Không buồn giận, cũng không thẹn thùng, tựa hồ câu nói này cũng không thể để cho nàng nội tâm nổi lên nửa điểm gợn sóng. Bất quá chính là cái này ánh mắt bình tĩnh, để cho Mạnh Đức lập tức ngậm miệng lại, chê cười không dám nói lời nào. Hắn quên rồi, Tiêu Vũ còn tại bên người đâu. Mạnh Đức cùng Tần Hiên trò chuyện vài câu, tiếng chuông đột nhiên vang. Muốn bắt đầu cuộc thi. Mạnh Đức ngây người, sau đó tiến tới không ngừng hướng trường thi của mình đi đến. Đây là trường thi của ngươi cùng châu ngồi. Tiêu Vũ lấy ra một tờ tờ giấy, phía trên tú khí kiểu chữ để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Thần Hiên cười nhạt một tiếng, tạ ơn. Tiêu Vũ chỉ là cười gật đầu, cũng quay người rời đi. Thần Hiên nhìn qua trên tờ giấy chữ, không nhanh không chậm hướng trường thi đi đến. Tiến vào trường thi về sau, Thần Hiên nao nao, nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, mình ở cái này trường thi thế mà lại gặp được người quen. Hà Vũ. Thần Hiên âm thầm lắc đầu, hướng chỗ ngồi của mình đi đến. Hà Vũ nhìn thấy Thần Hiên, cũng không khỏi ngơ ngẩn. Thật là tình cờ. Hà Vũ có chút ngẩn người, nàng đỗng nhiên vang lên trước đó Tần Hiên lời nói. Tần Hiên, ta ngược lại muốn xem, cuộc thi lần này ngươi có thể thi một mấy phần. Chỉ biết là nói mạnh miệng ra hỏa, đợi đến khảo thí kết thúc, nhìn ngươi còn thế nào trang tiếp. Hà Vũ nhìn chằm chằm Tần Hiên bóng lưng âm thầm lẩm bẩm lấy. Bất quá Hà Vũ ánh mắt cũng có phức tạp, nàng không biết Tần Hiên rốt cuộc là làm sao làm được. Nhưng tỷ tỷ nàng kinh mạch thế mà thực được chữa trị. Đến nay, nàng còn nhớ rõ Hà Vận cười không ngậm mồm vào được dáng vẻ. Từ khi từ nhà họ Hà sau khi ra ngoài, Hà Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Hà Vận vui vẻ như vậy. Hơn nữa, nhất làm cho Hà Vũ thầm hận là, tựa hồ Hà Vận càng thêm yêu quý Tần Hiên, mỗi lần tu luyện về sau, đều sẽ không tự chủ nhắc tới tên Tần Hiên, nghe Hà Vận kém chút không phát điên. Hà Vũ không minh bạch, rõ ràng mình là Hà Vận thân muội muội. Vì sao Hà Vận hội yêu chuộng một ngoại nhân nhà tiểu tử thúi, tùy trò hướng ra phía ngoài ngoặt. Hơi lạnh rên một tiếng, Hà Vũ âm thầm cắn răng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Hiên bóng lưng càng thêm cảm thấy ra hỏa này đáng giận. Về phần Tần Hiên, hắn đối với sau lưng cái kia không che giấu chút nào ánh mắt đương nhiên sẽ không có phát giác, bất quá hắn không cần nghĩ, cũng biết cái này ánh mắt chủ nhân là của ai. Tần Hiên khẽ lắc đầu, thầm than một tiếng. Hà Vũ thật đúng là cùng tiền thế một cái bộ dáng, không có nửa điểm cải biến. Hắn nhìn qua trên bàn sách trường học chuẩn bị xong giấy bút, hiểu ý cười một tiếng. Tiếng chuông vang lên lần nữa, một bóng người chậm rãi đi vào trường thi, bất quá khi thân ảnh này đi vào trường thi về sau, cái này trong trường thi tất cả thí sinh toàn bộ đổi sắc mặt. Thậm chí một chút thí sinh đã sắc mặt tái nhợt, không che giấu chút nào lộ ra ý tuyệt vọng. Cái này xui xẻo. Chương 70 Trường thi phong ba. Người đến là một người trung niên, chỉ là nhìn tướng mạo, cùng cái kia ăn nói có ý tứ biểu lộ, liền biết rồi lão sư này tuyệt đối không phải dễ chê ợ. Nghiêm Học Lương, trường học này một tên phổ thông số học lão sư. Bất quá cái này tên nhìn như thông thường lão sư, tại chỗ có học sinh trong lòng còn có một cái ngoại hiệu. Nghiêm Ác Ma. Nhất là những cái kia học tập kém, mỗi lần khảo thí chỉ có thể đầu cơ trục lợi đệ tử. Cái này vị Nghiêm Ác Ma càng là cơn ác mộng của bọn hắn. Kiếp trước, cho dù là Tần Hiên đối với cái này vị khắc nghiệt đã đến số học lao sư sợ như sợ cọp. Thực sự là gặp xui xẻo. Có đệ tử ai thanh thở dài. Giám khảo là vị lao sư này, liền xem như lại ngang bướng đệ tử, cũng tuyệt đối không dám ở nơi này vị lao sư không coi vào đâu làm ra bất luận cái gì đầu cơ trục lợi sự tình. Dù sao, vị lao sư này chiến tích có thể nói là làm cho người run rẩy. Từ hắn trở thành trường học lao sư về sau, trong trường thi tất cả ăn gian thí sinh, không có một cái nào may mắn thoát khỏi. Cái này song bình tĩnh mang theo kính mắt hai mắt, giống như là như ưng giống như sắc bén. Không chỉ có như thế, phàm là bị vị lao sư này bắt được ăn gian thí sinh, gọi phụ mẫu cũng là việc nhỏ. Đã từng có không ít đệ tử chết không thừa nhận, mạnh mẽ bị khai trừ rồi. Từ Nghiêm học lương giám khảo 3 năm trước, trường này tổng cộng khai trừ rồi 8 tên đệ tử, có 6 tên đều là đang Nghiêm lão sư giám thị bị ổi tệ đồng thời chết không thừa nhận. Từ đó về sau, Nghiêm ác ma chi danh cơ hồ truyền khắp toàn bộ trường học, trở thành trường này tất cả học sinh kém ác ngộng. Chuẩn bị khảo thí. Nghiêm học lương bình tĩnh nói, cùng các lao sư khác không có nửa điểm khác biệt. Bài thi làm từng bước phát hạ đi, đệ nhất khoa khảo là toán học, cũng là Nghiêm học lương am hiểu khoa mục. Các loại khảo thí bắt đầu về sau, Nghiêm học lương liền một chút không nháy mắt nhìn chăm chú lên toàn bộ trường thi, đứng ở tất cả học sinh phía trên, như một tòa núi lớn giống như. Thậm chí có một số người đã trên trán một mảnh mồ hôi lạnh, không ngừng sát. Ngay tại sau 10 phút, Nghiêm học lương vẫn như cũ không hề bị lay động nhìn chăm chú lên toàn bộ trường thi. Đồng nhiên, hắn sắc mặt khẽ nhúc nhích, phát hiện dị trạng. Lại có đệ tử đứng lên. Ngươi làm gì? Nghiêm học lương trầm giọng nói. Nộp bài thi. Tần Hiên nhàn nhạt nhìn qua cái này tên là người chỗ sợ Nghiêm ác ma, không nhanh không chậm nói. Nộp bài thi. Cho dù là Nghiêm học lương, cũng không khỏi khẽ giật mình, chợt lông mày thật sâu khóa bắt đầu. Khảo thí mới bắt đầu 10 phút đồng hồ, ngươi liền muốn nộp bài thi. Nghiêm học lương lạnh lùng nói, đây chính là kỳ thi thử, liên quan đến ngươi tương lai thi đại học vận mệnh. Thần Hiên cầm bài thi, bình tĩnh hướng đi Nghiêm học lương. Không thể nộp bài thi. Vẹn vẹn chỉ 4 chữ, để cho Nghiêm học lương hơi chậm lại. Trường học nhưng lại không có quy định này, nhưng chưa từng có cái nào đệ tử. 10 phút đồng hồ liền nộp bài thi, liền xem như nộp giấy trắng, nội tâm rẽ rủa thời gian chỉ sợ cũng không ngừng cái này 10 điểm chuông rồi a. Trong trường thi Hà Vũ, càng là ngẩn ngơ. Nàng nhìn qua Tần Hiên, trên mặt hiện lên một vòng thất vọng sâu đậm. Hà Vũ vốn cho rằng, mặc dù Tần Hiên nói mạnh miệng, nhưng dầu gì cũng thi đấu trước kia cố gắng mấy phần, lại không nghĩ rằng, Tần Hiên thế mà càng ngày càng không chịu nổi, hiện tại lại dám nộp giấy trắng. Nắm đấm hơi nắm, Hà Vũ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn qua Tần Hiên bóng lưng. Có thể nộp bài thi. Nghiêm học lương lạnh rên một tiếng, tiện tay tiếp nhận Tần Hiên cuộn giấy, thản nhiên nói, đã ngươi bản thân đều không để ý tương lai của mình, trọng yếu như vậy kỳ thi thử cũng giao giấy trắng, có cái gì không thể nộp bài thi. Tần Hiên khẽ nhíu mày, hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Nghiêm học lương, ai nói ta nộp giấy trắng. Nghiêm học lương khinh thường cười cười, vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, liền xem như học sinh ưu tú nhất, lại có thể đáp mấy đạo đề. Nói đùa, coi như không phải giấy trắng, cùng giấy trắng khác nhau ở chỗ nào. Hắn không tự chủ được túi đầu nhìn thoáng qua cuộn giấy, coi hắn nhìn thấy cuộn giấy mới vừa đầu bút lông trầm ổn tiểu chữ, không khỏi khẽ giật mình. Chật, sắc mặt của hắn dần dần cứng đờ. Cuộn giấy bên trên, mỗi một đạo đề trên đều lấp kín đáp án. Làm sao có thể? 10 phút đồng hồ, lại có thể có người có thể đem cuộn giấy làm xong. Tiểu tử này lung tung viết A. Nghiêm học lương nói thầm, nhưng theo ánh mắt của hắn rơi vào cuộn giấy bên trên những cái kia đáp án, sắc mặt càng thêm trở nên ngưng trọng, đến cuối cùng, trên trán thế mà tiết ra một chút mồ hôi lạnh. Ngươi! Coi hắn lại ngẩng đầu, lại phát hiện Tần Hiên thân ảnh đã sớm biến mất. Hắn lập tức đi ra cửa bên ngoài, gọi một vị lao sư khác. Hỗ trợ giúp ta giám thị một lần. Ta có chút việc gấp. Nghiêm học lương phảng phất gặp quỷ đồng dạng, cầm trương này cuộn giấy, sắc mặt hơi trắng bệnh đi ra trường thi. Nghiêm học lương rời đi, thế nhưng là để cho trong trường thi thí sinh cơ hồ nụ cười liệt đến bên hai, liên quan đối với Tần Hiên đều có mấy phần cảm kích. Rất rõ ràng, Nghiêm ác ma đột nhiên rời đi, nhất định là cùng Tần Hiên 10 phút đồng hồ liền nộp bài thi có quan hệ. Cũng có người âm thầm vì Tần Hiên đáng thương. Không biết Tần Hiên làm sao trêu chọc cái này vị Nghiêm ác ma, thế mà có thể khiến cho cái này vị Nghiêm ác ma kinh hại như vậy thất sắc. Phòng giáo sư làm việc, Nghiêm học lương cầm cuộn giấy, vội vã tiến vào văn phòng bên trong. Lão Hàn, giúp ta nhìn một chút chương này cuộn giấy. Nghiêm học lương cầm toán học cuộn giấy kêu lên một tên cùng niên kỷ của hắn sắp xỉ trung niên nhân. Học lương, thế nào? Lão Hàn ngẩng đầu, gặp Nghiêm học lương thần sắc có chút không thích hợp. Không khỏi có chút nghi hoặc. Nhìn một chút thì sẽ biết. Nghiêm học lương liền tranh thủ cuộn giấy đưa cho Lão Hàn. Lão Hàn cầm tấm kia cuộn giấy, nao nao, hắn từng đạo đề xem tiếp đi, nhìn thấy cuối cùng, không khỏi có chút bật cười. Ta nói học lương, ngươi làm sao có hứng thú làm cuộn giấy? Đây là ngươi đêm qua làm. Lão Hải ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm học lương, cười nói, đáp án nhưng lại cơ hồ toàn bộ đúng, hơn nữa. giải đề phương pháp như thế giản tiện, không phù hợp phong cách của ngươi à. Ngươi cảm thấy, cái này cuộn giấy có thể có bao nhiêu phân? Nghiêm Học Lương đầy mặt ngưng trọng nói.
140 phân.
Lão Hàn chỉ cuộn giấy nói, hai cái này đạo đưa điểm đề là ngươi cố ý làm sai. Thực sự là đủ ác thú vị.
140 phân. Nghiêm Học Lương sắc mặt tại thời khắc này trở nên có chút trắng bệnh, điểm số cùng hắn nghĩ một dạng.
140 phân. Vẹn vẹn 10 phút đồng hồ, liền đem cuộn giấy làm xong, đồng thời đến 140 phân điểm cao, khả năng này sao? Liền xem như hắn, cũng tuyệt không thể nào làm được, 10 phút đồng hồ, liền xem như chép câu trả lời cũng phải chép 10 phút đồng hồ a. Tiểu tử kia đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Lão Hàn gặp Nghiêm Học Lương sắc mặt không thích hợp, không khỏi cau mày, đến cùng thế nào?
Nghiêm Học Lương từ trong thất hồn lạc phách lấy lại tinh thần, sau đó nhìn qua Lão Hàn nói, ngươi nói, có một cái học sinh 10 phút đồng hồ đáp xong chương này cuộn giấy, đồng thời đến 140 phân, khả năng này sao?
Lão Hàn không khỏi bật cười, đương nhiên không có khả năng, quả thực là nói đùa.
Đồng nhiên, Lão Hàn kịp phản ứng. Sắc mặt hắn đột biến, một lần nữa cầm lấy cuộn giấy. Coi hắn nhìn thấy cuộn giấy bên trên tính danh trên lan can Tần Hiên hai chữ kia, không khỏi ngây người.
Cái gì?
Chương này cuộn giấy là một cái học sinh.
Lão Hàn đồng dạng quá sợ hãi.
Cái này sao có thể?
Lúc này mới bắt đầu khảo thí bao lâu?
Lão Hàn nhìn đồng hồ, mới 15 phút, lại có đệ tử làm xong chương này cuộn giấy, hơn nữa còn đến 140 phân điểm cao.
Không chỉ có như thế, Lão Hàn nhìn qua cái kia hai đạo rõ ràng đưa điểm đề. Rất rõ ràng, đối phương tuyệt đối là cố ý, không nghĩ đến mát điểm.
Học Lương, chuyện cười này có thể một chút cũng không buồn cười.
Lão Hàn ngẩng đầu nhìn Nghiêm Học Lương.
Ta cũng cảm thấy không buồn cười.
Nghiêm Học Lương ngồi ở một bên, khuôn mặt cười khổ. So sánh chương này cuộn giấy, ta càng hy vọng hắn là tại ta không coi vào đầu chép.
Lão Hàn nhịn không được nói, liền xem như chép, 10 phút đồng hồ có thể chép xong cũng coi là bản lãnh, huống chi. Hay là tại ngươi Nghiêm Học Lương mí mắt nội tình dưới.
Sau đó hắn hít sâu một hơi, lần nữa nhìn chăm chú lên trên mặt bản tấm kia cuộn giấy.
Cái tên này gọi Tần Hiên đệ tử, rốt cuộc là ai?
Chương 71, điều đó không có khả năng.
Thời khắc này trường học, ngoài ý liệu yên tĩnh.
Tần Hiên tại một khỏa dưới cây già, nhắm mắt dưỡng thần, mảnh vàng vụn giống như dương quang chiếu xuống trên gương mặt của hắn, chợt nhìn xem, tình cảnh như vẽ.
Dưới cây già, Tần Hiên có thể rõ ràng nghe được trong trường thi đông đảo thí sinh múa bút thành văn thanh âm.
Tần Hiên.
Bình tĩnh bị phá vỡ, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở đây láo thụ bên cạnh.
Tần Hiên chậm rãi mở mắt, nhìn qua cách đó không xa cái kia như thanh liên giống như thiếu nữ, khỏe miệng trao lên.
Tiêu Vũ biểu lộ có chút bất đắc dĩ, nàng xem thấy Tần Hiên dưới thân, đây chính là nàng nhất yêu quý địa phương, không biết làm sao, Tần Hiên thế mà đem địa bàn của nàng chiếm xong.
Nàng lại không biết, đã từng, Tần Hiên cũng ở nơi đây dựa vào lao thụ, nghe nàng phát kinh, dần dần quên lãng những cái kia trường học lưu ngôn phỉ ngữ.
Kiếp trước, gốc cây này lao thụ, cái này một thiếu nữ, chính là Tần Hiên cảng tranh gió.
Lưu lại cho ngươi vị trí.
Tần Hiên nhìn qua thiếu nữ cái kia non nớt lại quan ép quần phương dung nhan, cười nhạt một tiếng.
Tiêu Vũ gật đầu, trong nội tâm nàng khe khẽ thở dài, ai có thể nghĩ đến. Thiếu niên trước mắt này là đủ để cho Lâm Hải kính ý Tần Đại Sư.
Cho dù là bây giờ, Tiêu Vũ còn có một loại như mộng ảo cảm giác, để cho nàng không hề bận tâm tâm cảnh nổi lên gọn sóng.
Một nam một nữ, ở nơi này dưới cây già, lá cây sặc sỡ trong bóng tối liền nhau mà ngồi.
Thiếu nữ đọc kinh, thiếu niên dưỡng thần.
Một màn này, vô cùng tự nhiên, như cùng thiên địa này tương hợp.
Làm khảo thí kết thúc tiếng chuông vang lên. Đông đảo đệ tử rộn rộn ràng ràng từ lầu dạy học bên trong đi ra, lại phảng phất vẫn như cũ khó mà để cho hai người này tâm cảnh có nửa điểm chập trùng.
Thần Hiên.
Ngắn chiếm bình tĩnh lần nữa bị phá vỡ, Hà Vũ nổi giận đùng đùng hướng đi lao thụ, hướng về phía thiếu niên khuôn mặt bình tĩnh trợn mắt nhìn.
Thần Hiên khẽ nhíu mày, mở hai mắt ra.
Ngươi quả thực quá khiến người ta thất vọng, tỉ tỉ nếu là biết rõ ngươi nộp giấy trắng, nên có bao thương tâm.
Hà Vũ nổi giận nói, hơn nữa, thi đại học ngươi làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ ngươi liền định trước mặt lưu đại học, hồ đồ sống qua ngày sao?
Tiêu Vũ lơ đễnh, đối với hai huynh muội này ồn ào đã sớm tập mãi thành thói quen, tiếp tục xem duyệt Phật kinh, im ắng thì thào.
Tần Hiên không khỏi cảm giác được buồn cười,
nhìn về phía Hà Vũ, làm sao ngươi biết ta giao là giấy trắng? Mới bắt đầu khảo thí 10 phút đồng hồ, ngươi liền nộp bài thi, không phải giấy trắng là cái gì? Hà Vũ lạnh lùng nói, chẳng lẽ, ngươi muốn nói ngươi đã đáp xong? Đương nhiên đáp xong, muốn không tại sao nộp bài thi? Tần Hiên khẽ nhíu mày, hắn nhìn qua Hà Vũ, Hà Vũ, ngươi không phải ta, lại có thể nào biết ta? Ngươi quá tự phụ, so với Hà Vận, ngươi không chỉ có không giải ngực, làm sao liền đầu óc cũng không học thông minh một chút. Bản bút ký khẽ run lên, Tiêu Vũ cái kia hai thai không nghe thấy bên người sự tình, một lòng chỉ nguyện duyệt Phật kinh cảnh giới rốt cục bị phá vỡ. Nàng mỉm cười quay đầu nhìn về Tần Hiên, khẽ lắc đầu. Hà Vũ càng là ngốc trệ, sau đó cúi đầu nhìn một chút có chút bình dẹp bộ ngực, chợt mặt trướng đi theo như lửa thét to, Tần Hiên, ta giết rồi ngươi. Nàng như một cái nổi giận lão hổ, vọt thẳng hướng Tần Hiên. Chỉ tiếc, Tần Hiên chỉ là thuận tay bắt được Hà Vũ phẫn nộ nằm đấm, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đưa nàng kéo ngã, cùng hắn một dạng, tựa ở trên cây. Nha đầu, có một số việc ngươi thấy được cũng chưa chắc như ngươi suy nghĩ. Tần Hiên hơi xoa Hà Vũ cái đầu nhỏ, nếu như ngươi thực không tin, các loại thành tích đi ra lại tới tìm ta phiền phức cũng không muộn. Hà Vũ ra sức dãy rủa lấy, nhưng Tần Hiên liền như là một tòa núi lớn, nàng thậm chí ngay cả dung chuyển lực lượng đều không có. Tần Hiên. Hà Vũ dày vò nửa ngày về sau, rốt cục từ bỏ tìm Tần Hiên liều mạng dự định, tốt, ta ngược lại muốn xem, thành tích sau khi xuống tới ngươi có cái gì mặt mũi đi gặp tỷ tỷ của ta. Nói xong, Hà Vũ liền nổi giận đùng đùng rời đi. Ngươi đối với Hà Vũ thật đúng là sùng ái rất nhiều. Tiêu Vũ ở bên nhẹ nhàng nói, nếu là nàng biết rõ ngươi là để cho Lâm Hải rất nhiều thế gia ngưỡng vọng Tần Đại Sư về sau, nàng sẽ còn hay không cử động như vậy. Thần Hiên cười một tiếng, coi như nói cho nàng, nàng cũng sẽ không tin. Mắt của một người giới trung quy có hạn, liền lấy ngươi tới nói. Tần Hiên cười nhạt, chậm rãi nói, nếu như ta nói, cho dù là ngươi sùng kính cả đời Phật, trong mắt ta nhưng cũng bất quá là một cái lòng tham không đáy con lửa chọc thôi, ngươi sẽ tin sao? Tiêu Vũ sững sờ, chợt mày liếu hơi nhíu bắt đầu. Thần Hiên cũng đã nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi rời đi. Ngươi sẽ không tin. Giống như Hà Vũ, nàng cũng sẽ không tin ta một bước lên trời, từ nàng trong ấn tượng mềm yếu vô năng Tần Hiên, lập tức biến thành chân đạp Lâm Hải Tần Đại Sư. Tần Hiên nhẹ nhàng cười một tiếng, đôi mắt thâm thúy như tinh không. Người đời đều là như thế, ta Tần Trường Thanh, vừa lại không cần giải thích. Làm trận thứ hai khảo thí sau khi bắt đầu, giám thị cái này trường thi lại là Nghiêm Học Lương. Một trận trước khảo thí còn âm thầm may mắn những cái kia học sinh cái môn, cái này. Có thể cơ hồ đều nhanh khóc lên. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì? Lần sau khảo thí trước, đi ra ngoài nhất định phải nhìn xem hoàng lịch. Nghiêm Học Lương từ đi vào trường thi về sau, ánh mắt vẫn khóa chặt tại Tần Hiên trên người, từ bắt đầu khảo thí, ánh mắt một tấc không rời. Hắn tán thành tin tưởng Tần Hiên là dấu giếm chép, cũng không tin tấm kia gần như toàn phần toán học bài thi là Tần Hiên tự mình làm. Đối với Nghiêm Học Lương ánh mắt, Tần Hiên đương nhiên sẽ không để ý. Hắn hạ bút như tật phòng, ánh mắt quét qua, liền tay theo mắt động, tại cuộn giấy dưới viết lên đáp án. 10 phút đồng hồ. Thần Hiên đứng lên, nộp bài thi. Cái gì? Trung quanh thí sinh thậm chí ngay cả thẩm đề đều không có thẩm mấy đạo, Thần Hiên lại nộp bài thi. Hà Vũ càng là khó tin nhìn qua Thần Hiên, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thần Hiên sẽ không tính toán thực tất cả đều nộp giấy trắng A. Chỉ có Nghiêm Học Lương đờ đẫn nhìn qua đã tràn đầy câu trả lời cuộn giấy, lại ngẩng đầu, Tần Hiên bóng lưng vừa vặn biến mất ở trường thi cửa ra vào. Giúp ta giám thị một lần. Nghiêm Học Lương chắc chắn, Tần Hiên tuyệt đối không có chép, nếu như vậy Tần Hiên còn có thể chép được, vậy cái này Tần Hiên tuyệt đối là có đặc dị công năng. Nghiêm Học Lương vội vã đi đến văn phòng, đem phê duyệt cái này một khoa mục lao sư tìm đến, đem cuộn giấy giao cho hắn. Mấy phút đồng hồ sau. Tên kia phê duyệt cuộn giấy lao sư khó tin ngẩng đầu. Cái này cuộn giấy là thật là một tên đệ tử dùng 10 phút đồng hồ làm ra. Nghiêm Học Lương đã có dự cảm không tốt, liền vội vàng hỏi, bao nhiêu phân? 140. Vậy lao sư đờ đẫn nhìn qua cả chương cuộn giấy cái kia trống ra đơn giản nhất đưa điểm đề, không biết là học sinh này quên lãng, hay là cố ý chứa lấp. Hắn thà rằng tin tưởng đây là bởi vì bài thi quá nhanh, không cẩn thận sơ sót. Nghiêm Học Lương cả người đều ngây người, lão Hàn cũng là đặt mông ngồi xuống ghế. Hai cái này tên hành nghề nhiều năm lão sư, giờ phút này lại là nhất trí thất hồn lạc phách, cuối cùng không ngừng lẩm bẩm. Điều đó không có khả năng. Tiếp xuống tất cả khoa mục, đều là do Nghiêm Học Lương đi giám thị, thậm chí về sau, liền Lão Hàn cũng tự mình đi trường thi, trực tiếp liền ngồi vào Tần Hiên bên cạnh. Tần Hiên vẫn là không hề bị lay động, đều đâu vào đấy đáp cuộn giấy. 10 phút đồng hồ. Nộp bài thi. Mỗi một khoa mục, Tần Hiên nộp bài thi thời gian đều tuyệt sẽ không vượt qua 10 phút đồng hồ. Cho đến một lần này kỳ thi thử kết thúc, phòng giáo sư làm việc bên trong, Lão Hàn cùng Nghiêm Học Lương nhìn nhau, phảng phất thấy được thế giới mới giống như. Gia hỏa này, nhất định chính là cái yêu nghiệt. Có phải hay không yêu nghiệt ta không biết, dù sao, tuyệt đối không phải người. Chương 72, Đại nhân vật. Thử sau chính là ngày nghỉ, từ trong trường học đi ra từ từ học sinh, có người thích, có người buồn. Trước cửa trường, một cỗ mới tinh hắc sắc A8 để cho rất nhiều người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Trong xe, Mạc Thanh Liên bờ môi khẽ mím môi, trong mắt mang theo mấy phần tâm thần bất định. Khi thấy cửa trường học đống nhiên đập vào mi mắt hai bóng người, Mạc Thanh Liên không khỏi thần sắc khẽ biến. Thần tiên sinh. Mạc Thanh Liên đi xuống xe, tại rất nhiều đệ tử kinh ngạc vạn phần trong ánh mắt, đi đến Tần Hiên trước mặt. Hoa, cái này mỹ nữ là ai? Dạng này nhà giàu nữ làm sao sẽ cùng Tần Hiên nhận biết? Ta không phải hoa mắt ta. Không đúng, Tần Hiên không phải Tiêu Vũ bạn gái sao? Nhưng mà này còn là làm Tiêu Vũ trước mặt, Tần Hiên cũng quá vô sỉ a. Ước ao ghen tị ánh mắt bao phủ tại Tần Hiên mặt không thay đổi trên mặt, khiến cho hắn khẽ cau mày. Tần Hiên cũng không thích Mạc Thanh Liên đến trường học chủ động quấy rầy, hơn nữa, vẫn là ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới. Mạc Thanh Liên gặp Tần Hiên nhíu mày, sắc mặt không khỏi bạch hơn mấy phần, ẩn ẩn mang theo kính sợ. Ta đi trước. Tiêu Vũ giống như cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mạc Thanh Liên, không nhanh không chậm rời đi. Tần Hiên dương mắt, bình tĩnh nhìn một cái Mạc Thanh Liên, sau đó ngồi lên xe. Mạc Thanh Liên lái xe, dư quang quét vào Tần Hiên trên mặt, không buông tha bất luận cái gì một tia chi tiết. Người thiếu niên trước mắt này, thế nhưng là Lâm Hải Chi Tôn. Đừng nói là nàng, liền xem như Mạc Tranh Phong, bây giờ cũng không dám có nửa phần trêu chọc. Mạc Thanh Liên chỉ âm thầm cầu nguyện, bản thân lần này tùy tiện cử động, sẽ không để cho Tần Hiên sinh giận. Tần Hiên cũng chưa từng mở miệng, chỉ là mặt không thay đổi nhìn tiền phương. Tần tiên sinh, Thanh Liên không phải cố ý quấy rầy, chỉ là cái này một lần, Tinh Thủy thành phố có một cái yến hội, ta cảm thấy, Tần tiên sinh phải có hứng thú. Mạc Thanh Liên do dự một chút, nhẹ nhàng mở miệng. Yến hội. Tần Hiên quay đầu, nhàn nhạt nhìn về phía Mạc Thanh Liên. Quả nhiên, Mạc Thanh Liên tìm hắn cũng sẽ không có nửa điểm nguyên do. Nói một chút. Tần Hiên cười nhạt một tiếng. Mạc Thanh Liên lập tức thở dài một hơi, trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Nàng vội vàng nói, lần này đến hội, toàn bộ Tịnh Thủy hào môn thế gia đều sẽ tham gia. Hơn nữa, còn có một vị đại nhân vật xuất hiện, lần này đến hội, chính là nghênh đón vị đại nhân vật này. Đại nhân vật. Thần Hiên lông mày nhíu lại. Đại nhân vật, hắn gặp rất nhiều, nhưng có thể từ Mạc Thanh Liên trong miệng được xưng là đại nhân vật người, tuyệt đối không phải người bình thường. Chí ít. Tuyệt không là xuất hiện ở Lâm Hải người. Mạc Thanh Liên dư quang đảo qua Tần Hiên có chút nét mặt kinh ngạc, chậm rãi nói, vị đại nhân vật này, họ Tiêu. Tiêu. Tần Hiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong đầu đống nhiên hiện ra một cái tên. Tiêu Như Quân. Lần này đến phiên Mạc Thanh Liên khẽ giật mình, kinh hai nói, Tần tiên sinh biết rõ. Tần Hiên cười một tiếng, trong mắt đảo qua không hiểu hào quang. Cái tên này, hắn như thế nào không biết. Kiếp trước. Thiêu Như Quân chi danh, càng lại như sấm bên tai. Đó là toàn bộ phương Nam Ngọa Long, kém một chút, liền đủ để chấp trưởng Tiêu gia, trở thành phương Nam cự cổ Tiêu gia trưởng môn nhân. Tần Hiên tựa hồ nhớ kỹ, ban đầu ở Hoa Hạ Giang Nam chạy truyền một câu nói. Một chén hoàng tiểu ân tình tán, sinh con phải như Tiêu Như Quân. Nửa câu đầu, là đối với Tiêu Như Quân bạc tình bạc nghĩa, nửa câu sau, lại hình dung Tiêu Như Quân lúc ấy tại Giang Nam thanh danh. Lại là hắn. Tần Hiên thấp giọng thì thào. Những cái này, cũng là kiếp trước, tại bây giờ Tần Hiên trong mắt, hắn lại có thể nào để ý. Hắn để ý là, thân phận của Tiêu Như Quân. Hắn không chỉ là Tiêu gia tam thiếu gia, chủ yếu nhất là, Tiêu Như Quân, là phụ thân của Tiêu Vũ. Cái kia bỏ rơi vợ con, khắc cưới người khác, thậm chí để cho Tiêu Vũ cùng nàng mẫu thân tổng cộng nhập cổ tháp, cả đời tin Phật nam nhân. Đối với người này, Tần Hiên chưa nói tới trơ trẽn, nhưng cũng ưa thích không thể nửa phần. Kiếp trước, như thế kiêu hùng tâm tính người, hắn đã thấy rất nhiều. Bất quá, tin tức này nếu là bị Tiêu Vũ biết rõ. Tần Hiên đôi mắt nhắm lại, đối với Mạc Thanh Liên gật đầu nói, tốt, đã như vậy, ta liền đi một chuyến. Mạc Thanh Liên ngạc nhiên, sau đó, môi của nàng phát họa ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ độ cong. Mạc gia mặc dù tại Lâm Hải địa vị hôm nay cực cao, nói là khôi thủ, chỉ sợ cũng không đủ. Nhưng mặt đối với Tiêu gia loại này quái vật khổng lồ, một cái Mạc gia, so sánh dưới, như trời vực. Hoa Hạ giới kinh doanh từng có một câu nói như vậy, nếu Hoa Hạ thương nhân phân đủ loại khác biệt, cái này Hoa Hạ đại địa, chỉ có hai họ có thể lập tại đỉnh phong. Bắc Vương Nam Tiêu. Bắc Phương tài chính cá sấu lớn, công nghiệp cự đầu, Vương gia. Phương Nam Phú Quốc tài cú, trăm năm thế gia, Tiêu gia. Nam Bắc song khôi thủ, lại nắm giữ lấy toàn bộ Hoa Hạ 1/2 phần 10 tài phú. To như vậy Hoa Hạ, tài phú đâu chỉ vạn ước, đã có 1/2 phần 10. Bị hai đại gia tộc nắm trong tay. Tại trong mắt người bình thường, cái kia cái gọi là cao cao tại thượng quốc gia nhà giàu nhất, ở nơi này hai đại gia tộc trong mắt, nhưng cũng bất quá là không có ý nghĩa tiểu nhân vật mà thôi. Như thế Tiêu gia, Mạc gia há có thể so sánh. Cho dù là nhất giới Tiêu Như Quân, thanh danh chưa hiển, lại đủ để cho toàn bộ Lâm Hải vì đó ngưỡng vọng. Mạc Thanh Liên âm thầm thở dài một tiếng, Lâm Hải, cuối cùng quá nhỏ. So với lớn như vậy Hoa Hạ, Lâm Hải cũng bất quá là một góc nhỏ. Đèn đuốc sáng trưng, Lâm Diệp vung dung. Tại một mảnh ánh đèn sáng ngời bên trong, từng chiếc xe sang trọng ngay ngắn trật tự liệt ra tại chỗ này trang viên cửa ra vào. Lui tới đều là phú quý, quần áo dày da, khí chất phi phàm. Cho dù là một chút tam tuyến tiểu minh tinh người mẫu, ở chỗ này cũng chỗ nào cũng có. Có hầu ở tuổi trẻ anh Tuấn Sinh bên cạnh. Có hầu ở nửa đầu tóc bạc lão giả bên người, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, tất nhiên sẽ cực kỳ chấn kinh. Bất quá có thể thân ở nơi này người, đối với hình ảnh như vậy nhưng cũng không lớn kinh hãi tiểu quái, đã sớm tập mãi thành thói quen. Đối với bọn hắn mà nói, những cái kia danh viện minh tinh cũng bất quá là vật làm nền thôi, ai cũng sẽ không ở dạng này trong yến hội đi chú ý những cái này bình hoa. Ngược lại, trong mắt bọn hắn, không ngừng dò xét là người chung quanh thân phận cùng bối cảnh. Đông nhiên, sơn trang trước, bề ngoài như đêm tối thân xe hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Mạc gia người đến. Rất nhiều người lập tức đổi sắc mặt, ánh mắt rơi vào chiếc kia Audi A8 bên trên, mang trên mặt kính sợ. Bây giờ Mạc gia như mặt trời ban trưa, tịnh thủy cái này một cái địa phương nhỏ, muốn leo lên Mạc gia người không biết có bao nhiêu. Trên xe, hai bóng người chậm rãi đi xuống. Tần Hiên mặt đối với những phú hào kia vô cùng kinh ngạc ánh mắt lơ đễnh, tự mình đi vào trong trang viên. Ở trong đó cũng là tịnh thủy quyền quý, có thể có tư cách leo lên cảnh hào số du thuyền căn bản không có mấy người, Tần Hiên tự nhiên cũng không có bị nhận ra. Đương nhiên, cũng có người nhận ra Tần Hiên. Hắn làm sao sẽ tới? Một cái khí chất bất phàm thiếu niên sắc mặt biến có chút tái nhợt, nhìn qua Tần Hiên như ác mộng giống như bóng lưng. Lục Vân Phàm. Thân làm Lục gia đời thứ ba dòng chính, Tiêu Như Quân như vậy đại nhân vật tới đây, hắn tự nhiên muốn đi theo kiến thức một phen. Nhưng hắn vẫn làm sao cũng không nghĩ ra, lại ở chỗ này nhìn thấy Tần Hiên. Cái này vị bây giờ đã đăng Lâm Lâm Hải chi đỉnh, liền ra ra hắn đều chỉ có thể khúm núm Tần Đại Sư. Vân Phàm, thế nào? Tại Lục Vân Phàm bên cạnh, có mấy tên niên kỷ sắp xỉ thiếu niên, phát hiện Lục Vân Phàm thần sắc không đúng, nghi ngờ hỏi hỏi. Không. Không có việc gì. Lục Vân Phàm chôn sâu đầu, sợ không cẩn thận bị Tần Hiên nhìn thấy. Bây giờ Tần Hiên muốn trả thù hắn, chỉ cần động một chút miệng, liền có thể để cho hắn rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Hắn trốn còn không kịp, nào dám còn có cái gì trả thù tâm tư. Đã trở về, trước đó thân ở nơi khác, không có cách nào đổi mới. Bất quá trong ngộng bút ký lấy, thiếu chín càng, ân. Xem như đoạn càng đền bù tổn thất, tính 10 trường. 10 chương ta hội theo thứ tự bổ dưới. Từ hôm nay trở đi, bắt đầu bổ canh. Chương 73, có nữ danh Tiêu Vũ. Chỉ chốc lát sau, cửa trang viên cũng đã là xe tràn đầy là mối họa. Một cố rất nhiều xe sang trọng bên trong cũng tầm thường xe con bên trên đi xuống hai người, trong đó trung niên nhân sau khi xuống xe, trịnh trọng cảnh cáo, Tiểu Đức, nơi này có thể không giống như xưa, không cho ngươi hồi nháo. Một khi chọc tới ngươi không chọc nổi người, đừng nói là ngươi, liền cha ngươi ta đều phải gặp ương.
Đã biết, cha.
Mạnh Đức liền vội vàng gật đầu, trong mắt lại không che giấu được nội tâm kích động cùng hưng phấn. Nhìn qua chung quanh những đại nhân vật kia, hắn không khỏi âm thầm líu lưới. Đối với hắn mà nói, những người này đều là cao cao tại thượng phú hào quyền quý, có thể cơ hội kiến thức một chút đại tràng diện như vậy, nhất định chính là tam sinh hữu hạnh. Đồng nhiên, toàn bộ trang viên yên lặng, ánh mắt mọi người tụ tập ở một nơi. Một tên màu trắng phe da di bên trên, một thiếu nữ ôn văn nhĩ nhã từ trên xe đi xuống. Thiếu nữ tựa hồ thái độ khác thường, tỉ mỉ ăn mặc một phen. Một thân trắng tinh váy trăng theo gió đêm nhẹ phẩy, như đêm tối giống như tóc dài khoác vẩy vào đầu vai. Không hề bận tâm lại như đá quý sáng chói đôi mắt không có nửa điểm cảm xúc, một bản bình thường lại không thể bình thường bản bút ký, bị thiếu nữ này ôm ở trước ngực. Thiếu nữ giống như là một đóa địch đời thanh liên, mỗi một người nhìn tới, hơi có sao động tâm cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Tiểu thư, ta liền đưa tới đây. Thiếu nữ đi xuống sau xe. Ở bên cạnh một tên nam tử áo đen ánh mắt cung kính bên trong hướng trang viên chậm rãi rời bước. Phảng phất chung quanh tịnh thủy quyền quý là bụi bặm, không đủ để cho thiếu nữ nội tâm nổi lên nửa điểm gợn sóng. Tiểu Vũ. Mạnh Đức con mắt đống nhiên trừng lớn, liền muốn tiến đến chào hỏi. Hắn không biết Tiểu Vũ vì sao lại xuất hiện ở đây, bất quá, Tần Hiên bạn gái, lại là một trường học, hắn cảm thấy mình nên đi chào hỏi. 3. Hắn còn cất bước. Đầu liền bị một cái đại thủ đập đau nhức. Mạnh Tây Bắc bộ mặt tức giận, nhìn qua cái này thiếu chút nữa thì gây ra họa lớn ngập trời nhi tử. Cha, ngươi đánh ta làm gì? Mạnh Đức đau nhức mắng nhiếc, quay đầu mặt mũi tràn đầy mê hoặc nhìn về phía Mạnh Tây Bắc. Tiểu tử thúi, ta mới vừa nói ngươi không cho phép gây chuyện, ngươi biết kia là ai sao? Ngươi liền dám đi tới trêu chọc. Mạnh Tây Bắc trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn biết được thân phận của Tiêu Vũ. Đây chính là Tiêu Như Quân khuê nữ, liền xem như toàn bộ tịnh thủy một nửa thiên kim, cũng không sánh được cái này một người trọng lượng. Nếu là bị Tiêu Như Quân biết mình nhi tử dám bắt chuyện Tiêu Vũ, hắn Mạnh Tây Bắc một nhà chỉ sợ cũng đừng nghĩ sống. A, Mạnh Đức sững sờ, lại quay đầu, Tiêu Vũ bối cảnh đã biến mất ở cửa trang viên. Hắn quay đầu mắt nhìn Mạnh Tây Bắc, sau đó mặt mũi tràn đầy hậm hực. Cha, vậy ngươi ngược lại nói, nàng là ai vậy? Trong yến hội, Thần Hiên tại nơi hẻo lánh một mình uống rót. Mạc Thanh Liên thì là bị tịnh thủy quyền quý như là chúng tinh cùng nguyệt vây xung quanh, Thần Hiên cũng không muốn tham dự trong đó, Mạc Thanh Liên tự nhiên cũng không dám quấy nhiễu. Đồng nhiên, trong yến hội hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Thiên thân ảnh từ cửa ra vào chậm rãi đến, một bộ váy trắng như Thanh Liên hàng thế, khiến cho trong yến hội tất cả mọi người cơ hồ quên đi hô hấp. Tiêu Vũ thần sắc không hề bận tâm. Nàng ánh mắt lướt qua cái này toàn trường quyền quý. Nàng chính là Tiêu Vũ, Tiêu Như Quân cái kia con gái tư sinh. Có quyền quý không khỏi ngược lại hít sâu một hơi, có chút rung động. Thiếu nữ không thi hành phấn trang điểm, không có bất kỳ cái gì trang dung trang điểm, phối hợp cái này một bộ váy trắng, lại có thể được xưng là quan ép quần phương. Tại chỗ danh viện Thiên Kim, phảng phất tại thời khắc này đều bị một cái 17 tuổi thiếu nữ đè xuống tất cả ánh sáng màu. Có nữ danh Tiêu Vũ, tại trọc thế mà không nhiễm. Cho dù là Mạc Thanh Liên, tại lúc này quang mang cũng mở đi mấy phần. Nàng tự tin về mặt dung mạo không thua với Tiêu Vũ, nhưng nàng cuối cùng tránh không được ở nơi này thế tục vũng bùn bên trong quay cuồng, thế tục quyền đấu bên trong giấy rùa. Một chút thanh niên tài tuấn, ánh mắt từ kinh diễm hóa thành lửa nóng. Đây chính là Tiêu Như Quân nữ nhi, mặc dù là con gái tư sinh. Nhưng nếu là có thể mượn nhờ Tiêu Vũ trèo lên Tiêu Như Quân ủi, không gánh nổi có thể nhất phi trùng thiên. Làm Tiêu Vũ ánh mắt rơi vào một chỗ ngóc ngách bên trong, kia niên kỷ cùng hắn sấp xỉ trên người thiếu niên. Khoe miệng cong lên, nhất tiếu khuynh thành. Thần Hiên. Tiêu Vũ nện bước, tại toàn trường quyền quý rung động trong ánh mắt, đi đến thiếu niên bên cạnh. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người tụ tập tại Thần Hiên trên người. Bản bọn họ cũng không thèm để ý nơi hẻo lánh. Giờ phút này lại trở thành vạn chúng chú mục chi địa. Thần Hiên chập trần trong chén rượu đỏ, cười nhạt nói, ngươi đã đến. Tiêu Vũ khẽ gật đầu, trong con mắt hiện lên một vòng hào quang. Hắn đến rồi, ta tự nhiên sẽ đến. Thần Hiên cười nhạt một tiếng, không cho được không. Mà giờ khắc này trong trang viên lại phảng phất vỡ tổ, một chút thanh niên tuấn tài môn càng là ghen tị con mắt đỏ lên. Thiếu niên này là ai? hắn cùng với Tiêu Vũ là quan hệ như thế nào. Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn qua Tần Hiên, bất quá những ánh mắt này, đối với Tần Hiên mà nói, lại phảng phất như không có gì. Mạc Thanh Liên khẽ mím môi môi, đối với chung quanh những quyền quý kêu biến hóa cũng không để bụng. Ánh mắt khóa chặt đang cùng Tiêu Vũ chuyện trò vui vẻ Tần Hiên trên người, không khỏi âm thầm thở dài, trong mắt lóe lên mấy phần ảm đạm. Có lẽ, thân phận của Tiêu Vũ có tư cách hơn tại Tần Hiên bên người. Mà nàng, chung quy chỉ là Mạc gia nữ tử, một cái liền nội kình đều còn không vào người, lại có thể nào yên ổn đứng ở Tần Hiên bên cạnh. Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Liên không khỏi âm thầm nắm tay, khớp xương hơi trắng bệnh. Như vậy, ngươi là Tiêu gia thiên kim, vẫn là ta biết Tiêu Vũ. Tần Hiên nâng chén mà cười. Tiêu Vũ tự nhiên là chỉ là Tiêu Vũ. Thiếu nữ mỉm cười. Vậy ngươi tới làm gì? Trắng non ngón tay như ngọc ở trên sổ tay không tự chủ được dùng sức, Tiêu Vũ thần sắc tại thời khắc này như linh hoạt kỳ hảo. Nàng khẽ ngẩng đầu, cùng Tần Hiên đôi mắt nhìn nhau. Nhân quả. Tần Hiên cười, hắn nhìn qua Tiêu Vũ, hơi lắc đầu, không nói nữa. Hắn biết được Tiêu Vũ, thở nhỏ nhập cổ tháp, kinh thư làm bạn, thanh đăng là bạn. Ở nơi này coi trọng vật chất đô thị sống ớt, Tiêu Vũ liền như là thế ngoại một đường Phật Liên, hiếm thấy hiếm thấy. Tiêu Vũ muốn nhờ vào đó kết cùng Tiêu Như Quân nhân quả, có thể sao? Nếu thật chấm dứt, Tiêu Vũ cũng coi là tâm không lo lắng. Như thế, tâm cảnh của nàng liền lại không tì vết, nói không chính xác, mấy năm sau liền có thể nhập đạo. Bất quá thế gian này sự tình, 89/10 không như ý, Tiêu Vũ muốn nhân quả, hắn nhưng lại cảm thấy, cái này nhân quả, muốn đoạn, chỉ sợ quá khó khăn. Liền tại lúc này, một bóng người chậm rãi đi vào trong yến hội. Giờ khắc này, yến hội lần nữa yên tĩnh. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở, đều hơi yếu đáng thương. Toàn trương quyền quý, nhìn về phía cửa ra vào này mặt cho phép sạch sẽ trắng nõn, rất có vài phần dáng vẻ thư sinh trung niên, thần sắc bỗng nhiên trở nên tràn đầy kính sợ. Tiêu Như Quân. Trung niên nhân khỏe miệng ngậm lấy một nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong con mắt, lại sâu thúy như tinh không đồng dạng. Đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào nhìn ra, trong lòng của hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ gì. Tần Hiên nhìn qua Tiêu Như Quân, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Như Quân bản nhân, bất luận kiếp trước và kiếp này. Vừa thấy phía dưới, Tần Hiên nhưng lại dâng lên mấy phần hứng thú. Một cái có thể nhẫn tâm bỏ vợ khí nữ, tùy ý thê nữ nhập cổ tháp nam nhân, rốt cuộc bạc tình bạc nghĩa đến loại tình trạng nào. Một cái Tiêu gia tầm thường nhất thiếu gia, lại cuối cùng kém một bước chấp trưởng toàn bộ Tiêu gia. Tần Hiên có thể cảm giác được, bên cạnh thiếu nữ thân thể mềm mại tại khẽ run lên. Quay đầu nhìn về Tiêu Vũ, thiếu nữ sắc mặt hơi trắng bệnh, trong mắt đã không có ở đây bình tĩnh, tràn ngập dãy rủa. Tiêu Vũ muốn nhân quả, nhưng thế gian này nhân quả, lại có thể nào là tốt như vậy kết. Tần Hiên cười, hắn xuể bàn tay ra, đem Tiêu Vũ mềm mại không xương tay nhỏ nắm trong lòng bàn tay. Ta vẫn ưa thích cái kia ưa thích lấy Phật làm bạn Tiêu Vũ. Tần Hiên nhẹ nhàng nói, về phần cái này nhân quả, gãy cùng không gãy, lại có thể thế nào? Thiếu nữ thân thể tại thời khắc này, ngừng run. Nàng quay đầu nhìn về Tần Hiên hơi có vẻ non nớt dung mạo, chẳng biết tại sao, nàng nổi sóng chập trùng nội tâm, giờ phút này bỗng nhiên trở nên bình tĩnh. Loại cảm giác này, rất an tâm. Chương 74, Tiêu Như Quân. Lực chú ý của mọi người cơ hồ đều tập trung ở Tiêu Như Quân trên thân, Tần Hiên một cử động kia gần như không người phát giác. Trừ bỏ một người. Tiêu Vũ cha đẻ, Tiêu Như Quân. Tiêu Như Quân thâm thúy đôi mắt, giờ phút này bao nhiêu có chút híp lại mấy phần. Coi người ta cha ruột trước mặt, kéo người nhà khuê nữ tay, hơn nữa, vẫn là Tiêu Như Quân chưa từng thấy qua nam tử, chỉ sợ giữa thiên địa bất kỳ một cái nào phụ thân cũng sẽ không thờ ơ. Nếu như, Tiêu Vũ thừa nhận Tiêu Như Quân là cha nàng lời nói. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, Tiêu Như Quân chậm rãi dậm chân, đi thẳng tới Tiêu Vũ trước mặt. Tiểu Vũ, bạc tình bạc nghĩa như hắn, giờ phút này lại cũng không nhịn được lộ ra kinh hãi tình yêu thần sắc. Hắn vẫn cứ nhớ kỹ, lần trước nhìn thấy Tiêu Vũ vẫn là ở trong tã lót. Bây giờ cũng đã duyên dáng yêu kiều, nhất là cái này dung mạo, có 8 phần đều cùng nàng mẫu thân giống nhau. Tiêu Như Quân không khỏi nhớ tới mẫu thân của Tiêu Vũ, cái kia cho dù cạo tóc vì nghi, lại như phượng hoàng niết bàn giống như nữ tử. Tiêu Vũ tay có chút dùng sức, làm Tiêu Như Quân chân chính xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm, Tiêu Vũ mới biết được, trong lòng mình cái kia thật đơn giản nhân quả, ra sao hắn khó. Kích động, kinh hỉ, còn có một tia chất vấn, nhàn nhạt hận ý. Tiêu Vũ giờ khắc này, trên mặt hiện ra rất nhiều nàng qua lại 17 năm đều chưa từng có cảm xúc. Nàng bỗng nhiên cảm giác trong lòng bàn tay một mảnh thanh lương, ở nơi này thanh lương bên trong, nàng cái kia gợn sóng không ngừng nội tâm, dần dần bình tĩnh. Thấy lại đi, trên mặt nàng cảm xúc đều đã thu liễm, khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Vũ trong lòng âm thầm đối với Tần Hiên dâng lên một tia cảm kích, nhìn qua trước mắt từng là cha đẻ, lại đưa nàng cùng mẫu thân mức bỏ nam tử. Ngươi chính là Tiêu Như Quân. Tiêu Vũ thanh âm rất nhẹ, cũng rất bình tĩnh, thật giống như nhìn thấy một người xa lạ, lẳng lặng chào hỏi đồng dạng. Bất quá câu nói này, lại làm cho Tiêu Như Quân biểu lộ trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Hắn bụng dạ cực sâu, lần này đến Tịnh Thủy, thậm chí có một bộ phận nguyên nhân chính là tới gặp vừa thấy cái này hơn 10 năm chưa từng thấy qua nữ nhi. Hắn nghĩ qua rất nhiều Tiêu Vũ biểu hiện, tỉ như giận không thể nghỉ chất vấn, hoặc là cha con gặp lại ôm nhau. Nhưng hắn nhưng chưa từng nghĩ qua, Tiêu Vũ hội lấy bình tĩnh như vậy thái độ đến đối mặt hắn. Có lẽ, trước một giây, Tiêu Vũ còn có chút ít dãy rủa. Nha đầu, đây là ngươi cha đẻ, ngươi sao có thể gọi thẳng hắn tính danh? Tiêu Như Quân bên cạnh, một nửa xương trắng lão giả khẽ nhíu mày. Hàn lão. Tiêu Như Quân ngẩng đầu, rất nhanh, hắn tất cả cảm xúc liền giấu ở thâm thúy trong đôi mắt. Lão giả không có ở đây phát biểu, chỉ là âm thầm nhíu mày. Tiểu Vũ, ta biết ngươi hội hận ta. Nhưng ta là ngươi cha đẻ không thể nghi ngờ. Tiêu Như Quân chậm rãi nói, ta không kỳ vọng ngươi có thể tha thứ ta, bất quá từ nay về sau, ngươi chính là ta Tiêu Như Quân nữ nhi. Khinh ngươi như lấn ta. Tiêu Như Quân ánh mắt lăng lệ như đao, giờ khắc này, cái này vị tương lai phương nam ngọa lòng, phong mang tất lộ. Hắn quét mắt tại chỗ vô số quyền quý, khiến cho đông đảo quyền quý sắc mặt trắng bệnh, mặt đối với Tiêu Như Quân khí thế, nhịn không được trong lòng sợ hãi. Khinh ngươi như lấn ta. Tần Hiên ở một bên không lưu dấu vết cười một tiếng, Tiêu Như Quân đích sắc có chút thủ đoạn, đổi lại cái khác phổ thông thiếu nữ, nghe được câu này, chỉ sợ lại hận, trong lòng cũng hội mềm hơn mấy phần. Chỉ tiếc, Tiêu Như Quân đối mặt là Tiêu Vũ. Tần Hiên âm thầm lắc đầu, cái này nhỏ không thể thấy cử động, lại bị một mực lưu ý Tiêu Như Quân hơi biến sắc mặt. Không cần. Tiêu Vũ tâm như giếng cổ, nàng lặng lặng nhìn qua trước mắt nam nhân này. Lần này, ta tới gặp ngươi, cũng không phải khiến ngươi thừa nhận thân phận của ta. Tiêu Vũ không nhanh không chậm lên tiếng, ta thấy ngươi, chỉ là đơn thuần muốn bình tâm. Cái này một mặt về sau, ngươi ta lại không quan hệ. Thản nhiên thoại ngữ lại phảng phất là một cái nhanh nhất đao, khiến cho Tiêu Như Quân thần sắc đột biến. Sắc mặt hắn hơi trắng bệnh, hai tay nắm chặt, khớp xương có chút trắng bệnh. Tiêu Như Quân còn ký, 15 năm trước tuyết dạ, hắn làm ra cả đời này cũng vì đó áy náy quyết định về sau. Cái kia nữ nhân mình yêu thích ôm bản thân chỉ có 2 tuổi huyết mạch, đạp trên đầy đất bạc xương mà đi. Tiêu Như Quân, từ nay về sau, người ta lại không quan hệ. Nữ nhân bình tĩnh lời nói cùng bây giờ Tiêu Vũ lời nói không có sai biệt, hồi ức như đao, chém vào Tiêu Như Quân nội tâm. Trọn vẹn hơn 10 hô hấp, Tiêu Như Quân đều không có mở miệng. Toàn bộ yến hội bên trong cũng hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người nhìn qua biến hóa bất thình lình, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Đối với Tiêu Như Quân chuyện cũ, có ít người biết được một hai, hiện tại xem ra, nghe đồn tựa hồ có mấy phần là thật. Lúc trước Tiêu Như Quân vì quyền thế, bỏ vợ khí nữ, cùng một tên khác đại tộc Thiên Kim kết hôn. Tiêu Như Quân thần sắc dần dần bình phục, hắn biết được, hôm nay đã không thích hợp ở chỗ này cùng Tiêu Vũ nhiều lời. Nếu không, hắn sẽ bị toàn bộ Tịnh Thủy quyền quý chỗ cười. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, rơi vào Tần Hiên trên người, nhất là ánh mắt đảo qua Tần Hiên nắm Tiêu Vũ tay nhỏ, ánh mắt hơi trầm xuống. Người là ai? Tiêu Vũ theo hắn ở ngoài ngàn dặm, lại đối với một cái xa lạ thiếu niên thân mật rất nhiều, ít nhiều khiến Tiêu Như Quân trong lòng dâng lên mấy phần địch ý cùng khó chịu. Tiêu Vũ khẽ nhíu mày, vừa muốn mở miệng, Tần Hiên lại tiến về phía trước một bước, dẫn đầu lên tiếng, Tần Hiên. Đối với Tần Hiên cái này phân cử động, Tiêu Như Quân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Ở trước mặt hắn, thiếu niên này lại còn bình tĩnh như vậy. Vậy ngươi biết, nàng là ai? Tiêu Vũ. Tần Hiên cười nhạt, lôi kéo Tiêu Vũ tay từ đầu đến cuối không có thả ra. Nàng là nữ nhi của ta. Tiêu Như Quân thanh âm có mấy phần băng lãnh, một cỗ khí thế từ trên người bàng bạc phát ra. Đây là cửu cư cao vị khí thế, ở nơi này tràn đầy Tịnh Thủy quyền quý trong yến hội, như bầy cửu mãnh hổ, không một người có thể cùng hắn tranh phong. Nàng nói, cái này một mặt về sau, cùng ngươi lại không quan hệ. Thần Hiên cười, thản nhiên nói. Lời nói này, ngược lại để toàn trường quyền quý ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Cho dù là Mạc Thanh Liên cũng là như thế, trong mắt bao nhiêu có mấy phần vội vàng. Tiểu tử này điên. Hắn biết không biết mình đối mặt là ai. Dám đối với Tiêu Như Quân nói như vậy, liền xem như Mạc gia đại thiếu cũng tuyệt đối không can đảm này, huống chi, hắn họ Tần. Lâm Hải không có một cái nào họ Tần thế gia, tiểu tử này. Tê, hắn thế mà ở nắm Tiêu Vũ tay. Chẳng lẽ là Tiêu Vũ bạn trai? Mạc Thanh Liên bờ môi khẽ mím môi, nàng nhìn qua Tần Hiên bình tĩnh như nước thần sắc, sắc mặt phức tạp. Tiêu gia cũng không phải Lâm Hải thế gia, Tần Hiên dĩ nhiên có tông sư chi lực, nhưng ở Tiêu gia trước mặt, một vị tông sư lại tính là cái gì? Cho dù là Tiêu Như Quân, bên cạnh hắn chí ít cũng có ba vị trở lên tông sư, Tần Hiên nếu là chọc giận Tiêu Như Quân, chỉ sợ cũng phải có nguy cơ sinh tử. Tiêu Như Quân trên mặt có chút ý lạnh, hắn nhìn qua Tần Hiên, chậm rãi nói, ngươi biết, tại Lâm Hải, bất luận ngươi là một nhà kia thiếu gia, trong mắt ta, cũng bất quá sâu kiến. Nếu như ta nghĩ, ngươi ngày mai sẽ như cùng đầu đường chó hoang đồng dạng, lại không người hỏi thăm. Lời nói này, nói rất bình tĩnh, lại làm cho tại chỗ tất cả thiên kim đại thiếu, không khỏi tê cả da đầu. Không có người hoài nghi Tiêu Như Quân lời nói tính chân thực, Tiêu Như Quân tại Lâm Hải là ba chợ lớn bá chủ, tại Giang Nam, cũng có năm thành phố doanh trại quân đội, cho dù là Giang Nam tam đại thế gia cũng không nguyện ý cùng một cái Tiêu Như Quân là địch. Huống chi không có tông sư Lâm Hải. Tiêu Vũ âm thầm nhíu mày, nhưng lại chưa lên tiếng. Thần Hiên cười nhạt một tiếng, phảng phất từ chối nghe không nghe thấy. Hắn lẳng lặng nhìn qua Tiêu Như Quân, khỏe miệng trao lên. Làm sao? Tiêu gia Tiêu Như Quân ở trước mặt con gái mất hết uy phong, liền muốn đối với người khác bên người tìm trở về sao? Thần Hiên ngẩng đầu, cùng Tiêu Như Quân thâm thúy đôi mắt đối mặt. Thần Hiên đôi mắt như đêm tối tinh không. Bình tĩnh nhìn qua Tiêu Như Quân, gàn từng chữ một, Tiêu Như Quân, cũng không gì hơn cái này. Một câu ra, toàn trường tĩnh mịch. Chương 75, rất nhanh, bổ canh một. Cha, ngươi nói Tiêu Vũ là Tiêu Như Quân con gái tư sinh. Tại yến hội góc hẻo lánh, Mạnh Đức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cái gì Tiêu gia, cái gì phương Nam cự cổ, những cái này đối với hắn một cái 17 tuổi thiếu niên mà nói, cũng không thể hiểu được quá nhiều. Nhưng hắn vẫn có thể từ Mạnh Tây Bắc mặt mày kính ý trên nét mặt biết rõ, phụ thân của Tiêu Vũ, tuyệt đối không phải hắn có khả năng trêu chọc. Thậm chí, Tiêu Như Quân cái này với hắn mà nói cực kỳ tên xa lạ, tại Lâm Hải đều không ai dám trêu chọc. 3. Mạnh Tây Bắc lại một cái tát hung hăng đập vào Mạnh Đức sau, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nói, tiểu tử thúi, ngươi chán sống rồi sao? Mạnh Tây Bắc thận trọng nhìn qua bốn phía, có phát hiện không người chú ý tới Mạnh Đức lời nói. Lúc này mới thở dài một hơi. Mạnh Đức bị đau, xoa bản thân lần này ương không biết mấy lần cái óc, nhìn qua cách đó không xa cái kia đối với thiếu nam thiếu nữ. Nếu không phải lần này đến hội, hắn lại có thể nào nghĩ đến Tiêu Vũ lại có như thế bối cảnh thâm hậu. Bất quá, giống như Tần Hiên cùng phụ thân của Tiêu Vũ đứng ở mặt đối lập. Mạnh Đức xoa cái óc sau khi, biểu lộ quái dị. Tựa hồ, tại nhạc phụ tương lai trước mặt như vậy đối chọi tương đối. Tần Hiên cùng Tiêu Vũ tương lai cũng rất đáng lo à. Nghe được Tần Hiên lời nói, Tiêu Như Quân còn chưa mở miệng, phía sau hắn tên lão giả kia cũng đã là mặt lộ vẻ nộ ý. Một bàn tay trắng non nâng lên, ngăn ở Hàn Lao trước người. Không biết trời cao đất rộng. Hàn Lao vẫn như cũ bất mãn hử lạnh lên tiếng. Tiêu Như Quân nhưng lại chưa lộ ra bất kỳ vẻ giận dữ, nhưng mà khẽ cười, ta không gì hơn cái này. Tần Hiên, đúng không? Tiêu Như Quân nhìn qua Tần Hiên hơi có vẻ khuôn mặt non nớt, khẽ lắc đầu, ta không biết ngươi là cái nào thế ra, bất quá hôm nay câu nói này, ta nhớ kỹ. Tiêu Như Quân nhìn qua Tần Hiên, hắn giờ phút này nhưng lại đối với Tần Hiên sách không lên cái gì để ý. Một cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, làm sao có thể để cho hắn sinh giận. Nếu thật sự là như thế, hắn Tiêu Như Quân liền cũng sẽ không trở thành bây giờ Tiêu Như Quân. Đợi đến có một ngày. Ngươi có thể chính thức đứng trước mặt ta, lấy ngang hàng thân phận và địa vị nói ra với ta câu nói này lúc, có lẽ, ngươi mới có tư cách đứng ở Tiêu Vũ bên người. Tiêu Như Quân nhẹ nhàng nói, hắn nhìn qua Tần Hiên, ngươi bây giờ vô luận nói cái gì, cũng bất quá là khoác lác thôi. Ta sẽ không so đo, càng sẽ không để ý. Chung quanh quyền quý nghe được câu này, không khỏi nhao nhao lộ ra chế giễu. Để cho thiếu niên này chính thức đứng ở Tiêu Như Quân trước mặt. Cái này sao có thể? Cho dù là ở trận người, có thể có tư cách đứng ở Tiêu Như Quân trước mặt, cũng tuyệt không một người. Thậm chí toàn bộ Lâm Hải, có lẽ cũng chỉ có Trần Phù Vân cùng thần bí kia Tần Đại Sư. Chính thức đứng ở trước mặt ngươi. Thần Hiên nhịn không được cười lên, thản nhiên nói, yên tâm, rất nhanh. Rất nhanh. Tiêu Như Quân nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, phảng phất còn có một vòng nhàn nhạt trào phúng. Cho dù là Mạc Gia đại thiếu, muốn cùng hắn chính thức nói chuyện, cũng cần trở thành Mạc Gia gia chủ mới được. Mà cái này cần bao nhiêu thời gian? 10 năm? 20 năm? Thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Tiêu Như Quân lắc đầu, đối với Tần Hiên cũng rốt cục đã mất đi hứng thú. Nếu thiếu niên trước mắt này thật sự có khả năng lực, hắn còn nguyện ý dịu dắt một hai. Nhưng hiện tại xem ra, thiếu niên này cũng bất quá là cuồng vọng vô tri, không biết kính uy mao đầu tiểu tử. Dạng người này, hắn gia tăng chú ý cũng là đối với hắn đất nước, huống chi dịu dắt. Tiểu Vũ, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ minh bạch, hắn tuyệt không phải lương phối. Tiêu Như Quân thản nhiên nói, quay người rời đi. Hắn lại ở Tịnh Thủy nán lại một đoạn thời gian, sở dĩ, cùng Tiêu Vũ tiếp xúc cũng không phải là nhất thời, Tiêu Như Quân không đổi. Đợi đến Tiêu Như Quân rời đi, Tiêu Vũ thanh âm mới từ Tần Hiên sau lưng vang lên. Cảm ơn ngươi. Tiêu Vũ thấp giọng nói. Nếu không có Tần Hiên, nàng tuyệt sẽ không như thế nhanh bình phục tâm cảnh. Hơn nữa, nàng tựa hồ đem Tần Hiên cũng liên lụy ở trong đó. Tần Hiên quay đầu cười một tiếng, có gì có thể tạ ơn. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Tiêu Vũ khẽ giật mình, đôi mắt hơi sáng. Bằng hữu? Nàng cười gật đầu, không sai. Chúng ta là bằng hữu. Chính là bởi vì là bằng hữu, nàng vừa lại không cần nói lời cảm tạ. Ở nơi này xó xỉnh bên trong, Tần Hiên cùng Tiêu Vũ bèn nhìn nhau cười. Tiêu Như Quân mang theo cái kia lão giả, giờ phút này cũng chính thức tiến vào yến hội bên trong. Không ngừng có quyền quý nịnh hót nịnh nọt, như là chúng tinh cùng nguyệt, đem Tiêu Như Quân vây ở trong đó. Về phần Tiêu Vũ, có Tiêu Như Quân tại, cái nào thiếu gia chăn sống, dám tới bắt chuyện. Tiêu Vũ tự nhiên cũng vui vẻ nhàn nhã, cùng Tần Hiên lẳng lặng ngồi ở trong góc, lật ra bản bút ký, độc giả phất kinh. Cho dù yến hội ồn ào, tựa hồ cũng đúng Tiêu Vũ không có nửa điểm ảnh hưởng. Tần Hiên. Đồng nhiên, có người rón rén chạy tới, thấp giọng hô. Tần Hiên ngẩng đầu, không khỏi hơi kinh ngạc. Mạnh Đức, ngươi làm sao ở nơi này? Cha ta dẫn ta tới. Mạnh Đức cười hắc hắc, sau đó dư quang lướt qua Tiêu Vũ, ta nói Tần Hiên. Tiêu Vũ thật là vị đại nhân kia nữ nhi. Tần Hiên cười nhạt một tiếng, ngươi chỉ biết là, nàng là Tiêu Vũ liền vậy là đủ rồi. Mạnh Đức bĩu môi, ngồi ở Tần Hiên bên cạnh, bất quá ngươi thật đúng là mãnh liệt, mặt đối với nhạc phụ tương lai còn dám như vậy không kiêng nể gì cả. Ẩm. Mạnh Đức mặt lập tức trở nên đỏ lên, bưng bít lấy chân của mình, mồ hôi lạnh đầm địa. Tiêu Vũ khép lại bản bút ký, ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Không có ý tứ. Dẫm lên chân ngươi. Mạnh Đức, ngươi vừa mới nói cái gì? Mạnh Đức sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn khóc không ra nước mắt nhìn qua Tiêu Vũ. Cách một người, ngươi còn có thể dẫm lên ta chân, còn không phải cố ý. Nhìn qua Tiêu Vũ, Mạnh Đức liền vội vàng khoát tay nói, ta không hề nói gì, không nói. Tiêu Vũ cười nhạt một tiếng, Thần Hiên cũng không khỏi mỉm cười. Chỉ sợ chỉ có cách đó không xa Mạnh Tây Bắc, gương mặt mồ hôi lạnh cùng chấn kinh. Bất quá hắn nhìn thấy Mạnh Đức tựa hồ thật cùng cái kia đối với thiếu nam thiếu nữ nhận biết về sau, không khỏi thở dài một hơi. Tiểu tử thúi, chờ trở về nhà, lão tử không đánh đoạn chân của ngươi. Mạnh Tây Bắc ở trong lòng nổi giận mắng, hắn liên tục căn dặn, Mạnh Đức lại còn dám gây chuyện thị phi, may mắn không có chuyện gì. Bằng không mà nói, hắn người quan này cũng làm như chấm dứt. Trong yến hội tâm, Tiêu Như Quân nhìn qua chung quanh quyền quý. Lần này, ta tới Tịnh Thủy, mục đích chính yếu nhất chính là muốn gặp một lần vị kia Tần Đại Sư, không biết các vị ai có thể cho ta dẫn tiến một lần. Tiêu Như Quân giơ chén rượu, ánh mắt đảo qua chúng quanh quyền quý trên mặt, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Thanh Liên trên thân. Ai cũng biết, vị kia Tần Đại Sư cùng Mạc gia quan hệ. Nếu nói dẫn tiến, chỉ sợ ở đây cũng chỉ có Mạc Thanh Liên có tư cách này. Mạc Thanh Liên khẽ giật mình, nàng nhìn qua Tiêu Như Quân, trầm mặc mấy phút đồng hồ sau. Mở miệng nói, Tiêu Tam gia thật muốn gặp Tần Đại Sư. Tiêu Như Quân khẽ cho mày, nhìn qua Mạc Thanh Liên mang theo một chút biểu tình quái dị, trong lòng có chút nghi hoặc. Cái này vị Tần đại sư thế nhưng là không có ở đây Tịnh Thủy. Tại Tịnh Thủy thành phố, Mạc Thanh Liên trở lại. Tiêu Như Quân lông mày nhẹ nhàng chậm chạp, cười nói, vậy liền phiền phức Mạc tiểu thư. Mạc Thanh Liên dư quang không lưu dấu vết nhìn thoáng qua cùng Tiêu Vũ, Mạnh Đức chuyện trò vui vẻ Tần Hiên, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Nàng không biết, làm Tiêu Như Quân biết được Tần Hiên thân phận sau lại là phản ứng gì. Không biết Tiêu Tam gia dự định lúc nào gặp cái này vị Tần đại sư. Mạc Thanh Liên hỏi. Tiêu Như Quân vẻ mặt tươi cười, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Mạc Thanh Liên biểu lộ càng thêm quái dị, cười khổ nói, Tiêu Tam gia, ngài nếu muốn gặp Tần đại sư, cái này vị Tần đại sư đang tại cái này hiến hội bên trong. Cái gì? Chung quanh quyền quý không không khiếp sợ, vị kia đứng ở Lâm Hải đỉnh Tần đại sư ở nơi này hiến hội bên trong. Trong lúc nhất thời, tất cả quyền quý không khỏi tìm kiếm cái này vị Tần đại sư thân ảnh. Tiêu Như Quân cũng là nao nao, sau đó kinh hỉ nói, Mạc tiểu thư nói tới thật sự. Mạc Thanh Liên biểu lộ quái dị gật đầu, nhìn qua Tiêu Như Quân vẻ mặt kinh hỉ. Nàng không biết, cái này vị Tiêu Tam gia nhìn thấy Tần đại sư về sau, hắn biểu tình trên mặt, phải chăng còn như bây giờ vậy vui mừng. Giờ phút này, Tiêu Như Quân đã cao giọng mở miệng, Tiêu Như Quân, mời Tần đại sư vừa thấy. Thanh âm chậm chậm truyền đến, rõ ràng truyền vào mỗi một người trong thai. Toàn bộ yến hội chợt bình tĩnh trở lại, đông đảo quyền quý đưa mắt nhìn nhau. Tần đại sư! Tần đại sư ngay ở chỗ này. Tiêu Như Quân ánh mắt cũng là quét mắt trong yến hội tất cả mọi người, trong mắt lóe lên chờ mong. Cái này vị Tần đại sư, không biết là như thế nào bộ dáng.